Chương 237, Ngọc Linh Lung cầu tha thứ, bắt chẹt Đế Tuấn Thái Nhất. Chương 237, Ngọc Linh Lung cầu tha thứ, bắt chẹt Đế Tuấn Thái Nhất. Giữa thiên địa, yên tĩnh lan tràn. Chúng sinh mắt lớn trừng mắt nhỏ, hậu nghệ, khoa phụ cũng là mặt mở bức. Chúng sinh cũng không hiểu, Trần Khổ vậy đến tột cùng là ý gì. Đồng thời càng thêm nghi ngờ, Trần Khổ tại sao lại ngăn cản hậu nghệ trấn sát 10 kim ô bất quá, như vậy nghi ngờ cũng không có kéo dài quá lâu. Chỉ thấy Trần Khổ ánh mắt nhìn chăm chú chỗ. Một đoạn thời khắc, trên 9 tầng trời, một đạo che khuất bầu trời, to lớn tuyệt luân bóng dáng, chậm rãi hiện ra, dáng lâm giữa thiên địa. Chuẩn thánh uy ép kích động mà ra, để cho tu sĩ tầm thường khắp cả người phát rét, dựng ngược tóc gáy. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả kinh hãi. Chẳng lẽ là Đế Tuấn, Thái Nhất đám người dáng lâm sao? Mà cách rất gần, chúng sinh mới nhìn rõ. Đạo thân ảnh kia cũng không phải là Đế Tuấn Thái Nhất đám người, mà là một tôn cực lớn đến không thể đo lường chín đuôi hổ. Trong nháy mắt, chúng sinh bừng tỉnh. Là Đồ Sơn Cửu Nhi, yêu đình yêu hậu dáng lâm. Xuyệt. Bây giờ hoặc giả nên xưng là Ngọc Linh Lung, càng thêm thích hợp một chút. Đúng nha, ngày xưa Đồ Sơn Cửu Nhi đã sớm quý vị yêu đình yêu hậu. Cho nên, này ban đầu đã từng chiêu cáo chúng sinh, đổi đường xưng là Ngọc Linh Lung. Không sai. Người tới chính là ban đầu cùng Đế Tuấn thành tiểu thiên hôn Đồ Sơn Cửu Nhi. Mà nay, này có lẽ là vì hiển lộ rõ ràng yêu hậu uy nghiêm, đã chiêu cáo chúng sinh, đổi đường xưng là Ngọc Linh Lung. Cái tên này cũng đại biểu Đồ Sơn thị nhất tộc cao nhất thành tiểu. Lại nói trong sân, Ngọc Linh Lung giáng lâm, vẻ mặt trong tràn đầy lo âu cùng cấp bách. Mau buông ra con ta. Ngọc Linh Lung xem còn đang không ngừng dãy rủa 10 kim ô, không chút do dự gần giọng quát lên. Nghe vậy, bên kia, Trần Cổ lúc này cười. Trong tươi cười, tràn đầy không thèm cùng vẻ chế nhạo. Ha ha, ngươi là ở ra lệnh bổn tọa sao? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Liên tiếp ba đạo bắt hỏi. Khí phách tuyệt luân, không ai bằng. Phải biết, bây giờ Ngọc Linh Lung chính là yêu đình yêu hậu. Cân nhắc đến yêu đình thế lớn, ngay cả là thế gian vô số tiên thiên đại năng, đối này cũng phải khách khí ba phần. Mà Trần Cổ vừa lên tới chính là như vậy không khách khí. Cái này không khỏi để cho chúng sinh em thầm liễu lưỡi. Không hổ là Tây Phương Phật môn thủ đồ, thánh nhân giới thứ nhất người a như thế phong thái, quả nhiên ít có người cùng. Về phần Ngọc Linh Lung, nghe nói thế, nàng cũng là sắc mặt hơi chậm lại, ngay sau đó đột nhiên thức tỉnh. Lúc trước nàng bất quá là quá mức lo lắng 10 kim ô an nguy, ngược lại có chút mất lý trí. Trần Cổ là người phương nào? Ban đầu ngay cả Đế Tuấn cũng suýt nữa chết ở trong tay của hắn. Thậm chí, Đế Tuấn Thái Nhất, Côn Bằng đám người liên thủ, cũng không đối phó được Trần Cổ. Người sau uy danh hiển hách, để cho Ngọc Linh Lung cũng là kinh hãi không thôi. Nàng tuy là chuẩn thánh đại năng, nhưng cũng không nghi ngờ chút nào, bản thân tuyệt không phải Trần Khổ đối thủ. Sắc mặt biến huyễn hồi lâu, Ngọc Linh Lung chỉ đành phải xuống nước. Cái này, Trần Khổ đạo hữu thứ tội. Lúc trước là bản cung thất thố, mạo phạm đạo hữu. Vì mới nhi tử, Ngọc Linh Lung cũng là xương được co được giãn được. Nàng yêu kiểu thi lễ, như vậy rất là khách khí nói. Cùng lúc đó, nàng đã sớm là âm thầm thần niệm truyền âm, đem hết thảy báo cho Đế Tuấn Thái Nhất đám người, để cho này tới trước tương trợ. Ngọc Linh Lung trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Mắt thấy Trần Khổ vẫn đem 10 kim ô giam giữ trong tay trong nội tâm, cũng không phóng ra. Ngọc Linh Lung trầm ngâm chốc lát, lại mở miệng nói ra, "Trần Khổ đạo hữu, 10 kim ô còn vừa nhỏ. Hôm nay tùy tiện xuất thế, cũng là hài đồng tâm tính, ham chơi gây nên. Mong rằng đạo hữu có thể tha thứ bọn họ lần này." Ngọc Linh Lung nói đến tình chân ý thiết, như sợ Trần Khổ một cái mất hứng dưới, tiện tay là được đem 10 kim ô hoàn toàn nghiền sát. Vậy mà, nghe lời của nàng, Trần Khổ không nhịn được lớn mắt trợn trắng. Hay cho một kinh điển hắn vẫn còn là trẻ con cách nói. Nói thế nếu là đặt ở kiếp trước, hoặc giả còn có mấy phần tác dụng. Bất quá hồng hoang trong thiên địa cũng không lấy tuổi tác luận cao thấp. 10 kim ô cho dù tuổi nhỏ, nhưng này chỗ tạo thành tổn thương đã là đủ kinh thế hai tụ. Trần Cổ không nói, chẳng qua là đảo mắt một cái vô tận hồng hoang đại địa. Nơi mắt nhìn thấy, đại địa khô khốc, dạn nước, một đạo đạo rậm rạp chẳng chịt cái khe hiện lên, như khe đang nằm bình thường. Nguyên bản thổ lộ tiên hà, nở rộ thần huy linh căn tiên quả, từ lâu là hoàn toàn khô bại, lại không một tia linh quang. Về phần bị thái dương chân hỏa đốt thành hư vô sinh linh, càng là đến cũng hết. Trong hư không, chỉ có một đạo đạo tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng oán niệm phiêu đãng. Xúc mục kinh tâm, không đành lòng nhìn thẳng. Tuổi nhỏ cũng không phải là vạn năng mực cớ. Hôm nay 10 kim ô xuất thế, tàn sát vạn tộc sinh linh, tạo hạ như vậy nghiệt chướng. Trong đó nhân quả nặng, còn cần bổn tọa nói nhiều sao? Chẳng lẽ ngươi cho là chẳng qua là cái gọi là xin lỗi, nhận lầm, liền có thể chấm dứt sao? Trần Cổ cuối cùng mở miệng. Trong lời nói của hắn tràn đầy lạnh lùng, lẫm liệt cảm giác. Nói chuyện lúc, ánh mắt của hắn lạnh lùng ngưng mắt nhìn 10 kim ô cái này. Ngọc Linh Lung không biết nói gì. Đúng như Trần Cổ đã nói, hôm nay 10 kim ô làm hết vậy, có thể nói nhân quả ngút trời. Cái gọi là xin lỗi, nhận lầm chờ, đã sớm không có chút nào tác dụng. Nhưng đây cũng nên xử trí như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt 10 kim ô thân tử gặp tiêu, vì thế trả giá đắt? Ngọc Linh Lung tự nhiên không cam lòng. Sát mặt nàng hơi trầm xuống, không nói một lời, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bất quá, nhưng vào lúc này, ngoài tam thập tam thiên, một đạo hét lớn tiếng đột nhiên vang dội. Đừng tổn thương bản đế mười tử. Theo đạo này lời nói truyền ra. Sau một khắc, chỉ thấy Đế Tuấn Thái Nhất cầm đầu, dắt thập đại yêu thánh, cùng với trùng trùng điệp điệp yêu tộc đại quân, cũng theo đó giáng lâm. Trong nháy mắt, Ngọc Linh Lung sắc mặt hơi chậm, hoàn toàn yên tâm. Yêu tộc đại quân tới trước, ít nhất là có cùng Trần Khổ thương lượng lòng tin. Mà không đợi nàng mở miệng, chỉ thấy Thái Nhất uy nghiêm hạo đảng, mắt tỏa lãnh điện, đã lên tiếng. Trần Khổ, chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi. Dù có vạn tộc sinh linh thương vong,
nhưng như vậy nhân quả, ta yêu tộc cam nguyện chịu đựng. Huống chi, vô luận như thế nào, nhân tộc sinh linh cũng không bị liên lụy. Chuyện hôm nay, ngươi cũng không nên nhúng tay. Thái Nhất vậy, giống vậy vô thượng khí phách. Hơn nữa rất hiển nhiên, nay cũng là ở đáp lại Trần Khổ trước đó hỏi tội. Mười Kim Ô cho dù có tội, cũng có yêu tộc thay mặt đánh. Ngoài ra, Thái Nhất cũng rõ ràng, Trần Khổ không phải là cùng nhân tộc có chút dính líu. Nếu nhân tộc cũng không có sinh linh thương vong, như vậy, chuyện này Trần Khổ cũng sẽ không nên nhúng tay. Lời vừa nói ra, chúng sinh không khỏi trố mắt nhìn nhau, líu lưỡi không dứt. Yêu tộc bao che, thật đúng là đủ có thể a kể từ hiện thần, đều là một câu không đề cập tới mười Kim Ô tội lỗi, ngược lại là một bộ vô luận như thế nào, cũng mạnh hơn thế bao che tư thế. Trong sân, Trần Khổ cũng lắc đầu thở dài. Ai? Chúng sinh thật đúng là khổ a. Thái Dương chân hỏa lan tràn, khiến cho vô số sinh linh vẫn diệt. Mà nay, chẳng qua là một câu đơn giản địa chịu được nhân quả, liền muốn vì vậy bỏ qua sao? Xem ra cái gọi là yêu tộc, thật đúng là bá đạo quen. Trần Khổ nói thế, cũng có không che giấu chút nào đối đầu gay gắt ý, thậm chí còn kém trực tiếp giận dữ mắng mỏ yêu tộc không biết xấu hổ. Nghe vậy, Thái Nhất còn muốn mở miệng phản bác cái gì, nhưng ngay lúc này, Đế Tuấn sắc mặt đã thay đổi. Thái Nhất, im miệng, không được vô lễ. Hắn đột nhiên mở miệng, thấp như vậy âm thanh trách cứ Thái Nhất một câu. Phải biết, dưới mắt mười Kim Ô tính mạng cũng nắm giữ ở Trần Khổ trong tay một người. Nếu là người sau một cái ý niệm giữa, mười Kim Ô cũng sẽ vì vậy tan thành mây khói. Đến lúc đó, không chỉ là chỉ riêng mất con đau, càng là mang ý nghĩa yêu tộc truyền thừa cũng đem đoạn tuyệt. Dưới mắt, tự nhiên không phải cùng Trần Khổ cương thời điểm. Đế Tuấn rất là thức thời vụ. Thấy Thái Nhất không cần phải nhiều lời nữa, hắn lại ngược lại nhìn về phía Trần Khổ. Trần Khổ, chuyện hôm nay, mười Kim Ô xác thực có lỗi trước. Nhưng bây giờ bọn họ đã biết sai. Ngươi phải như thế nào, mới có thể phóng ra bản đế mười tử? Giữa song phương mặc dù đã sớm xích mích, nhưng Đế Tuấn hay là đè nén tức giận trong lòng, lộ ra rất là bình tâm tĩnh khí địa dò hỏi. Đối với lần này, Trần Khổ tựa hồ sớm có dự liệu. Vì vậy, hắn không chút nghĩ ngợi mở miệng, đáp lại nói, ha ha. Dễ nói. Đã ngươi chờ yêu tộc dạy không tốt cái này mười Kim Ô. Như vậy, bổn tọa cũng không phải ngại giúp các ngươi một chút. Hãy để cho bổn tọa đem mang về Tây Phương quản giáo, cũng là phải. Trần Khổ nói nhẹ nhàng bình thản. Nhưng nghe được nói thế, Đế Tuấn sắc mặt lại là biến đổi. Cái này tuyệt đối không thể. Hắn lúc này trầm giọng mở miệng, cự tuyệt Trần Khổ. Đùa giỡn. Mang về Tây Phương quản giáo. Nói là quản giáo, nhưng nếu là thật để cho Trần Khổ đem mười Kim Ô mang đi, bọn nó còn có thể có kết quả tốt sao? Ngưng nói, Đế Tuấn lại vội vàng tỏ thái độ nói, chuyện này sau, bản đế tự sẽ đem mười Kim Ô trấn áp, khiến cho nếu không có thể nhấc lên sóng gió gì. Ngoài ra, đạo hữu hành động hôm nay, bản đế cũng có thể hơi tỏ lòng biết ơn. Những thứ này linh căn tiên quả, toàn bộ đưa cho đạo hữu. Nhìn ra được, Đế Tuấn là thật luôn uống. Không chỉ có làm ra cam kết, gặp nhau trấn áp mười Kim Ô trong lời nói, đã là càng thêm khách khí, thậm chí lấy đạo hữu tương xứng. Lại lời còn chưa dứt, Đế Tuấn vung tay lên, nhưng thấy trọn vẹn muôn vàn linh căn tiên quả nổi lên, trong đó còn có đại lượng huyền hoàng địa mạch tham. Đế Tuấn cũng rất rõ ràng, Tây Phương mong muốn khôi phục vậy, cái này huyền hoàng địa mạch tham tác dụng không thể coi thường. Như vậy cũng có thể thấy, Đế Tuấn đối với mười Kim Ô là bực nào coi trọng, không muốn để cho này bị bất kỳ một tia tổn thương. Xem như vậy thành ý tràn đầy Đế Tuấn, Trần Khổ chẳng qua là hơi chút trầm ngâm, liền mặt lộ lau một cái cổ quái nét cười. Ha ha, cũng chỉ có những thứ này sao? Còn có chút không đủ a? Hắn lắc đầu một cái, vẫn không có vì vậy phóng ra mười Kim Ô. Nghe nói thế, Đế Tuấn dù là mạnh hơn ép lửa giận trong lòng, cũng không khỏi được sắc mặt hơi âm trầm xuống. Trần Khổ, ngươi không nên quá phận. Ừ, bọn ta trong yêu tộc đã là không có cái gì có thể cho ngươi. Đế Tuấn nhìn như nói không chút khách khí, kỳ thực cũng là ở xuống nước. Hắn thật đúng là lo lắng, một cái không thể đồng ý, Trần Khổ trực tiếp xoay người rời đi. Dù sao, Trần Khổ thế nhưng là nắm trong tay bước nhảy không gian như vậy thần thông. Bởi như vậy, liền xem như Đế Tuấn Thái Nhất nắm giữ có Kim Ô hóa hồng chi thuật, đều khó mà đuổi theo. Thật may là, Trần Khổ cũng không có vì vậy xoay người rời đi. Hắn ý vị không khỏi nhìn một cái Đế Tuấn Thái Nhất hai người. Mà thôi, bọn ngươi hai người, một người lấy ra một giọt bổn mạng máu tươi. Hôm nay là được đổi về 10 Kim Ô. Tam túc Kim Ô bổn mạng máu tươi. Nghe được Trần Khổ đạo này điều kiện, Đế Tuấn Thái Nhất lại là biến sắc. Phải biết, bổn mạng máu tươi chính là tự thân trọng yếu nhất căn cơ. Mỗi một giọt đều là cực kỳ trọng yếu. Còn nếu là vì vậy lấy ra, giao cho Trần Khổ vậy, hai người bọn họ hoặc giả cũng phải khôi phục một phen. Ngươi, Thái Nhất giận dữ không dứt, bừng bừng lửa giận liền chuẩn bị mở miệng. Bất quá, còn không đợi hắn xuất khẩu. Một bên, Đế Tuấn khoát tay một cái, cắt đứt Thái Nhất vậy. Tốt, bản đế đáp ứng ngươi. Đế Tuấn cắn răng nói như thế. Hắn cân nhắc càng thêm chu toàn. Dưới mắt, bản thân hai người căn bản không có bất kỳ cự tuyệt, hay hoặc là lựa chọn nào khác. Chỉ cần có thể đổi về 10 Kim Ô, cho dù nhịn đau, cũng không thể không đáp ứng Trần Khổ điều kiện. Dứt tiếng, Đế Tuấn không chút do dự, lúc này vận chuyển lên pháp lực, tự chém một đao. Một giọt Kim Ô bản nguyên tinh huyết, lúc này nổi lên, khí cơ cuộn cuộn, nóng bỏng vô cùng. Bên kia, Thái Nhất cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhưng thấy Đế Tuấn như vậy, hắn cũng lại không cách nào nói thêm cái gì. Lúc này, cũng chỉ được như Đế Tuấn bình thường, lấy ra một giọt bổn mạng máu tươi, giao cho Trần Khổ. Đến đây, Trần Khổ mới hài lòng cười một tiếng. Hắn không chút khách khí vung tay lên, đem trước đó muôn vàn linh căn tiên quả, cùng với hai giọt Kim Ô bổn mạng máu tươi, toàn bộ nhận lấy. Ngay sau đó, liền khẽ nói, ngược lại thông khoái, như thế, đích xác có thể phóng ra kia 10 Kim Ô. Lời ấy để cho Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt rung lên. Bất quá, bọn họ cũng không có chú ý tới. Giờ phút này, Trần Khổ không lọt dấu vết nhìn Hậu Nghệ một cái. Hậu Nghệ cho mày, thật chẳng lẽ muốn vì vậy thả 10 kim ô sao? Cơ hội tuyệt cao như thế, thực tại có chút không cam lòng bỏ qua a, nhưng ngay sau đó, Hậu Nghệ sắc mặt khẽ động. Từ Trần Khổ trong con mắt, hắn tựa hồ hiểu rõ chút cái gì. Rồi sau đó, Hậu Nghệ manh ánh mắt sáng choang. Cơ hội tốt. Ý niệm như vậy chợt lóe. Ngay sau đó, Hậu Nghệ trong tay thần cùng cũng run lên bần bật. Giờ khắc này, trong mắt hắn sát ý tăng gọn. Chương 238, chín đại kim ô bỏ mình, đế tuấn thái nhất tức điên. Chương 238, chín đại kim ô bỏ mình, đế tuấn thái nhất tức điên. Đang ở Hậu Nghệ suy tư lúc chỉ thấy Trần Khổ vung tay lên, trực tiếp thu hồi trưởng trung Phật quốc đại thần thông. Trong cõi minh minh trấn áp lực tiêu tán, 10 kim ô cũng lại lần nữa thu hoạch tự do, lúc này dương cánh liệm với trên trời cao. Thấy vậy, đế tuấn thái nhất mừng lớn. Mặc dù hôm nay bị Trần Khổ bắt chẹt một phen, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ 10 kim ô tính mạng, cũng sẽ không tính quá thua thiệt. Vậy mà, nào biết, nhưng vào lúc này, Hậu Nghệ cũng đột nhiên động. "Hừ, Trần Khổ tiền bối đáp ứng thả người, nhưng ta Vu tộc không đáp ứng." Nói chuyện lúc, Hậu Nghệ tốc độ cực nhanh, đã là một lần nữa dương cung lắp tên. Trong chớp mắt, lại là trọn vẹn 10 mũi tên bắt ngang mà ra. Ùng ùng. Chỉ một thoáng, 10 mũi tên bắn mạnh mà ra, như 10 sao liên châu bình thường, lan tràn ra ngút trời thần mang tiên quang, thường ngực tuyệt luân, rạng rỡ chói mắt. Lần này, so với trước đó, càng thêm dữ dằn, cũng càng thêm hung hãn. Phải biết, Hậu Nghệ tuy là đại vu, nhưng cũng được xưng không gian đại vu, nắm giữ có không gian lực. Chẳng qua là, này đối với không gian pháp tắc nắm giữ, không kịp đế giang, cũng là phải. 10 mũi tên trên đều có không gian pháp tắc gia trì, cho nên chúng sinh thậm chí không kịp phản ứng. Nhưng thấy 10 sao liên châu mũi tên đột nhiên xuyên thủng hư không, xé toạc vô tận cao thiên, liền hướng 10 kim ô bắn tới. Xuy, 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 liên tiếp 9 đạo tiếng vang trầm đục truyền ra. Rồi sau đó, chúng sinh con ngươi chợt co lại thấy được, 9 mũi tên lấy một loại kinh nổ con mắt tư thế, trực tiếp xuyên thủng 9 đại kim ô thân xác. Trong lúc nhất thời, trong sân mưa máu bạo trán, tàn chi bay ngang. Trừ nhỏ nhất kim ô ra, còn lại 9 đại kim ô, vì vậy đẫm máu trên trời cao. Ngay cả nguyên thần cũng bị hoàn toàn giết nổ, mất đi với trong hư vô. Cùng lúc đó, Đế Tuấn Tử lâu ứng tiếng đại động. "Hậu Nghệ, ngươi dám?" Hắn sát mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này ra tay. Một trường tế ra, che khuất bầu trời, to lớn tuyệt luân. Vậy mà, làm sao Hậu Nghệ tên thế quá mức kinh khủng? Không gian phát tắc, ngay cả Đế Tuấn cũng không có nắm giữ như vậy lực lượng. Vì vậy, một trường này cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ là đem một con kia nhỏ nhất kim ô cưỡng ép phong tỏa ở trong hư không, ngăn trở Hậu Nghệ thứ 10 tên. Thoáng qua giữa, thập đại kim ô đi thứ 9, lưu lại một may mắn sót lại. Yên tĩnh. Giữa thiên địa, tràn đầy yên tĩnh như chết. Hậu Nghệ giữ rằng ngang nhiên, ra chúng sinh dự liệu. Vô số chúng sinh cũng dùng một loại ánh mắt không thể tin, nhìn chằm chằm trong sân, trợn mắt há mồm. Hồi lâu, rốt cuộc có đại năng phản ứng kịp. T. Chín đại kim ô, thật vì vậy thân tử đạo tiêu. Trời ơi, Hậu Nghệ hắn là thế nào dám? Ô. Hậu Nghệ cũng không sai, dù sao đúng như hắn đã nói, Trần Khổ cũng không phải là người của Vu tộc. Trần Khổ có thể đáp ứng thả người, nhưng không cách nào đại biểu Vu tộc ý chí a. 10 kim ô bị Đế Tuấn Thái nhất đám người coi là yêu tộc truyền thừa, hôm nay lại vì vậy bỏ mình. Cái này, Hậu Nghệ hành động này, thật là muốn chọc thủng trời. Hoảng sợ, kinh ngạc, chúng sinh rối rít bừng tỉnh. Trước đó, bọn họ cũng lẽ đương nhiên cho là Trần Khổ chính là có thể dốc hết sức chủ đạo thế cuộc tồn tại. Nhưng lúc này mới đột nhiên thức tỉnh, Hậu Nghệ đám người đại biểu Vu tộc ý chí. Hành động này hoàn toàn hợp tình hợp lý, cũng không có bất kỳ chỗ không ổn, càng chưa nói tới là nói không giữ lời. Cùng lúc đó, vô số sinh linh cũng là sắc mặt chợt biến, trong lòng hiện ra thật sâu bất an. Đế Tuấn Thái nhất đám người đối với 10 kim ô coi trọng, không thể nghi ngờ. Ngày hôm nay, 9 đại kim ô bỏ mình, Đế Tuấn Thái nhất nếu là không cùng bạo, đó mới là gặp ủy. Mà chúng sinh cũng không có chú ý tới. Xem một màn này, lúc này Trần Khổ lại dựng thân trên trời cao, dùng một loại rất là ánh mắt tán thưởng, nhìn Hậu Nghệ một cái. Ý trong đó, không nói cũng hiểu. Đang ở chúng sinh kêu lên trong. Trong sân, Đế Tuấn Thái nhất cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hậu Nghệ, Đế Tuấn muốn rách cả mí mắt, nét mặt dữ tợn đáng sợ, cắn răng nghiến lợi như vậy gầm lên một tiếng. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Hậu Nghệ sợ là sớm bị nghiền xương thành cho bụi, không tồn tại nữa. Một bên, Thái Nhất thì càng thêm quả quyết, cũng càng thêm ngang nhiên vô cùng. Vu tộc, bọn ngươi lại dám giết ta yêu tộc thập thái tử. Hôm nay, Vu tộc hẳn phải chết, một cái cũng đừng mơ tưởng đi ra nơi đây. Thái Nhất cũng giống vậy giận tím mặt. Da mặt của hắn không ngừng được run rẩy, quanh thân thái dương chân hỏa bừng bừng tiêu đốt, hiện lộ rõ ràng Thái Nhất tức giận trong lòng, là bực nào nồng nặc. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe quanh một tiếng to lớn chung vang vang dội. Hỗn độn chung lần nữa hiện lên, treo cao trong hư không, rũ xuống hào quang năm màu, dập trời ngập đất, vô cùng vô tận. Tiếng chuông huy hoàng, thiên địa thất sắc, vũ trụ rung chuyển. Sau một khắc, hỗn độn chung liền hướng Hậu Nghệ, Khoa Phụ hai người phương hướng, ầm ầm rơi xuống. Chúng sinh rõ ràng thấy, này chỗ đi qua, không gian từng khúc trầm luân, thời gian cũng vì đó dừng lại. Thân chung ngoài, nhật nguyện tinh thần, địa thủy hỏa phong cảnh tượng vòng quanh trên đó, giống như thực chất, nhấc lên ngút trời đại khủng bố. Hiển nhiên, chín đại kim ô bỏ mình, để cho Thái Nhất hận giận muốn điên. Cái này khai thiên chí bảo, cũng là thúc dục đến cực hạn. Thái Nhất đây là muốn thề giết Hậu Nghệ, Khoa Phụ hai người, vì chín đại kim ô báo thù. Một màn này, đưa đến chúng sinh một tràng ồ lên. Nhìn về phía Hậu Nghệ, Khoa Phụ trong ánh mắt cũng đầy là vẻ lo âu. Dù sao, phải biết, Thái Nhất được xưng yêu tộc chiến thần, chính là cùng 12 tổ vô cùng cấp bậc tồn tại. Mà hậu nghệ, khoa phụ thân là đại vu, nhìn thế nào cũng sẽ không là thái nhất đối thủ. Cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng tất nhiên không cách nào chọi cứng cái này hỗn độn trung chi uy. Chẳng lẽ nói, vu tộc hai vị đại vu, hôm nay cũng phải vì vậy vẫn diệt tại chỗ, hình thần câu diệt sao? Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Còn không đợi hỗn độn trung rơi vào hậu nghệ hai người trên đầu, trong cõi minh minh, như có thiên âm vang dội, hư vô mờ mịt, nhưng lại to lớn tuyệt luân, đinh thai nhức óc. Như Lai thần trưởng, đông dương, trên chín tầng trời, một phương vô tận tráng khoát cùng hùng hồn cực lớn trường ấn, đột nhiên nổi lên. Trường ấn bạo chán triệu triệu trượng kim quang, thần huy lấp lánh, chói mắt cực kỳ. Rồi sau đó, tốc độ kia nhanh hơn, ngang nhiên giáng lâm ở trong sân. Vâng. Một trường này, cùng hỗn độn trung ngang nhiên va chạm ở một chỗ. Nhưng thấy vô tận điện quang chợt hiện, lôi đình bạo dũng. Rồi sau đó, hỗn độn trung run lên bần bật, hào quang năm màu tùy theo ảm đạm, hoàn toàn vì vậy bay trở về đến thái nhất trên đỉnh đầu. Thấy vậy, Đế Tuấn thái nhất tất cả giật mình. Nhưng ngay sau đó, hai người liền thông suốt xoay người, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Trần Khổ thân hình. Trần Khổ, ngươi đang làm gì? Ừ, ngươi muốn cùng vu tộc liên thủ, liên lụy đến trận chiến này trong không được. Không sai. Đế Tuấn thái nhất phản ứng cực nhanh. Bọn họ trong nháy mắt liền ý thức đến, lúc trước một trường kia, chuẩn xác hơn nói, là Như Lai thần trưởng đại thần thông, chính là Trần Khổ tế ra. Hai người gần giọng quát hỏi. Lời vừa nói ra, chúng sinh cũng rối rít nhìn về phía Trần Khổ, mặt lộ vẻ không hiểu. Chẳng lẽ trước hết thảy, Trần Khổ đều là giả vờ? Hắn đúng là vẫn còn muốn đứng ở vu tộc một phương, muốn cương yêu tộc. Nào biết, nghe Đế Tuấn thái nhất chất vấn, lúc này Trần Khổ lại giống như là một bộ đột nhiên thức tỉnh bộ dáng. Hắn giống như lung túng cười một tiếng, lúc này mới ngượng ngùng mở miệng nói, "A, nguyên lai các ngươi là muốn đối phó vu tộc sao?" Hắc hắc. Bổn tọa còn tưởng rằng kia hỗn độn chung là muốn công sát bổn tọa đâu. Dù sao, loại thủ đoạn này, bổn tọa thế nhưng là thể hội nhiều lắm. Nói vậy, hai vị có thể hiểu a?" Ngừng nói, Trần Khổ lại tự nhiên lắc đầu thở dài nói, "Ai, khổ a khổ a." Bổn tọa đây cũng là chịu quá nhiều thứ hỗn độn chung công sát, đều đã phản xạ có điều kiện. Nghe Trần Khổ giải thích như vậy, giữa thiên địa, chúng sinh trợn mắt há mồm. Đế Tuấn thái nhất cũng là mặt một bức, âm trầm như nước. Phản xạ có điều kiện. Người con mẹ nó. Nghe một chút, cái này hợp lý sao? Lúc trước ai không nhìn ra, kia hỗn độn chung chính là hướng về phía hậu nghệ, khoa phụ hai người mà đi. Chúng sinh cũng kinh ngạc không thôi, sắc mặt đại động xem Trần Khổ, tựa hồ mong muốn từ Trần Khổ trên mặt tìm được cái gì chỗ cổ quái. Nhưng sau một hồi lâu, Trần Khổ cũng không có bất cứ gì thường nào. Hừ, lúc trước một cái kia, bản đế có thể coi ngươi là cử chỉ vô tâm. Sau đó, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhúng tay chuyện này không được? Đế Tuấn giận dữ không dứt. Nhưng hắn biết, dưới mắt Trần Khổ cũng không phải là yêu đình mục tiêu của mọi người, vu tộc hai vị đại vu mới là. Vì vậy, hắn chỉ đành phải đè nén hành tung hỏa khí, nói như thế. Lần này, Trần Khổ cũng là dứt khoát. Ha ha, đây là dĩ nhiên. Giữa các ngươi chuyện, bổn tọa sẽ không lại nhúng tay. Nói, Trần Khổ lúc này rút người ra chợt lui một triệu dặm, đưa thân vào bên ngoài sân, chẳng qua là xa xa đứng xem. Nghiễm nhiên là một bộ thật không chuẩn bị lại nhúng tay, tùy tiện vu yêu hai tộc đại chiến tư thái. Không nghi ngờ chút nào, Trần Khổ lúc trước cử chỉ, tự nhiên không phải hắn nói cái gì phản xạ có điều kiện. Lúc này, ánh mắt của hắn thâm thúy xem một cái nào đó phương hướng. Ở nơi nào, Trần Khổ đã cảm ứng được một loại huyền hoặc khó hiểu không gian pháp tắc chấn động đang từ từ tản ra. Lại nói Đế Tuấn thái nhất, xem Trần Khổ quả thật thối lui đến bên ngoài sân, hai người lúc này mới từ từ thu hồi âm trầm như nước ánh mắt. Vô luận như thế nào, Trần Khổ nếu là không còn tiếp tục nhúng tay, cũng để cho Đế Tuấn thái nhất trong lòng thoáng an định chút. Không còn nói nhảm, hai người một lần nữa nhìn chòng chọc vào hậu nghệ, khoa phụ, bọn ngươi hôm nay hẳn phải chết. Dứt tiếng, lần này không chỉ là thái nhất lần nữa giắc hỗn độn chung nhún người nhảy lên, Đế Tuấn cũng không chút do dự ra tay. Trên trời cao, Thái Dương chân hỏa đã đạt tới chưa từng có hừng hực trình độ, che mất trong sân hết thảy. Dựa vào hỗn độn trung hào quang năm màu bạo chán, như thế cảnh tượng càng là đáng sợ tuyệt luân. Chúng sinh nhìn đến, không khỏi dựng ngược tóc gáy, thần hồn run rẩy. Phanh, phanh, hùng hồn vĩ lực kích động, rơi vào hậu nghệ hai người trên thân. Tiếng vang trầm đục đột nhiên nổ tung, mà hậu nghệ, khoa phụ thân hình cũng theo đó ứng thân tung bay đi ra ngoài, không nhịn được hừ một tiếng, miệng lớn hổm máu. Vu tộc thân sắc mặc dù mạnh mẽ, nhưng đại vu trùng quy không kịp tổ vu. Huống chi, hỗn độn trung chính là xứng danh khai thiên chí bảo một trong. Vì vậy, hậu nghệ, khoa phụ căn bản không thể ngăn cản. Một kích thương nặng hai người, Đế Tuấn ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Hắn không hề nói nhảm, lại là một đạo thần thông đại thuật tế ra, sẽ phải phát động tất sát nhất kích, hoàn toàn mạn sát hậu nghệ khoa phụ hai người. Vậy mà, ở nơi này vậy đúng lúc chỉ mảnh treo chung. Trong hư không, lại là một đạo tục tằng mà nặng nề tiếng hét lớn, đột nhiên nổ bể ra tới. Không tiếp, chỉ bằng bọn ngươi cái này hai con tạp mao xuất sinh, cũng dám giết ta vu tộc cường giả. Một câu nói này trung khí mười phần, làm cho lòng người trong cực chấn. Cơ hồ là lời nói vang lên trong mấy mắt. Chỉ thấy hậu nghệ khoa phụ hai người trước mặt, một cái không gian thông đạo, cũng không có dấu hiệu nào hiện lên. Ngay sau đó, một tôn so hậu nghệ hai người càng thêm khôi ngô, hùng vị bóng dáng, cũng đột nhiên một bước bước ra. Người đâu vô cùng cường thế, đấm ra một quyền, cương Đế Tuấn. Theo tiếng vang trầm đục truyền ra, hai người vừa chạm liền tách ra. Đế Tuấn không có chút nào phòng bị dưới, lúc này cũng là thân hình chợt lui ra 100,000 dặm, mới sắp xỉ ngừng. Rồi sau đó, Đế Tuấn lúc này mới sắc mặt xanh mét chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy người tới không phải người khác, chính là 12 tổ vu cầm đầu Đế Giang. Cũng chỉ có hắn mới có thực lực trong nháy mắt cấu trúc không gian thông đạo, một kích cứu hậu nghệ khoa phụ thánh mạng. Không chỉ có như vậy, đang ở đế giang sau, Trúc Cửu Âm, Cậu Công, Trúc Dung, hậu thổ đám người cũng nhất nhất hiện thân mà ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, 12 tổ vu tới đông đủ. Sau đó, Huỳnh Thiên, Simu, tướng Liêu trở còn lại mấy vị đại vu cũng nhất nhất hiện thân. Xem một màn này, Đế Tuấn Thái Nhất nét mặt nhất thời như cùng ăn con rồi chết bình thường, càng thêm khó coi. Bất quá, ngay sau đó, Đế Tuấn sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn cũng không có cùng 12 tổ vu nói thêm cái gì, ngược lại là ánh mắt âm lãnh cực kỳ nhìn về phía một bên Trần Khổ. Trần Khổ, bản đế đã cấp đủ người mặt mũi, ngươi lại vẫn dám như thế vô sỉ, cố ý chỉ hoan đến 12 tổ vu giáng lâm. Hừ, ngươi còn dám nói ngươi không phải đang cố ý che chở kia hậu nghệ khoa phụ. Đế Tuấn cắn răng nghiến lợi như vậy giận dữ hét. Không sai. Đế Tuấn rốt cuộc bừng tỉnh ngộ. Điều kiện gì phản xạ? Cái gì tiềm thức cử động? Kia bất quá đều là Trần Khổ mượn cớ mà thôi. Nếu không phải hắn ra tay, hậu nghệ hai người cũng sớm đã thân tử đạo tiêu. Mà lại cứ chính là bởi vì hắn chốc lát trì hoãn, mới khiến cho 12 tổ vu có thời gian chạy tới tương trợ, cường thế che chở hậu nghệ khoa phụ hai người. Giữa thiên địa, nào có trùng hợp như vậy chuyện. Đế Tuấn kêu la như sấm, hai mắt phun lửa. Nghe vậy, chúng sinh lúc này một mảnh xôn xao, hoàn toàn sôi trào. Cái gì? Lúc trước hết thảy, hay là Trần Khổ cố ý gây nên? Cái này, suy nghĩ cẩn thận, cũng là xác thực như vậy. Chính là bởi vì Trần Khổ một trường suy yếu hỗn độn chúng chi uy, mới có thể làm cho hậu nghệ khoa phụ trọi cứng kia một cái. Hơn nữa, nếu không phải này nháy mắt trì hoãn, Đế Giang đám người chỉ sợ cũng chỉ có thể cấp hậu nghệ hai người nhặt xác. Xách, bọn ta ngược lại quên, kia Trần Khổ ra mặt dày, thật sự là đương thời hiếm thấy a. Cũng chỉ có hắn mới có thể mặt không biến sắc tim không đập như vậy che trời qua biển. Chúng sinh nghị luận ở Mỹ, thán phục không chỉ. Đối với Đế Tuấn vậy, bọn họ đã tin tưởng mấy phần. Mà bây giờ, nhất với Trần Khổ hùng mạnh tuyệt luân thực lực, cùng với Tây Phương Phật Môn kinh người như vậy núi dựa, chúng sinh tự nhiên không dám nói nữa Trần Khổ vô sỉ để tiện loại vậy. Nhưng trước đó hắn suýt nữa để cho chúng sinh đều tin cho là thật, hay để cho nhiều đại năng không nhịn được cảm thán một câu, tiểu tử này ra mặt thật sự là quá dày. Mà nghe Đế Tuấn gầm lên, Trần Khổ vẫn như cũ mặt vô tội. A, Đế Tuấn đạo hưu nói thế là có ý gì? Ta nơi nào có cố ý che chở khoa phụ hậu nghệ? Xem thẳng đến lúc này, Trần Khổ còn như vậy làm bộ. Bên kia, Đế Tuấn Thái Nhất gần như muốn chọc giận điên rồi. Chương 239, Vũ Yêu đại chiến bùng nổ, kiên kỵ Trần Khổ. Chương 239, Vũ Yêu đại chiến bùng nổ, kiên kỵ Trần Khổ. Ngươi? Đế Tuấn ánh mắt lạnh băng, nhưng có chút không biết nói gì. Không nói, lớn không nói. Đối mặt cái này khó chơi Trần Khổ, tựa hồ nói thêm cái gì, cũng chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Huống chi, bây giờ 12 tổ vu đã hiện thân, mong muốn trấn sát hậu nghệ, khoa phụ, hiển nhiên cũng rất không có khả năng. Đế Tuấn cũng lười sẽ cùng Trần Khổ so đo. Hắn tức tối trừng mắt liếc người sau, định không để ý tới nữa. Rồi sau đó, tiếp tục xem hướng 12 tổ vu đám người. Đế Giang, hôm nay hậu nghệ ỷ lớn hiếp nhỏ, giết bản đế cửu tử. Bọn ta Vu Yêu hai tộc thủ án, tạm thời để ở một bên. Hậu nghệ, khoa phụ hai người, bản đế thể giết. Đế Tuấn nhìn về phía 12 tổ vu cầm đầu Đế Giang, như vậy trầm giọng nói. Vừa mới đi lên, chính là vì hậu nghệ gắn một cái ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh. Dù sao, cùng 10 kim ô so sánh, hậu nghệ xác thực cũng là lao bối cấp bậc đại năng cự phách. Thậm chí, Đế Tuấn không tiếc tạm thời buông xuống Vu Yêu hai tộc giữa thủ án, chỉ vì giết hậu nghệ, khoa phụ hai người. Có thể thấy được tâm này trong đối với hai người hận ý bất quá, đối với Đế Tuấn nói thế, Đế Giang đám người tự nhiên không để ý ha ha, Đế Tuấn, tưởng cho ngươi thân là cái gọi là yêu đế, lại vẫn có thể nói ra như vậy ngây thơ vậy. Hôm nay, vốn là 10 kim ô làm hại thiên địa, tàn sát chúng sinh ở phía trước. Hậu nghệ, khoa phụ hai vị huynh đệ, chính là thay trời hành đạo, làm sai chỗ nào? Đế Giang phóng khoáng cười một tiếng, như vậy đáp lại nói. Vừa dứt lời, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung đám người cũng rồi rít mở miệng phụ họa. Chính là, ha ha, kia 10 kim ô bạo ngược thành tính, rơi vào hôm nay kết cục như thế, cũng là trừng phạt đúng tội. Nếu là hậu nghệ huynh đệ nên lớn hiếp nhỏ, vậy ngươi chờ hai người đối ta Vu tộc đại vu ra tay, chẳng phải đồng dạng là như vậy sao? Hừ, 10 kim ô đi thứ 9, chẳng qua là đáng đợi mà thôi. Chẳng qua là đáng tiếc. Kia cuối cùng một con kim ô cũng không bỏ mình, ngược lại có chút tiếc nuối. Chúng tổ vu vậy không chút lưu tình, chữ câu thẳng đâm Đế Tuấn trong lòng chỗ đau. Chín đại kim ô bỏ mình, vốn là để cho hắn đau lòng không thôi. Mà lúc này, Đế Giang đám người lời nói, còn như vậy chu tâm. Đế Tuấn há có thể nhẫn. Nói như thế, bọn ngươi là cố ý muốn che chở kia hậu nghệ, khoa phụ hai người. Đế Tuấn lạnh lùng nói như thế. Đối với lần này, không đợi Đế Giang mở miệng. Một bên, Trúc Dung liền rất là không nhịn được lớn mắt trợn trắng. Ngươi thứ dăm chó này yêu đế, thật đúng là nói nhảm quá nhiều. Bọn ta nhà mình huynh đệ, đương nhiên phải không tiếc hết thể che chở. Bọn ngươi cho là ai cũng giống như bọn ngươi yêu tộc xuất sinh, thấy lợi quên nghĩa sao? Theo Trúc Dung, Đế Tuấn vậy, đơn giản buồn cười. Phải biết, Vu tộc chính là một mạch truyền thừa xuống, cũng không phải là yêu tộc như vậy, vạn tộc hội tụ mà thành. Cho nên, Vu tộc một mạch, dĩ nhiên là trọng tình trọng nghĩa, người người đều có thể vị thân như anh em. Đừng nói là hậu nghệ vốn là không lỗi, liền xem như hắn chủ động theo dệt chuyện ở phía trước, 12 tổ vu mấy người cũng sẽ không chút do dự, lựa chọn tương yêu đình một phương. Nghe Trúc Dung như vậy càng phát ra cường thế lời nói. Giờ phút này, Thái Nhất khó hơn nữa để nén lửa giận trong lòng. Đã như vậy, không cần nói nhảm. Động thủ đi. Chợt quát một tiếng, Thái Nhất không chút do dự, thân hình lúc này hóa thành một đạo hồng quang, hướng 12 tổ vu đám người triển khai kinh người công sát. Thấy vậy, 12 tổ vu di nhiên không sợ. Ha ha, sợ ngươi sao? bổn tọa lại tới chém ngươi. Trúc Dung hào phóng cười một tiếng, trực tiếp lên chiến Thái Nhất. Việc đã đến nước này, hai bên cũng không hề nói nhảm. Đế Tuấn, thập đại yêu thánh đám người cũng rối rít ra tay, diễn hóa các loại thần thông đại thuật. Mà Đế Giang, Trúc Cửu Âm chờ tổ vu thì giống vậy vận dụng tự thân pháp tắc, cùng yêu đỉnh đám người chiến ở một chỗ. Một trận chiến này chính là Vu yêu hai tộc đứng đầu cấp bậc sức chiến đấu ba chạm, trước giờ chưa từng có. Chúng sinh xa xa ngắm nhìn, chỉ cảm thấy run sợ trong lòng, da đầu nổ tung. Đại chiến quá mức khủng bố, dù chỉ là một đạo dư âm, đều đủ để cho tu sĩ tầm thường vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu. Vậy mà một ít đại năng cự phách lúc này lại khe như mày, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía bên ngoài sân Trần Khổ phương hướng. Bọn họ thần giác bén nhạy, lúc này có thể cảm ứng được, vô luận là 12 tổ vu hay là Đế Tuấn Thái Nhất đám người, trong khi xuất thủ tựa hồ cũng có chút cất giữ. Hơn nữa cường giả song phương còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trần Khổ, loại cảm giác đó giống như là Trần Khổ tồn tại, để cho Vu yêu hai tộc cũng rất là kiêng kỵ vậy. Cổ quái, thực tại cổ quái, nào đâu biết loại cảm ứng này cũng không sai. Giờ phút này Vu yêu hai tộc lòng của mọi người trong có thể nói đều ở đây lo lắng Trần Khổ ra tay tương trợ bên kia. Đế Tuấn Thái Nhất đám người tự nhiên không cần nói nhiều, trước đó Trần Khổ cố ý che chở hậu nghệ khoa phụ, hiển nhiên là cùng Vu tộc có cái gì không ai biết đến giao tập, hoặc là nói là tình nghĩa. Nếu là đứng ở Vu tộc một phương cũng là hợp tình lý, mà đổi thành một bên, 12 tổ vu giống vậy trong lòng thắc vọng. Dù sao Trần Khổ cùng nữ hoa giao tập khá sâu, ở 12 tổ vu xem ra nữ hoa lại thân là yêu tộc thánh nhân, khó bảo toàn hắn không sẽ cùng nữ hoa đạt thành cái gì nhận thức chung. Hơn nữa lúc trước Đế Tuấn đưa ra nhiều linh căn tiên quả, thậm chí còn kim ô buồn mạng máu tươi, bất luận kẻ nào cũng khó bảo đảm Trần Khổ sẽ không đột nhiên thay đổi lập trường, cùng yêu tộc đứng ở cùng trận tuyến. Hai bên các vị là tâm tư dị biệt, lại đều lo lắng Trần Khổ đột nhiên ra tay, cho nên lúc này mới chưa dám sử dụng toàn lực. Nói cách khác, bọn họ chính là ở có lưu dư lực để phòng bất cứ tình huống nào. Bên ngoài sân, Trần Khổ từ lâu cảm nhận được Đế Tuấn Thái Nhất cùng với 12 tổ vu đám người một lần thứ quăng tới ánh mắt. Tha tâm thông vận chuyển dưới, ý nghĩ trong lòng của mọi người từ lâu rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ tràn đầy bất đắc dĩ. Khổ a, bổn tọa chẳng qua là nhìn cái náo nhiệt mà thôi, cần gì phải bị kiêng kỵ như vậy. Hắn bật cười lắc đầu thở dài một câu, rồi sau đó nhìn về phía trong sân Vu yêu hai tộc đám người. Hôm nay bọn ngươi đại chiến, cùng bổn tọa không liên quan, ta tự nhiên sẽ không nhúng tay. Chẳng qua là có một chút, chỉ cần không lan đến nhân tộc là được. Nếu không, cũng đừng trách bổn tọa vô tình. Trần Khổ cũng không che giấu, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Chỉ cần nhân tộc không bị liên lụy đến lần này tiếp nạn trong, kia Vu yêu hai tộc liền xem như đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyện vô quang, cùng mình lại có quan hệ gì? Nghe vậy, trong sân Đế Giang hoàn toàn yên tâm, cười lớn đáp lại nói, ha ha, Trần Khổ đạo hữu cứ yên tâm đi. Bọn ta mục tiêu chẳng qua là yêu tộc, tự nhiên sẽ không liên lụy nhân tộc sinh linh. Đế Giang không chút do dự, một điểm này ban đầu liền đã sớm đã đáp ứng Trần Khổ. Bên kia, Đế Tuấn mặc dù sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng giống vậy trầm giọng nói, bọn ta yêu tộc cũng sẽ không ra tay với nhân tộc. Thứ nhất, Đế Tuấn kiêng kỵ Trần Khổ chi uy, tự nhiên sẽ không lại gây ra những biến cố khác. Thứ hai, nhân tộc một mạch cùng nữ hoa, lao tử hai vị thánh nhân cùng với Trần Khổ đều là có cực sâu nhân quả dính líu, cho nên Đế Tuấn thì càng sẽ không đem dính dấp trong đó, để tránh chọc giận thánh nhân. Nghe hai bên đáp lại, Trần Khổ mặt mang vui vẻ gật gật đầu. Ha ha, như vậy, bổn tọa cũng yên lòng. Vậy các ngươi đều có thể chiến đến không chết không thôi, bổn tọa vì vậy cáo tử. Lưu lại một câu nói như vậy, Trần Khổ cũng là lộ ra tiêu sái bất ham. Lúc này điều chuyển thân hình, không lâu lắm liền biến mất ở trong hư không. Đến đây, Vu yêu hai bên hoàn toàn yên tâm, sắc mặt hòa hoãn lại. Ha ha, lần này bọn ta rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái đại chiến. Đế Giang cảm khái như thế một câu. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to, ta Vu tộc Nhi Lang ở chỗ nào? Mau theo ta giết địch, nhất cử đạp bằng yêu đỉnh, diệt những thứ này đáng ghét yêu tộc. Trong lúc nói chuyện, Đế Giang quanh thân không gian pháp tắc tôn trào. Không lâu lắm, lại là một vùng không gian lối đi nổi lên. Từng mảng lớn Vu tộc bình thường sinh linh cũng như thủy triều từ không gian thông đạo chạy tới, gia nhập vào đại chiến trong. Đối diện, Đế Tuấn Thái Nhất cũng không hề nói nhảm. Hỗn độn trung treo ở trên trời cao, oanh minh không ngớt. Yêu đỉnh cũng nhờ vào đó điều binh khiển tướng, không giữ lại chút nào. Vu yêu đại chiến, vì vậy chân chính bùng nổ. Giữa thiên địa cũng bị vô tận tiếng chém giết, tiếng giống giận, tiếng kêu thảm thiết vân vân tràn đầy, đinh tai nhức óc. Giữa thiên địa, chúng sinh đã sớm tránh lui bên ngoài 11 triệu dặm, sợ bị đại chiến dư âm cuốn vào trong đó. Nhưng vô số sinh linh lại càng thêm khiếp sợ, khó có thể bình tĩnh. T. Một trận chiến này, rốt cục vẫn phải bùng nổ a. Có đại năng cảm thán như thế. Vu yêu hai tộc tranh chấp không nghỉ, đối với một trận chiến này, chúng sinh cũng là sớm có dự liệu. Nhưng hôm nay chính mắt thấy đại chiến kinh thiên động địa cảnh tượng, hay để cho bọn họ cảm nhận được lớn lao rung động, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, giận cả tóc gáy. Kia Đế Tuấn cực kỳ coi trọng 10 kim ô, bây giờ trong đó 9 cái toàn bộ bỏ mình. Một trận chiến này, Đế Tuấn cũng tất nhiên là thật không chết không thôi. Trời ơi, chẳng lẽ sau trận chiến này, Vu yêu hai tộc cuối cùng cũng có một phương sẽ hoàn toàn tiêu diệt sao? Ô, đại chiến mặc dù kinh thế, thế nhưng Trần Khổ thủ đoạn càng thêm bất phàm a. Hắn cơ hồ là trận chiến này màn dạo đầu, lại có thể toàn thân trở lui, không dính một tia nhân quả. Thậm chí, lác đác mấy lời dưới, còn có thể che chở nhân tộc chu toàn, thật sự là muôn đời không hai lực uy hiếp. Ai nói không phải đâu. Nhân tộc ngược lại tốt phúc vận a, có thể đạt được Trần Khổ ưu ái cùng che chở. như vậy nghị luận cùng thán phục từ trong thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh truyền ra. So sánh với Vu Yêu hai tộc đại chiến dữ dằn, Trần Cổ một phen tao thao tác, còn có thể không bị thương chút nào địa toàn thân trở lui, càng làm cho chúng sinh cảm thấy không thể tin nổi. Tây phương thiên địa, hai giới núi, ngũ trang quan, giống như ngày xưa vậy, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân ngồi đối diện nhau. Giờ phút này, hai người cũng ở đây ngắm nhìn Vu Yêu đại chiến cảnh tượng, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nghiêm nghị. Quả nhiên là Trần Cổ đạo hữu có anh minh biết trước, để cho bổn tọa đem đạo tràng chuyển tới cái này Tây phương. Nếu không, coi như kia yêu đình một phương không có cố ý làm khó dễ, như thế lại chiến, sợ là cũng rất khó hiểu chết giữ mình à. Trấn Nguyên Tử buồn bực mở miệng, cảm thán như thế đạo. Hắn thân là chuẩn thánh cường giả, đỉnh cấp tiên thiên đại năng, càng có thể cảm ứng được một trận chiến này khủng bố. Nhìn như là Vu Yêu hai tộc tranh bá, kỳ thực đã là xứng danh thiên địa lượng kiếp hoàn toàn bùng nổ. Như vậy lượng kiếp trong, hoặc giả trừ thánh nhân ra, bất luận kẻ nào cũng không dám nói có thể bảo đảm tự thân không việc gì. Nghe nói thế, một bên Hồng Vân cũng rất đồng ý gật gật đầu. Cái này sóng, không biết sẽ có bao nhiêu phương đông cường giả tao ương. Dù chỉ là tiêm nhiễm chút lượng kiếp nhân quả, cũng sẽ cực đại ảnh hưởng tu hành a. Hồng Vân trong lòng cũng giống vậy may mắn. Nhà mình đã gia nhập Tây Phương Phật môn, không chỉ có sẽ không bị đại chiến liên lụy, ngay cả nhân quả cũng đừng hỏng tiêm nhiễm tự thân. Cái này có thể nói là lớn lao may mắn. Tây Côn Lôn, Tây Vương Mâu ánh mắt trong trẻo lạnh lùng mà lạnh nhạt. Nàng chẳng qua là lạnh nhạt lườm một cái đại chiến cảnh tượng, liền thu hồi ánh mắt. Đại chiến lại bắt đầu. Phương tiên địa này, khi nào mới có thể thu được vĩnh cửu an ninh an lành đâu? Tây Vương Mâu cảm khái như thế một câu. Bất quá, cho dù bên ngoài long trời lở đất, chỉ cần không ảnh hưởng đến cái này Tây Côn Lôn, nàng liền sẽ không để ý tới. Nếu như nói Minh Hà lão tổ chính là trong Hồng Hoang ít có trạch nam như vậy, cái này Tây Vương Mẫu chính là không chút kém cạnh trạch nữ. Ngay sau đó, nàng liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục bế quan tu hành. Vô tận trong biển máu, Minh Hà lão tổ ngắm nhìn Vu Yêu hai tộc đại chiến, nhưng hắn không có chút nào sợ hãi, vẻ lo âu ngược lại mặt mong đợi. Ha ha, đánh đi đánh đi, cái này hai tộc đánh càng là kịch liệt, chết sinh linh càng nhiều, bổ tọa mới tốt hơn thu được ích lợi à. Minh Hà lão tổ nghiễm nhiên e sợ cho thiên hạ không là vậy, vô luận là Vu tộc hay là Yêu tộc, vẫn là sinh linh càng nhiều cũng sẽ sinh ra nhiều hơn khí huyết sát, cùng với oán niệm oan hồn vân vân. Đến lúc đó, toàn bộ hội tụ ở vô tận trong biển máu, chẳng phải là có thể lớn mạnh chính mình bản nguyên. Trước đó Trần Khổ cường thế ra tay, tịnh hóa 1/3 huyết hải. Bây giờ Minh Hà cũng gấp cần bổ sung một đợt khí huyết sát, mới có thể khôi phục đến chân chính tuột cùng trạng thái. Minh Hà lão tổ đầy mặt hưng phấn, gần như cũng không nhịn được tự mình ra tay, đại khai sát giới. Trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh tự nhiên cũng không cách nào làm được thì làm như không thấy. Đại chiến rốt cuộc bùng nổ. Sau trận chiến này, phương nào lại có thể giành thắng lợi đâu? Thông Thiên tự lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy. Lượng kiếp thời kỳ, thiên cơ hỗn loạn, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào khám phá hư vọng, biết được tương lai. Nghe nói thế, Nguyên Thủy mở miệng đáp lại nói, Vu tộc một mạch dù thần sắc mạnh mẽ, nhưng không tu nguyên thần, cuối cùng là tiên tiên thiếu sót. Nói vậy, cuối cùng sẽ là Yêu tộc một phương giành thắng lợi. Thường ngày, Nguyên Thủy tâm cao khí ngạo, mặc dù rất là xem thường Yêu tộc sinh linh, nhưng lần này, hắn ngược lại ngoài người ta dự liệu, dự đoán Yêu tộc sẽ là cuối cùng giành thắng lợi một phương. Mà hắn đã nói, cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng đối với lần này, Thông Thiên hiển nhiên không hề đồng ý, hắn lắc đầu một cái, tiếp tục xem Vu Yêu đại chiến cảnh tượng, trầm giọng nói, Nguyên Thủy huynh trưởng nói, trong mắt của ta cũng không phải là như vậy. Vu tộc cũng truyền thừa có bản cổ máu tươi, chính là bản cổ chính tông. Huống chi, trước đó bọn họ mấy lần ra tay, cướp đoạt Yêu tộc địa bản cùng tu hành tài nguyên. Bây giờ hậu tích bạc phát, Yêu tộc chưa chắc là này đối thủ. Có thể nói, hai người đều có lo nghĩ của mình cùng phân tích. Nghe Thông Thiên như vậy phản bác, Nguyên Thủy tựa hồ có chút không vui. Bất quá hắn cũng không nói gì, mà là nhìn về phía cầm đầu lão tử. Thái thượng huynh trưởng cho là trận chiến này kết quả như thế nào đây? Hắn hỏi thăm lão tử cách nhìn. Nhưng nghe được nói thế, lão tử sắc mặt không có bất kỳ sóng lớn. Chỉ chốc lát sau, chẳng qua là lắc đầu một cái, cũng không có mở miệng nói gì. Không cần nói nhiều, đối với trận chiến này kết quả, lão tử cũng đã không thể nào đoán trước. Các phe đại năng, hay hoặc là thánh nhân, có thể nói đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao người đứng xem tư thế. Nhưng lúc này Thái Tố Thiên, trong Hoa Hoàng Cung, nữ hoa sắc mặt chính là trước chỗ chỉ có nặng nề. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài kết động, thôi diễn cái gì? Mà càng là thôi diễn, nữ hoa nét mặt thì càng có coi. Chương 240, gột rửa kim ô máu tươi, Vu tộc triển lộ lá bài tẩy. Chương 240, gột rửa kim ô máu tươi, Vu tộc triển lộ lá bài tẩy. Thôi diễn trong, nữ hoa cho dù không cách nào biết được trận này đại chiến kết quả cụ thể, nhưng nàng trong lòng lại mơ hồ sinh ra một loại cảm giác bất an. Không cần nói nhiều, nàng cũng biết cái loại đó bất an đến từ nơi nào. Phục Hy. Không sai. Trận chiến này trong, nữ hoa nhất ân cần, dĩ nhiên chính là thân là nhà mình huynh trưởng Phục Hy. Chẳng lẽ huynh trưởng cuối cùng sẽ vẫn lạc ở nơi này trận lượng kiếp trong sao? Suy đoán như vậy, để cho nữ hoa càng là biến sắc. Không được, vô luận như thế nào, bản cung nhất định phải bảo hộ huynh trưởng chu toàn. Nữ hoa gần như khó có thể áp chế trong lòng chấn động, không nhịn được tự lẩm bẩm một câu. Vu Yêu lượng kiếp chính là thiên đạo đại thế, không thể sửa đổi. Dù là thánh nhân, cũng giống vậy không làm gì được. Cho nên, trong lúc nhất thời, nữ hoa rơi vào trong trầm tư, giống như là đang suy tư che chở Phục Hy phương pháp. Thái Tố Thiên khôi phục tuyên cổ bình tĩnh ngăn lành. Chỉ có trận thánh nhân uy áp, phập phồng không chừng, hiện lộ rõ ràng nữ hoa trong lòng chút sóng lớn. Bên kia, Trần Cổ đã trở về Tây Phương Tiên Địa. Vừa mới hiện thân, tiếp dẫn chuẩn đề liền tùy theo giáng lâm. Đồ Nhi, người rốt cuộc trở lại rồi. Tiếp dẫn lúc này mở miệng, nhìn từ trên xuống dưới Trần Khổ, trong ánh mắt cũng đầy là vẻ lo âu. Không gì khác, Vu Yêu đại chiến hoàn toàn bùng nổ, đây đã là trước giờ chưa từng có đại khủng bố. Cho dù Trần Khổ thực lực bản thân mạnh mẽ, Tiếp dẫn cũng không nhịn được lo lắng, sợ hãi nhà mình đệ tử bị tổn thương gì. Mà chỉ chốc lát sau, Tiếp dẫn lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trần Khổ không chỉ có không có nhận đến tổn thương chút nào, thậm chí gần như không có tiêm nhiễm đến lượng kiếp nhân quả. Điều này làm cho Tiếp dẫn hoàn toàn yên tâm. Dù sao, từ đầu chí cuối, Trần Khổ chẳng qua là ra tay trấn áp 10 kim ô ra tay sát hại, chính là Vu tộc hậu nghệ đại vu gây nên. Trong này nhân quả, tự nhiên sẽ không rơi vào Trần Khổ trên thân. Một bên, Chuẩn Đề cũng sắc mặt ngưng trọng xem Vu Yêu đại chiến phương hướng. Lượng kiếp rốt cục vẫn phải bùng nổ. Trong giọng nói có chút ít kinh thiết tỉnh. Nghe vậy, Trần Khổ gật gật đầu. Nên tới, đúng là vẫn còn sẽ đến. Đây hết thảy đều là không thể tránh. Như vậy đáp lại, để cho Tiếp dẫn Chuẩn Đề đều là ngẩn ra. Ngay sau đó, dùng một loại rất là ánh mắt của quái, nhìn về phía Trần Khổ. Tiểu tử này, cũng quá bình tĩnh đi. Tựa hồ đối với hôm nay phát sinh hết thảy, cũng sớm có dự liệu bình thường. Vậy mà, điều này sao có thể? Phải biết, thiên cơ hỗn loạn, trước đó ngay cả Tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng không có nắm được thế sự đầy đủ đi về phía. Trần Khổ chẳng lẽ sẽ bị Bạc Tiên Tri không được? Nhìn thẳng vào mắt một cái, Tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng nhìn ra với nhau trong lòng chấn động. Cứ thật, nhà mình tên đồ nhi này, sư điệt, thật là khiến người ta càng ngày càng nhìn không đấu. Thấy Trần Khổ không nói thêm lời, hai người cũng không có tiếp tục truy vấn. Giọng điệu chợt thay đổi, Chuẩn Đề ngược lại thở dài nói, Vu Yêu hai tộc đều là đương thời trong không thể nghi ngờ bá chủ. Hôm nay, hai bên càng là cuộc chiến sinh tử. Đại chiến kết thúc lúc, hoặc giả chính là trong đó một phương diệt tuyệt ngày. Hiển nhiên, Chuẩn Đề ý tưởng ngược lại cùng thế gian chúng sinh độc nhất vô nhị. Bọn họ đều cho rằng, trận chiến này đã không có bất kỳ chỗ giảng hòa, chỉ có trong đó một phương hoàn toàn tiêu diệt mới có thể kết thúc. Nghe nói thế, Trần Khổ lại sắc mặt động một cái. Hắn không khỏi ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hỗn độn vực ngoại phương hướng. Thật sẽ có trong đó một phương tiêu diệt sao? Đối với lần này, trong Trần Khổ tâm ôm chút hoài nghi, nhưng ngay sau đó, hắn liền không nghi nhiều nữa. Ha ha, Vu Yêu đại chiến, cùng bọn ta đã là vô quan. Bọn ta hay là mau khôi phục Tây Phương mới là. Nói, Trần Khổ vung tay lên. Chỉ một thoáng, trước đó từ Đế Tuấn trong tay đạt được đại lượng huyền hoàng địa mạch tham, liền trực tiếp nổi lên. Còn mời sư tôn, sư thúc ra tay, đem những thứ này huyền hoàng địa mạch tham trồng ở Tây Phương thiên địa. Trần Khổ tiếp tục nói. Thấy vậy, Tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng là mặt lộ nét cười, gật gật đầu. Không sai, tiếp tục tăng lên Tây Phương thiên địa, đối bọn họ mà nói, mới là chuyện trọng yếu nhất. Hai người không hề nói nhảm, lúc này ra tay. Ùng ùng, thánh nhân vĩ lực cuốn qua mà ra, lôi cuốn từng cây huyền hoàng địa mạch tham, lúc này rơi vào Tây Phương thiên địa các phương vị trong. Không lâu lắm, huyền hoàng địa mạch tham toàn bộ trồng trọt xuống, mỗi một gốc đều là chiếu sáng rạng rỡ, thổ lộ linh quang, huyền diệu không thể nói. Không chỉ có như vậy, Tiếp dẫn Chuẩn Đề tiếp tục chút vào to lớn thánh nhân pháp tắc trật tự. Trong cõi minh minh, huyền hoàng địa mạch tham khí tức cũng càng thêm nồng nặc thâm hậu, rối rít hướng xa xa lan tràn ra. Địa mạch, một cái lại một cái địa mạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra đời mà ra, giang khắp nơi, phát họa ở Tây Phương phía dưới mặt đất. Một màn này, để cho Tiếp dẫn Chuẩn Đề càng thêm mừng rỡ. Ha ha, bây giờ ta Tây Phương đúc lại địa mạch tốc độ nhanh hơn, chỉ cần tiếp tục phát triển tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày vượt qua phương Đông thiên địa, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiếp dẫn cười to, khó nén vui sướng trong lòng cùng kích động. Phải biết, trước đó Tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng bởi vì tiến về Côn Lôn Sơn nghe đạo sinh linh nhiều hơn, mà tức giận bất bình đâu. Bây giờ, bọn họ thấy được lớn hơn hy vọng, tin tưởng Tây Phương vượt qua phương Đông, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người cũng là càng thêm lòng tin đại chấn. Trần Khổ cũng mặt lộ nét cười, hắn cũng không nhiều lời, mà là con ngón đúng ra. Vành, vành, chỉ một thoáng, hai giọt khí tức bàng bạc máu tươi liền tùy theo bắn mạnh mà ra. Trong chớp mắt, liền bay vút mà ra, rơi vào Tu Di Sơn đỉnh trong Bát Bảo Công Đức Hồ. Hãy để cho kia công đức lực đem cái này hai giọt máu tươi gột rửa một phen. Ngày sau, ngược lại có thể mưu đồ một phen. Không nghi ngờ chút nào, kia hai giọt máu tươi, dĩ nhiên là lúc trước Đế Tuấn Thái Nhất giao ra kim ô buồn mạng máu tươi. Trần Khổ nụ cười nghiền ngẫm, khó có thể đo lường được. Tiếp dẫn Chuẩn Đề xem một màn này, cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có hỏi thăm Trần Khổ, cái này hai giọt buồn mạng máu tươi, rốt cuộc có tác dụng gì. Đối với Trần Khổ, Tiếp dẫn Chuẩn Đề đã sớm là không có chút nào lý do tín nhiệm. Bọn họ chỉ biết là, vô luận như thế nào, Trần Khổ tuyệt sẽ không làm ra bất lợi cho Tây Phương Phật môn, thậm chí còn Tây Phương Tiên Địa chuyện. Cái này đủ. Mà đang ở Trần Khổ làm xong đây hết thảy lúc, tắt. Đột nhiên giữa, xa xa bên ngoài 1.100 dặm, một đạo hừng hực bảo quang chợt hiện, vắt ngang cao thiên, rạng rỡ chói mắt. Như vậy dị tượng, giống như là màn dạo đầu vậy. Ngay sau đó, lại là mấy đạo bảo quang ầm ầm bay lên, hòa lẫn, anh chiếu é rằng tận cao thiên, đều là một mảnh chiếu sáng rạng rỡ cảnh tượng. Ha ha, địa mạch lan tràn. Nhiều hơn linh bảo, cũng rốt cuộc thai nghén thành công, chân chính xuất thế. Tiếp dẫn nét cười càng thâm thúy hơn, liên tiếp khen ngợi. Không sai, kia một đạo đạo bảo quang chợt hiện, chính là linh bảo xuất thế chấn động. Theo nhiều hơn địa mạch ra đời, lan tràn lớn hơn Tây Phương cương vực. Một ít ngày xưa chưa từng thai nghén thành công linh bảo, cũng rối rít xuất thế. Không nghi ngờ chút nào, đây đối với Tây Phương tiên địa, chính là lớn lao chuyện tốt. Nơi mắt nhìn thấy, một đám Tây Phương Phật môn đệ tử, lúc này cũng ứng tiếng đại động, rối rít hướng những thứ kia linh bảo xuất thế vị trí mà đi, không kịp chờ đợi mong muốn thu hoạch cơ duyên. Đối với lần này, Tiếp dẫn Chuẩn Đề, cùng với Trần Khổ, chẳng qua là cười tủm tỉm mà nhìn xem, cũng không có cái gì động tác. Bây giờ, bình thường tiên thiên linh bảo đối với Trần Cổ đều là tác dụng không lớn, càng không cần phải nói tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân. Vì vậy, những thứ kia linh bảo cũng liền để lại cho địa tàng, Di Lặc, đại thế chí các cái khác đệ tử, ngược lại càng có thể vật tận kỳ dụng. Tình cảnh này, nghiễm nhiên xưng được là vui vẻ phồn linh, cũng là tiếp dẫn chuẩn đề mong đợi vô số năm tháng. Cho nên, hai người lúc này đều là đầy mặt an ủi, thỉnh thoảng phát ra trận trận cảm khái. Đối với bọn họ mà nói, Tây Phương bây giờ như vậy, cũng là xưng được là khổ tận cam lai. Chỉ chốc lát sau, tiếp dẫn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần Cổ, hắn ngược lại nghiêm nghị, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đồ nhi, vi sư xem ngươi nghỉ chân Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, cũng là rất lâu thời gian. Tam thế Phật thân hợp nhất, nhưng có hy vọng. Nếu là cần vi sư làm gì, hay hoặc là tìm cái gì tu hành tài nguyên, ngươi đều có thể báo cho vi sư. Không tiếc bất cứ giá nào, vi sư cũng đều vì ngươi tìm được. Tiếp dẫn mở miệng nói ra. Tây Phương Tiên Địa khôi phục, cố nhiên là tốt chuyện. Nhưng tiếp dẫn thân là sư tôn, cũng không có quên chú ý nhà mình đệ tử tu vi. Tiếp dẫn rất rõ ràng, Trần Cổ thiên tư chắc tuyệt, theo hầu bất phàm, tu hành tốc độ tuyệt không phải tầm thường sinh linh có thể so với. Nhưng kể từ Trần Cổ tấn nhập Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, liền chậm chạp không thể tiếp tục đột phá. Điều này cũng làm cho tiếp dẫn vì đó có chút nóng nảy. Dứt tiếng, một bên chuẩn đề cũng là ngay cả gật đầu liên tục. Bọn họ rất rõ ràng, Trần Cổ tu hành Hỗn Nguyên chi đạo là bực nào chật vật. So với tầm thường chuẩn thánh đột phá, độ khó hiếu thắng gấp trăm lần có thừa. Vì vậy, chỉ cần có thể để cho này đột phá, nhị thánh đem không tiếc bất cứ giá nào, tự mình ra tay, cũng phải vì này tìm đến đủ tu hành tài nguyên. Xem tiếp dẫn chuẩn đề như vậy, trong Trần Cổ tâm không khỏi một đạo dòng nước ấm tuôn trào. Bất quá, hắn lắc đầu một cái. Ha ha, sư tôn sư thúc yên tâm. Bây giờ, ta cách Hỗn Nguyên tột cùng cảnh, cũng bất quá cách một con đường. Chỉ đợi cái loại đó trong chỗ u minh cơ hội giáng lâm, liền có thể nhất cử đột phá. Ngừng nói, hắn lại tiếp tục nói, về phần tu hành tài nguyên vậy, kể cũng không cần. Bình thường tu hành tài nguyên, đối ta hiệu quả cũng phải không lớn. Trần Cổ đáp lại, để cho tiếp dẫn chuẩn đề sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng lớn. Cách một con đường. Nếu Trần Cổ nói như vậy, vậy hắn nhất định chính là có đầy đủ nắm chặt. Huống chi, hơn nữa kia 24 phẩm hỗn độn thanh liền, cũng có thể để cho Trần Cổ tu hành càng ra sự hơn gấp rưỡi, chuyện tất nhiên. Ha ha, ngược lại vi sư quá lo lắng. Đã như vậy, vậy liền từ tiểu tử ngươi tự đi tu hành đi đi. Tiếp dẫn cao hứng cười lớn một tiếng, nói như thế. Được đồ như Trần Cổ, thật sự là để bọn họ hai người quá đỡ lo. Thậm chí ngay cả truyền đạo truyền pháp cũng không cần. Chính hắn chỉ biết không ngừng tăng lên, trở nên phách tuyệt thiên địa. Lưu lại một câu nói như vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này xoay người rời đi, tiếp tục trở về Đại Lôi Âm tự, tìm hiểu đại đạo đi. Trần Cổ thì vẫn giữ tại nguyên chỗ. Hắn cách không xem Vu Yêu đại chiến cảnh tượng, sắc mặt ngưng trọng nghiêm nghị. Một trận chiến này, tựa hồ có chút không đơn giản a. Sẽ có biến hóa gì sao? Trần Cổ tự lẩm bẩm, trong lòng sinh ra một loại huyễn hoặc khó hiểu, khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Đồng thời, trong chiến trường, Vu Yêu hai tộc tích toán đã lâu, bây giờ càng là có chín đại kim ô bỏ mình ở phía trước. Vì vậy, hai bên vừa lên tới, chính là không giữ lại chút nào tư thế. Yêu tộc một phương, các loại thần thông đại thuật cuốn qua mà ra, che khuất bầu trời, nhấc lên ngút trời đại khủng bố. Vu tộc một phương thì giữ dàn dị thường, quyền nhưng xé trời, bàn chân nhưng vỡ lấy đất. Một quyền một chữ giữa, đều là hung hãn nhất lực lượng kích động, đưa đến chúng sinh biến sắc. Giữa thiên địa, vô tận mưa máu bạo trán, cụt tay cụt chân bay ngang. Nơi mắt nhìn thấy, tinh hồng một mảnh, có thể nói xúc mục kinh tâm, làm người ta sợ hãi. Vậy mà, cẩn thận ngắm nhìn dưới, liền có thể phát hiện, Vu Yêu hai tộc cũng có thể nói là ngang tài ngang sức. Hai bên dù sao đều là nền tảng kinh người, mong muốn đem đối phương hoàn toàn bắt lại, tuyệt không phải chuyện đơn giản như vậy. Trung tâm chiến trường, 12 tổ vu liên thủ, cương đế tuấn thái nhất, cùng với Côn Bằng, Phục Hy, thập đại yêu thánh đám người. Trúc Dung quanh thân lửa rực bay lên, đốt sụp cao thiên. Pháp tác ngọn lửa ngưng tụ, so với đế tuấn thái nhất thái dương chân hỏa, cũng không kém bao nhiêu. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng. Hừ, không cần cho thêm yêu tộc những xuất sinh này cơ hội thở dốc. Bọn ta trực tiếp vận dụng cái loại đó thủ đoạn đi. Trúc Dung vậy, rõ ràng rơi vào đế giang, Trúc Cửu Âm các cái khác tổ vu trong hai. Nghe vậy, mấy người sắc mặt đại động. Bọn họ biết, Trúc Dung trong miệng cái loại đó thủ đoạn chỉ chính là bọn họ 12 tổ vu cường đại nhất lá bài tẩy. Trầm ngâm chốc lát, đế giang trước hết làm ra đáp lại. Tốt. Trận chiến này vốn là không chết không thôi, không cần trì hoãn. Chư vị huynh đệ, theo ta bày trận. Không sai. Trúc Dung đã nói, dĩ nhiên là 12 tổ vu đi sâu nghiên cứu mà ra đồ thiên thần sát đại trận. Dứt tiếng, 12 tổ vu cực kỳ ăn ý, lúc này tung người nhảy lên, chia làm với trên trời cao. Rồi sau đó, giữa thiên địa khí tức đột nhiên đại biến. Chương 241, Tam Thanh Hoàng Sợ, Hồng Quân một bước, bản cổ hư ảnh xuất thế. Chương 241, Tam Thanh Hoàng Sợ, Hồng Quân một bước, bản cổ hư ảnh xuất thế. Đô Thiên Thần Sát đại trận xuất thế. Chỉ thấy 12 tổ vu thân hình ầm ầm rung một cái. Mỗi người trong cơ thể đều có một đoàn bản cổ máu tươi, tùy theo trận hiện, treo cao vào hư không trong, hòa lẫn, to lớn tuyệt luân. Cũng trong lúc đó, 12 mặt Đô Thiên Thần Sát phiên bay phất phới, cùng bản cổ máu tươi đều là đạt thành nào đó thần dị của mình. Giữa thiên địa, khí tức đột nhiên sôi trào. Ồn ào, ồn ào. Chúng sinh rõ ràng thấy, một đạo đạo sát khí hội tụ từ trong thiên địa bốn phương tám hướng tuôn trào mà tới. Sát khí giống như thực chất bình thường, che khuất bầu trời, u ám thâm thúy, vô biên vô hạn. Trong sân hết thảy gần như đều bị chém mất. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn bên trên, một cỗ khí tức như có như không, từ từ di bố mà ra, lan tràn cả tòa giữa thiên địa. Như vậy cảm giác, giống như có một đạo ý chí đang từ trong giấc ngủ say từ từ thức tỉnh. Mặc dù chỉ là một tia ý chí, lại như có như không, nhưng này lại tản mát ra một loại ngự trị 9 tầng trời 10 tầng đất trên, bệ nghệ chư thiên vạn giới ra khí thế, bá tuyệt muôn đời, khó mà diễn tả bằng lời. Chúng sinh xôn xao, sắc mặt đại biến. T, đây là cái gì khí tức? Vì sao có thể kinh khủng như vậy? Trời ơi, có thể so với thánh nhân, nhưng lại tuyệt không phải thế gian bất luận một vị nào thánh nhân. Bất Chu Sơn, chẳng lẽ nơi đó còn cất giấu cái gì không ai biết đến cực lớn mật tân sao? Vu tộc cái này thi triển, đến tột cùng là thủ đoạn gì? Khủng bố, quá kinh khủng, bổn tọa cảm giác tự thân hết thảy đều phải bị kia cổ ý chí hoàn toàn đập vụn. Hoảng sợ, hoảng sợ. Tâm tình bất an lan tràn ở vô số sinh linh trong lòng. Bất Chu Sơn bên trên kia một đạo ý chí, quá mức kinh khủng. Giờ khắc này, cho dù là chuẩn thánh cường giả, đều chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, giận cả tóc gáy, da đầu hoàn toàn nổ tung. Chuẩn thánh dưới, vô số sinh linh càng là đã sớm cả người run gió, không ngừng run rẩy, hoảng sợ vạn trạng mà nhìn xem 12 tổ vu bảy trận cử động. Cho tới nay, chúng sinh đối với vu tộc đều có thể nói đúng không rất hiểu. Hoặc là nói, ở chúng sinh nhận biết trong, chỉ biết là vu tộc thân sắc ngang nhiên vô cùng, không người có thể địch. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, trừ thân sắc ra, vu tộc vẫn còn có như vậy kinh thế hai tục đáng sợ thủ đoạn. Vô số chúng sinh mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoàn toàn ngộp bức. Trong Côn Lôn Sơn, đang ở Đô Thiên Thần Sát đại trận xuất thế trong nháy mắt, Tam Thanh cũng thông suốt đứng dậy. Ba người con ngươi chợt co lại, tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Cái này, đây là phụ thần khí tức, làm sao có thể? Chẳng lẽ phụ thần ban đầu không có vấn lạc, mà là lánh đời ở trong vu tộc? Không, không thể nào, phụ thần nếu là không có vẫn gì vậy, làm sao thân hóa thiên địa vạn vật? Tam Thanh mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vô tận sát khí hội tụ cảnh tượng. Không gì khác, nhưng vào lúc này, ba người bọn họ trong cơ thể, khí huyết vậy mà không bị khống chế bắt đầu ầm vang đứng lên. Trận trận khí huyết hoàn toàn sôi trào. Loại cảm giác đó, giống như là có một đạo vượt qua muôn đời tang thương tồn tại, khiến cho huyết mạch của bọn họ sinh ra căn nguyên nhất của mình. Bản cổ đại thần. Trong nháy mắt, Tam Thanh trong lòng liền sinh ra ý niệm như vậy. Cũng chỉ có ban đầu bản cổ đại thần mới có thể làm cho bên trong cơ thể của bọn họ cũng sinh ra kinh người như thế cộng minh cùng cảm ứng. Bọn ta mau đi trước tìm tòi hư thực. Thông Thiên Kinh Tiết Đan Sen, theo bản năng nói như thế. Lời còn chưa dứt, tiện lợi tức làm bộ chuẩn bị lên đường, chạy tới trong chiến trường, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng ngay lúc này, Tam Thanh trong lòng, một loại không hiểu rung động cảm giác lại đột nhiên hiện lên. Lão tử sắc mặt đại biến, ý thức được cái gì, đội vàng mở miệng nói, chậm. Bọn ta thân là thánh nhân, không thể tùy tiện hiển hóa, càng không thể quấy nhiễu lượng kiếp. Chớ đội, trước yên lặng quan sát. Lão tử mặc dù trong lòng giống vậy chấn động, nhưng hắn còn cất giữ phải có lý trí. Bàn cổ cũng không vấn lạc. Loại chuyện như vậy, gần như không có khả năng. Vì vậy, kia một đạo để bọn họ khí huyết bạo dung không hiểu ý chí, tất nhiên có huyền cơ khác. Lão tử cương ép vững vàng, quyết định tạm thời yên lặng quan sát, bàn lại cái khác. Một câu nói này, cũng để cho Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người giật mình tỉnh lại tới. Ba người ổn định thân hình, tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trong Côn Lôn Sơn. Chẳng qua là, lần này mặc cho bọn họ lại cố gắng như thế nào, đều là không làm được chấn định tự nhiên. Ba người ánh mắt nhìn chằm chằm đại chiến cảnh tượng, cũng không còn cách nào rời. Hỗn độn bên ngoài, trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân đạo tổ nguyên bản đang bế quan tu hành, tìm hiểu đại đạo. Giờ khắc này, giống vậy thân hình chấn động mạnh một cái. Rồi sau đó, này cặp mắt thông suốt mở ra, nổ bắn ra hai đạo tinh quang, xuyên thủng vô tận thời không, nhìn về phía hồng hoang trong thiên địa. Đó là bàn cổ. Điều này sao có thể? So sánh với Tam Thanh, Hồng Quân càng thêm khiếp sợ, khó có thể bình phục trong lòng sóng to gió lớn. Ngay xưa, Hồng Quân cùng bản cổ đều là 3.000 đại đạo ma thần. Vì vậy, Hồng Quân cũng rất rõ ràng bản cổ khí tức. Mà giờ khắc này, hắn vô cùng xác định, kia một đạo Bất Chu Sơn bên trên từ từ thức tỉnh ý chí, chính là thuộc về bản cổ toàn bộ. Nhưng, điều này sao có thể? Ban đầu, Hồng Quân chính là chính mắt thấy bản cổ kiệt lực mà chết, thân thể vỡ vụn, diễn hóa thiên địa vạn vật. Chẳng lẽ nói, ban đầu hết thảy chẳng qua là bản cổ chướng nhãn pháp, thậm chí ngay cả bản thân đều là bị lừa đi qua. Nghi ngờ, không hiểu, phiền não. Hồng Quân hoàn toàn ngơ ngác. Cho dù thân là đạo tổ, Hồng Quân trong cơ thể đều có chút khí huyết ngưng trệ cảm giác. Không gì khác, nếu nói là Hồng Quân không nguyện ý nhất đối mặt người, kia tất nhiên là bản cổ không thể nghi ngờ. Phương tiên địa này chính là bản cổ đem hết toàn lực mở ra mà ra. Nhưng bây giờ, Hồng Quân lại thứ nhất bị thành thánh, bị chúng sinh tôn làm đạo tổ, thưởng vô số chúng sinh tính sợ cùng tôn sùng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Hồng Quân chính là tham thiên chi công, trộn lấy vốn nên thuộc về bản cổ hết thảy. Mà nay, nếu là bản cổ quả thật vẫn tồn tại tại thế gian, Hồng Quân lại nên như thế nào ứng đối? Chính là bởi vì có phức tạp như vậy nhân quả nguyên do, cho nên ở cảm ứng được kia một đạo khí tức trong nháy mắt, Hồng Quân liền hoàn toàn không bình tĩnh. Hắn mặt trầm như nước, vẻ mặt quái dị xem hồng hoang trong thiên địa cảnh tượng, không nói một lời. Nào đâu biết, sau lưng Hạo Thiên giao chỉ hai cái đạo đồng, từ lâu hoàn toàn sợ ngây người. Ấn tượng trong, bọn họ còn chưa bao giờ biết qua nhà mình đạo tổ lão gia thất thố như vậy bộ dáng, khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tâm ma giới, giới này không tồn tại ở giữa thiên địa, ủy quyệt khó lường. Cũng chỉ có La Hầu cùng với thân là tâm ma giới phó trưởng giáo Trần Khổ mới có thể tùy thời cảm ứng được này chỗ. Mà lúc này La Hầu ngồi ngay ngắn trong tâm ma giới, vẻ mặt cùng Hồng Quân so sánh đơn giản độc nhất vô nhị. Bàn cổ, đáng chết, thiên địa này giữa còn có bao nhiêu bọn ta cũng không biết được mà tân. Dưới La Hầu ý thức kêu lên một câu, càng là bọn họ những thứ này ban đầu đại đạo ma thần mới càng biết chân chính bản cổ là bực nào khủng bố. Nói không khoa trương chút nào, ban đầu cái gọi là 3,000 đại đạo ma thần, bản cổ chính là độc đáo nhất tồn tại, thế không cấp bậc, mà còn lại toàn bộ ma thần lại là một cái khác cấp bậc. Nếu không, bản cổ lại có thể bằng vào sức một mình liền cương 3,000 ma thần cũng thành công chém giết trong đó đại đa số. Nếu là bản cổ hiện thân, kia đối với cái này cả tòa hồng hoang thiên địa mà nói đều là có thể nói nổ tung chuyện. Đối với lần này, La Hầu phải không nguyện thấy. Dù sao, cho dù thời gian qua đi vô tận năm tháng, hắn cũng vẫn không có quên được ban đầu bị bản cổ chi phối cái chủng loại kia sợ hãi. Thật may là La Hầu kinh hãi cảm giác cũng không có kéo dài bao lâu. Nhìn chăm chăm đại chiến cảnh tượng, một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn động một cái, sắc mặt từ từ hòa hoãn lại. Thì ra là như vậy. Đó cũng không phải là chân chính bản cổ, mà là mượn bản cổ máu tươi, ngưng tụ ra một đạo bản cổ hư ảnh mà thôi. Không sai. Ngay một khắc này, La Hầu rõ ràng thấy Đô Thiên Thần Sát đại trận thành hình. Dọc trời ngập đất sát khí hội tụ dưới, một tôn đội trời đạp đất, vĩ nạn tuyệt luân bóng dáng từ từ nổi lên. Này mặt mũi uy nghiêm, dáng người hùng vĩ, tướng mạo sát thực cùng ban đầu bản cổ độc nhất vô nhị. Nhưng thân hình, nhưng có chút hư ảo cảm giác, không hề chân thật. La Hầu tùy theo bừng tỉnh, hiểu được. Nghĩ đến, đây chẳng qua là 12 tổ vũ mượn tự thân truyền thừa bản cổ máu tươi, ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh mà thôi. Chỉ cần không phải chân chính bản cổ tái thế, liền để cho La Hầu hoàn toàn yên tâm. Bất quá ngay sau đó, nét mặt của hắn trở nên càng thêm có chút hăng hái. Không nghĩ tới, vu tộc những thứ kia vụng về ngốc nghếch, lại vẫn có thể nghiên cứu ra như vậy kinh thế thủ đoạn. Lúc trước, ngược lại bổn tọa có chút nhìn lầm a. La Hầu không nhịn được như vậy tự lẩm bẩm. Bây giờ, đối với hồng hoang trong thiên địa hết thảy, hắn cũng cơ bản toàn bộ hiểu. Nguyên bản, đại chiến mới nổi lên lúc, La Hầu không hề coi trọng vu tộc, cho là này cũng không phải là yêu tộc đối thủ. Nhưng cái này bản cổ hư ảnh vừa ra, La Hầu ý tưởng vẫn không khỏi được trong nháy mắt thay đổi. La Hầu có thể rõ ràng cảm ứng được, bản cổ cho dù chẳng qua là một đạo hư ảnh, nhưng cũng có thể so với thánh nhân thực lực kinh khủng. Chiến lược như vậy, đủ để hoàn toàn thay đổi đại chiến thế cuộc. Nói cách khác, lúc này ở La Hầu xem ra, ngược lại thì vu tộc tất thắng. Có ý tứ. Thực tại có ý tứ. La Hầu cười cổ quái, đồng thời không nhịn được nhìn về phía trên trời cao. Như vậy thủ đoạn vừa ra, sợ là có người cũng phải ngồi không yên a. Cuối cùng, La Hầu cười nạo một tiếng, ý vị không hiểu. Tâm ma giới cũng theo đó khôi phục tích mịch. Tây phương thiên địa, Trần Cổ nhìn chăm chú bản cổ hư ảnh bắt ngang cao thiên cảnh tượng. Chỉ thấy bản cổ hư ảnh quanh mình, hư không từng khúc nổ tung, địa thủy hỏa phong tái diễn. Từng viên sao trời bị như vậy uy thế chấn nhiếp, tan rã, hóa thành phấn vụn. Không nghi ngờ chút nào, một màn này có thể nói kinh nổ con mắt, nghe sởn tóc gáy. Cái này từ trong sân Đế Tuấn Thái Nhất đám người đã sớm trợn mắt há mồm, da mặt co quắp không chỉ, liền có thể thấy đốn. Vậy mà Trần Cổ sắc mặt lạnh nhạt, không có một gợn sóng. Đô Thiên Thần Sát đại trận, hoặc là nói bản cổ hư ảnh xuất hiện, từ lâu ở Trần Cổ như đã đoán trước. Đây cũng là thân là người xuyên việt, cảm giác tiên tri lớn lao ưu thế. Trần Cổ trong lòng chưa nói tới chút nào kinh ngạc với không thể tin. Nhưng ngay lúc này, tiếp dẫn chuẩn đề nhưng lại một lần vội vã mà đến rồi. Đồ Nhi, kia 12 tổ vu thi triển đến tuột cùng là thủ đoạn gì? Ngươi cùng vu tộc từng có giao tập, có từng biết được? Tiếp dẫn sắc mặt khiếp sợ, như vậy dò hỏi. Hắn cũng biết, ban đầu Trần Cổ cùng 12 tổ vu quyết định đổ ước, cũng nhờ vào đó để cho vu tộc che chở nhân tộc chuyện. Bản cổ hư ảnh hiển hóa, để cho tiếp dẫn chuẩn đề cũng là thất kinh, chấn động trong lòng dị thường. Cho nên, lúc này mới bất chấp những thứ khác, hỏi thăm Trần Cổ đến rồi. Nghe vậy, Trần Cổ cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt đáp lại nói, ha ha, chẳng qua là bản cổ máu tươi giao cho bọn họ năng lực đặc thù mà thôi. 12 tổ vu liên thủ là được triệu hoán bản cổ hư ảnh xuất thế, này có bộ phận bản cổ đại thần lực lượng. Trần Cổ nói nhẹ nhàng bình thản, nhưng nói thế rơi vào tiếp dẫn chuẩn đề trong tai, lại giống như sấm sét nổ vang. Có bộ phận bản cổ lực lượng, đây là bực nào kinh thế hai tục tin tức. Phải biết, đương thời chúng sinh, mặc dù cũng không mắt thấy qua bản cổ đại thần hình dáng, nhưng chúng sinh có một cái chung nhau nhận biết, đó chính là ban đầu bản cổ, tất nhiên là vượt qua bây giờ thánh nhân cao hơn tồn tại. Dù chỉ là có một bộ phận lực lượng, cái này đều gọi được là quét ngang đương thời, không thể địch nổi. Vu tộc giấu thật sâu a. Chuẩn đề không nhịn được thán phục một câu, lại tiếp tục nói, cái này sóng, yêu tộc sợ là không cần lạc quan. Đế Tuấn Thái Nhất đám người tuy mạnh, nhưng ở kia bản cổ hư ảnh dưới, tựa hồ cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Chuẩn đề nói thế, nói đến đã rất là huyền chuyển. Trên thực tế, hắn thấy, kia bản cổ hư ảnh nếu là toàn lực xuất thủ, toàn bộ yêu tộc đều sẽ không còn nữa bất kỳ đường sống có thể nói, tất nhiên sẽ vì vậy tiêu diệt. Bất quá, nghe Chuẩn đề vậy, Trần Cổ lại lắc đầu một cái. Chưa chắc. Sư thúc chẳng lẽ quên đi, yêu tộc sau lưng cũng không phải là không có ai. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn Chuẩn Đề nhất thời ngẩn ra. Ngay sau đó, hai người liền ý thức đến cái gì. Nữ oa. Không sai. Bọn họ hiểu Trần Cổ nói bóng gió. Vu tộc tuy có bản cổ hư ảnh, nhưng yêu tộc một phương cũng là cùng nữ oa quan hệ không cạn. Ban đầu vì mưu đoạt hồng hoang hồng mông tử khí, nữ oa liền không tiếp vận dụng sơn hà xã tác đồ, kiểm chế tiếp dẫn Chuẩn Đề. Lần này, càng là yêu tộc sống còn lúc, cũng khó bảo toàn nữ oa sẽ không ra tay. Hơn nữa, nữ oa nếu là thật sự hiện thân nhúng tay, lại có hay không có thể đánh được bản cổ hư ảnh đâu. Một điểm này, tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng có chút nắm lấy không cho phép. Hai người càng thêm tò mò, tiếp tục ngắm nhìn đại chiến cảnh tượng, lại thỉnh thoảng chú ý thái tố thiên động tĩnh. Về phần Trần Khổ, giờ phút này càng là vận dụng tự thân gần như toàn bộ thủ đoạn. Nộ tính lịch thiên gia trì, thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông vân vân thần thông, cũng vận chuyển lên. Trần Khổ ánh mắt nhìn chòng chọc vào bản cổ hư ảnh mọi cử động. Làm ngày xưa sáng thế chi thần hư ảnh, này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Trần Khổ mong muốn tìm tòi hư thực. Ngoài ra, Trần Khổ cũng đầy là mong đợi. Như vậy kinh thế hai tục thủ đoạn, có thể hay không để cho bản thân lần nữa lĩnh ngộ ra cái gì đỉnh cấp thần thông đạo pháp đâu? Chương 242, khai thiên thần phụ hiện, yêu tộc ngày tận thế. Chương 242, khai thiên thần phụ hiện, yêu tộc ngày tận thế. Vô số chúng sinh chú ý về phần lúc này Vu Yêu đại chiến. Trong sân, tràn đầy yên tĩnh như chết. Vô số yêu tộc sinh linh run lẩy bẩy, vỡ gan tí mật, giận cả tóc gáy. Kia một đạo đội trời đạp đất vĩ ngạn bóng dáng, để bọn họ cảm nhận được khó mà diễn tả bằng lời sinh tử đại khủng bố. Đế Tuấn Thái Nhất đám người, mặc dù mặt ngoài cố giả bộ trấn định, nhưng này con ngươi động đất bình thường, cũng không khó coi ra, tâm này trong là bực nào chấn động, hoảng sợ muốn chết. Bàn cổ hư ảnh lực uy hiếp, không cần nhiều lời. Phàm là hồng hoang thiên địa sinh linh, ở này trước mặt, đều là không thể nghi ngờ văn bối. Mà lúc này, chỉ thấy bàn cổ hư ảnh môi khẽ nhúc đích, tựa hồ ở đại hống cái gì. Trong cõi minh minh, cũng có một đạo đinh thai nhức góc cực lớn tiên âm vang dội. Dịu tới, ngắn ngủi hai chữ, lại làm cho chúng sinh dựng ngược tóc gáy. Vô số đại năng trố mắt nhìn nhau, lúc này ý thức được cái gì? Dịu tới. Chẳng lẽ bản cổ đại thần đã nói, chính là ban đầu khai thiên thần phủ sao? Trời ơi, bản cổ hư ảnh tái hiện, chẳng lẽ ban đầu hỗn độn chí bảo cũng có thể tái hiện giữa thiên địa không được? Khai thiên thần phủ. Như vậy chí bảo nếu là quả thật xuất thế vậy, khó có thể tưởng tượng sẽ là bực nào hủy thiên diệt địa cảnh tượng. T. Vu tộc đây là muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn cho cả tòa thiên địa vì trận đại chiến này chôn theo không được? Chúng sinh không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Ngày xưa, khai thiên thần phủ có thể sáng tạo hồng hoang thiên địa. Chúng sinh cũng không nghi ngờ chút nào, như vậy hỗn độn chí bảo một khi xuất hiện, hủy diệt chỗ ngồi này đầy đủ thiên địa, cũng tất nhiên không thành vấn đề. Mà theo dịu tới hai chữ rơi xuống, giữa thiên địa cũng xác thực sinh ra kinh thế hãi tục dị biến. Giờ khắc này, tam đại khai thiên chí bảo đều giống như bị trong cõi minh minh hiệu triệu, ầm ầm đại động. Trong Côn Lôn Sơn, đáng chết, bụt vạ bản cổ phiên đang chấn động. Đột nhiên, Nguyên Thủy thấp giọng kêu lên, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Hắn rõ ràng cảm ứng được, bản thân đưa vào trong óc bản cổ phiên, lúc này vậy mà vô chủ tự động phấp phới ra, bay phất phới. Hơn nữa, trong đó buộc phát ra khí tức kinh người, tựa hồ sau một khắc chỉ biết thoát khỏi Nguyên Thủy thức hải, bay thẳng đi ra ngoài bình thường. Nghe nói thế, Thông Thiên sắc mặt đại động, không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Phải biết, bây giờ Tam Thanh đã quý vị thánh nhân. Dựa theo lẽ thường mà nói, giữa thiên địa hết thảy cũng sẽ không lan đến gần bọn họ mới đúng. Càng không cần phải nói là cách không chộp lấy bọn họ đáo vật. Vậy mà, còn không đợi Thông Thiên tiếp tục truy vấn, bên kia, lão tử cũng giống vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bổn tọa thái cực đồ cũng giống vậy đang chấn động, khó có thể lắng lại. Không sai, ngày xưa khai thiên thần phủ vỡ vụn, này dịu lương hóa thành thái cực đồ, mà lưỡi dịu thời là diễn hóa thành bản cổ phiên. Dưới mắt bản cổ hư ảnh một tiếng quát lên dưới, cái này hai đại đỉnh cấp linh bảo cũng vì đó mà cộng minh. Như vậy cảm giác giống như là muốn hoàn toàn thoát khỏi lão tử Nguyên Thủy hai người, trở về đến này nguyên bản trong tay của chủ nhân, cũng tức bản cổ đại thần. Không kịp suy nghĩ nhiều, lão tử đột nhiên lại là một tiếng quát lên, mau liên thủ trấn áp cái này hai kiện linh bảo. Dứt tiếng, Nguyên Thủy, Thông Thiên đều là sắc mặt run lên. Bọn họ cũng biết chuyện ra khẩn cấp, nói nhiều vô ích. Ba người lúc này ra tay. Trong lúc nhất thời, lớn như thế trong Côn Lôn Sơn, dị tượng đầy trời, khí cơ cuồn cuộn, làm người chấn động cả hồn phách. Trong hư không, từng mảng lớn thiên địa pháp tắc trật tự bạo dũng, ầm ầm rơi vào trong Côn Lôn Sơn. Có như thế kinh thế hai tộc khí cơ, lúc này mới từ từ chấn áp xuống thái cực đồ cùng bản cổ phiên bạo động, khiến cho này cũng không có bay ra hai vị thánh nhân bên ngoài cơ thể. Phải biết, thái cực đồ, bản cổ phiên hai kiện khai thiên chí bảo, cho dù là đối với thánh nhân mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, không thể mất đi. Huống chi, Tam Thanh cũng lo lắng, hai món bảo vật này một khi rơi vào đến Vu Yêu đại chiến trong, sẽ khiến cho bọn họ tiêm nhiễm lượng kiếp nhân quả. Vì vậy, lúc trước ba người không giữ lại chút nào, trực tiếp vận dụng thiên đạo lực, không tiếc hết thể cũng phải bảo vệ hai kiện linh bảo. Làm xong đây hết thảy, Tam Thanh lúc này mới âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kia phụ thần hư ảnh, thật sự là quá kinh khủng. Lão tử không nhịn được thở dài nói. Nguyên Thủy thì sắc mặt âm trầm. Kia Vu tộc lại có thủ đoạn, có thể kêu gọi ta trở trong tay linh bảo. Đáng ghét, thực tại đáng ghét. Phải biết, trước đó Nguyên Thủy hay là coi trọng yêu tộc, cho là khả năng đủ lực gáp Vu tộc, đạt được trận này thắng lợi. Không nghĩ tới, dưới mắt bọn họ đường đường thánh nhân, đều là bị Vu tộc làm tay chân đại loạn. Đánh mặt. Điều này thật sự là trần trụi mà làm mất mặt. Nguyên Thủy tức giận, cũng chính là nhằm vào Vu tộc mà sinh. Nhưng vô luận như thế nào, hai đại khai thiên chí bảo ngược lại tạm thời bảo vệ. Tam Thanh sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, tiếp tục nhìn chằm chằm đại chiến cảnh tượng, cũng mong muốn nhìn một chút Vu tộc rốt cuộc còn có thủ đoạn gì. Trong sân, Tam Thanh dù có thể điều động thiên đạo lực trấn áp hai đại linh bảo, nhưng thái nhất lại không có thực lực như vậy cùng thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, trên trời cao, một trận to lớn tiếng chuông vang đột nhiên vang dội. Vâng. Sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản treo ở thái nhất trên đỉnh đầu hỗn độn trùng, thẳng hướng bản cổ hư ảnh bay đi. Thấy vậy, thái nhất sợ tái mặt, hoảng sợ không dứt. Cái này hỗn độn trung chính là trong tay hắn mạnh nhất linh bảo, nếu là bị bản cổ hư ảnh chộp lấy mà đi, đây chẳng phải là bên lên bên xuống, đối với yêu tộc một phương càng thêm bất lợi sao? Chấn. Thái nhất con ngươi chợt co lại, lúc này hét lớn. luôn xuất phát thủy, đông hoàng khí thế triển lộ không bỏ sót, dập trời ngập đất, liền hướng hỗn độn trung chấn áp tới. Vậy mà, hành động này cũng là uổng công. Thái Nhất thả ra pháp lực, lúc này lộ ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Hỗn độn trung chẳng qua là hơi chậm lại, rồi sau đó liền xuyên thủng hư không, trực tiếp rơi vào bản cổ hư ảnh trong tay. Ngay sau đó, hào quang năm màu bạo trán, hỗn độn trung chìm chìm nổi nổi, hoàn toàn bắt đầu không hiểu biến ảo. Không lâu lắm, nguyên bản thần uy hạo đãng, ngang nhiên vô cùng cổ trùng, liền hóa thành một phương cản búa. Đây cũng chính là cùng truyền thuyết không khác, ngày xưa khai thiên thần phủ cản búa, hóa thành hỗn độn trung. Một màn này, ngược lại xưng được là phản bản quy nguyên. Cản búa vô cùng ngưng thật, phản phất thực chất, hàn quang trong vắt, có không hiểu đại đạo thần văn đan bảo, huyền ảo tối tăm, khó có thể đo lường được. Mà lưỡi dịu, dịu lưng chờ còn thừa lại bộ phận, cũng có đầy trời sát khí tụ đến, biến ảo đan bảo. Không lâu lắm, một phương chân chính khai thiên thần phủ hư ảnh, cũng rốt cuộc nổi lên. Đến đây, bàn cổ hư ảnh đứng nghiêm, ngạo nghễ bên nghễ, cử thế vô song. Khai thiên thần phủ cũng thần uy hạo đãng, có khiếp sợ 9 tầng trời 10 tầng đất chi uy. Nếu là không biết, quả thật sẽ cho là một màn này chính là bản cổ đại thần tái thế, tái hiện tuột cùng tư thái. Giữa thiên địa, tĩnh mịch không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thái Nhất kêu lên, sắc mặt xanh mét. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm bản cổ hư ảnh trong tay căn búa. Sâu sắc bất an ở Thái Nhất trong lòng hiện lên. Hỗn độn trung chính là bản thân chỗ dựa lớn nhất. Bây giờ lại bị bản cổ hư ảnh cứng rắn cướp đi. Như thế cảnh tượng trước giờ chưa từng có, cũng để cho Thái Nhất không thể tin. Dù sao, phải biết, ban đầu hắn đã sớm hoàn toàn luyện hóa hỗn độn trung, làm sao sẽ bị đối phương tùy tiện cướp đi? Nhưng bất kể hắn như thế nào khiếp sợ, hoảng sợ, đây hết thảy đã như vậy chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mắt. Thái Nhất ánh mắt độc địa, Thái Dương chân hỏa đốt thủng chư thiên, để cho người cảm thấy vô cùng bầu không khí ngột ngạt ở lan tràn. Bên kia, Đế Tuấn cũng là mặt trầm như nước, vô cùng khó coi. Giữa thiên địa, chúng sinh càng là khiếp sợ đến tận cùng. T, thật sự là bản cổ đại thần. Trời ơi, chết đi sáng thế chi thần tái hiện, Vu tộc đây là thủ đoạn gì? Vu tộc tự xưng bản cổ chính tông, nguyên lai cũng không phải là chỉ là hư danh. Đây chính là bản cổ đại thần thực lực sao? Quả thật đủ để một kích đãng diệt 9 tầng trời 10 tầng đất. Ô, chuẩn xác hơn nói, đây chỉ là một đạo bản cổ hư ảnh thực lực mà thôi. Nếu là chân chính bản cổ đại thần tái thế, tất nhiên là vượt qua lúc này dù sao cũng lần uy áp mới đúng. Ra đầu nổ tung, không thể tin. Một màn này, đối với tầm thường chúng sinh sức công phá, hiển nhiên càng thêm kinh người. 10 triệu tỷ 10 ngàn đạo ánh mắt nhìn kia một đạo trên 9 tầng trời bóng dáng, đã sớm là run run rẩy rẩy, hoảng sợ vạn trạng. Thực lực bọn họ không tốt, căn bản là không có cách cảm ứng được bản cổ hư ảnh thiếu sót. Hoặc là nói cách khác, ở chúng sinh xem ra, vậy căn bản chính là chân chính bản cổ đại thần tái hiện. Đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần. Cùng Đế Tuấn Thái Nhất tức giận, chúng sinh hoảng sợ bất động. Lúc này, trong sân 12 tổ vu đám người, lại tràn đầy kích động và phần, thậm chí có thể nói là vui mừng quá đôi vẻ mặt. Ha ha, phụ thần chi uy, quả nhiên muôn đời vô song. Không sai không sai, phụ thần là xưa nay thứ nhất cường giả, tự nhiên không ai bằng. Hừ, bọn ta có phụ thần chi uy gia trì, hôm nay, yêu tộc những thứ kia xuất sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế Tuấn Thái Nhất, bổn tọa nhìn bọn ngươi yêu tộc, như thế nào ngăn cản như thế thần uy. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, cùng với Trúc Dung đám người rối rít ngửa mặt lên trời cười to. Trên thực tế, 12 tổ vu mặc dù đã sớm đi sâu nghiên cứu ra cái này Đồ Thiên Thần Sát đại trận, nhưng lần này cũng có thể nói là lần đầu tiên thi triển. Cho nên, như vậy dung chuyển trời đất, khiếp sợ hoàn vũ uy lực, để cho chúng tổ vu cũng là cảm thấy kinh tiếp đan sen. Trong lúc nhất thời, 12 tổ vu càng thêm lòng tin đại trấn. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, mượn như vậy thủ đoạn, nhất cử giết chết yêu tộc toàn bộ, căn bản không thành vấn đề. Nghe giọng điệu như vậy, Đế Tuấn Thái Nhất đám người, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Bất quá, Đế Tuấn Thái Nhất tự nhiên sẽ không vì vậy xuống nước. Thử, bàn cổ hư ảnh lại làm sao? Vũ tộc, bọn ngươi thất phu mong muốn nhờ vào đó nhất thống thiên địa, cũng là người si nói mộng. Đế Tuấn cố làm cường thế địa nói như thế. Ngừng nói, hắn ngược lại liếc mắt một cái thập đại yêu thánh đám người. Bọn ngươi cùng bản đế hai người liên thủ, cùng chống chọi với cái này bản cổ hư ảnh. Đế Tuấn mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Nếu là chỉ dựa vào mình cùng Thái Nhất thực lực, cương bản cổ hư ảnh, hiển nhiên là không thể nào. Cũng chỉ có liên thủ thập đại yêu thánh, hoặc giả mới có một tia hy vọng. Thập đại yêu thánh sắc mặt lấp liền. Bọn họ cũng biết, lúc này chính là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí chuyện liên quan đến yêu tộc sống còn. Không kịp nói thêm cái gì, 10 người lúc này nặng nề gật đầu một cái. Rồi sau đó, Đế Tuấn Thái Nhất cùng thập đại yêu thánh liên thủ, các loại thần thông đại thuật đều xuất hiện, các loại linh bảo vắt ngang, xé toạc hoàn vũ, chấn động trời cao. Đám người dùng cái này, mong muốn đối cứng bản cổ hư ảnh phong mang. Vậy mà, đối với lần này, Đế Giang chẳng qua là khinh thường cười khẩy một tiếng. Hừ, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Đã như vậy, vậy hãy để cho bọn ngươi biết một chút, phụ thần hư ảnh lực lượng. Ngưng nói, Đế Giang lại đột nhiên chợt quát một tiếng. Khai thiên tam thức, thứ nhất thức, một búa khai thiên địa. Đế Giang lời nói gần như gần từng chữ, mà theo mỗi một chữ xuất khẩu, khổng lồ tuyệt luân bản cổ hư ảnh cũng theo đó có động tác. Thân hình đột nhiên đại động, trong tay khai thiên thần phủ cũng là tùy theo huy động. Cái này dịu, cũng không có quá mức nhanh chóng ác liệt, lại hàm chứa một loại đè ép muôn đời năm tháng, áp sập thời gian trường hạ cực lớn của bố. Ồn ào, ồn ào. Khai thiên thần phủ chỗ đi qua, không có vật gì hư không, cũng theo đó từng khúc nổ tung, hoàn toàn châm luân. Địa thủy hỏa phong tái diễn, âm dương ngũ hành bạo động, pháp tắc rối loạn, trật tự vỡ vụn. Hết thảy, tựa hồ cũng hoàn toàn tiêu diệt. Mà đang ở như vậy tiêu trừ trong, một loại mới nguyên pháp tắc trật tự cũng ở đây từ từ di bố mà ra. Một búa khai thiên địa, uy thế đầy đủ kinh người. Thấy vậy, yêu tộc chúng cường giả không dám kinh thường, càng là vận chuyển lên cả người pháp lực, cưỡng ép ngăn cản. Nhưng sau một khắc, bèn chỉ thấy một cỗ vô thượng ngang nhiên, bá tuyệt muôn đời bí lực, đột nhiên cuốn qua mà qua. Ngay sau đó, Đế Tuấn tế ra Hà Đồ Lạc Thư, đột nhiên ánh sáng ảm đạm, thân hình càng là tung bay đi ra ngoài, Thái Dương chân hỏa bể bại, không còn tụt cùng vì thế. Thái Nhất càng không chí bảo phong thân, miệng lớn phun ra máu tươi, ầm ầm rơi đập ở đại địa trên, khí tức yếu ớt, trạng thái thê thảm. Thập đại yêu thánh thì rối rít bị đánh ra 1 triệu dặm khoảng cách, thân sắc từng khúc rạn nứt, máu tươi chảy cuồn cuộn, xúc mục kinh tâm. Một đùa dưới, yêu đỉnh chúng cường giả toàn bộ không địch lại, bị trực tiếp thương nặng. Phúc, đáng chết. Đế Tuấn Thái Nhất đám người con ngươi lại là co rụt lại, phản ứng khác nhau. Nhưng giống nhau chính là, trên mặt mọi người đều đã hiện ra sâu sắc hoảng sợ cùng rung động chi sắc, không che giấu được. Chúng sinh xôn xao. Song song, bàn cổ hư ảnh quá mức kinh khủng. Yêu tộc liên hiệp vô số cường giả lực, cũng không phải là này đối thủ. Xem ra, hôm nay Vu tộc tất thắng, yêu tộc sắp nên đón diệt vong ngày. Giọng điệu như vậy, vang dội giữa thiên địa. Giữa song phương thực lực sai biệt, quá mức to lớn, đơn giản phảng phất cái hào rộng, không thể đền bù. Đánh như thế nào? Đổi thành bất cứ người nào, lúc này sợ là đều chỉ có sâu sắc tuyệt vọng. Chúng sinh cũng chuyện đương nhiên cho là, lần này, yêu tộc cát sẽ diệt vong, không tồn tại nữa. Trong sân, một kích nhấc lên như vậy ngút trời đại khủng bố, 12 tổ vu cũng càng thêm ngạo nghệ tự đắc. Trúc Dung cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Đế Tuấn Thái Nhất đám người. Bọn ngươi yêu tộc xuất sinh, hôm nay nếu là quỳ xuống, túi đầu xưng thần. Bọn ta hoặc giả còn có thể tha cho bọn ngươi tính mạng. Trúc Dung trước giờ chưa từng có khí phách ngang nhiên, thất hàm sai khiến. Người là thịt cá, ta là dao tớt. Vu tộc cũng có như vậy ngông cuồng thực lực cùng lòng tin. Nhưng nghe được nói thế, Đế Tuấn Thái Nhất không chút do dự. Khốn kiếp, đừng mơ tưởng. Thử, bọn ta yêu tộc, dẫu có chết không hàng. Hai người đáp lại, có thể nói là thường nhất trí. Bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu là thủ vững quốc khí, thà chết chứ không chịu khuất phục, yêu tộc hoặc giả còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là như Trúc Dung đã nói, vì vậy túi đầu xương thần vậy. Như vậy, từ đó sau, yêu tộc chính là lại không thời gian xoay sở. Thậm chí, chỉ biết trở thành chúng sinh trong miệng trò cười. Nghe vậy, Đế Giang sắc mặt trầm xuống, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Đã như vậy, kia bọn ngươi liền đi chết đi. Đế Giang không hề nói nhảm. Dứt lời, liền chuẩn bị lần nữa thúc dục bản cổ hư ảnh, phát động cuối cùng tất sát nhất kích. Vậy mà, nhưng vào lúc này, trong sân dị biến nảy sinh. Tắt. Một đạo căm căm cương phong vang dội, để cho mặt người sắc đại động. Rồi sau đó, chỉ thấy một đạo phong hoa tuyệt đại mạn diệu bóng lùa, cũng từ trên 9 tầng trời, chậm rãi giáng lâm. Chương 243, nữ hoa ra tay, đại chiến bản cổ hư ảnh. Chương 243, nữ hoa ra tay, đại chiến bản cổ hư ảnh. Đạo này bóng dáng, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngay cả trong sân Vu Yêu hai tộc, cũng không nhịn được dừng lại công sát. Giữa thiên địa, một mảnh xôn xao. Chúng sinh cho dù sớm có dự liệu, vẫn là không che giấu được vẻ chấn động. Nữ hoa thánh nhân, là nữ hoa thánh nhân giáng lâm. Quả nhiên, nữ hoa thánh nhân cùng yêu tộc quan hệ không cạn, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn yêu tộc diệt vong. Không chỉ có như vậy, sợ rằng để cho nữ hoa thánh nhân để ý nhất, hay là Phục Hy mới là a. Ngay cả là yêu tộc những sinh linh khác toàn bộ bỏ mình, nhưng Phục Hy chính là nữ hoa thánh nhân danh giới cuối cùng, dĩ nhiên không có việc gì. Không sai, không nghi ngờ chút nào, lúc này giáng lâm trong sân, tự nhiên chính là nữ hoa thánh nhân. Chúng sinh kêu lên không ngừng, nghị luận ở mỹ Vu Yêu giữa đại chiến đã là đủ khủng bố, mà lúc này thánh nhân cũng tự mình ra tay. Đây càng là kinh nổ chúng sinh con mắt hùng vĩ cảnh tượng. Chúng sinh không chớp mắt, nín thở mà đợi, cũng mong muốn nhìn một chút thánh nhân sẽ hay không thật tự mình ra tay, cương kêu bản cổ hư ảnh. Mà lúc này trong sân, xem nữ hoa hiện thân mà ra, đứng ngạo nghễ trên đường chân trời, tiên ý vụ vụ. 12 tổ vu cũng đã là đầy mặt vẻ ngưng trọng. Hừ, nữ hoa nếu là cố ý cùng kia yêu tộc đứng ở một phương, bọn ta hôm nay lợi dụng phụ thần hư ảnh, cương thánh nhân lại xả chi. Trúc Dung khí tức quanh người nóng bỏng, như vậy trầm giọng nói. Trước đó đại chiến đã để Vu tộc đám người cấp trên, cho nên đối mặt nữ hoa, Trúc Dung cũng có thể nói là không có chút nào khách khí. Dù sao hôm nay một trận chiến này khó khăn lắm mới đem yêu tộc dồn đến tuyệt cảnh, cho dù là thánh nhân hiển hóa cũng không cách nào bỏ đi Vu tộc mong muốn nhất cử tiêu diệt yêu tộc quyết tâm. Bất quá cầm đầu Đế Giang lại hiển nhiên không có lô mãng như thế, hắn liếc mắt một cái Trúc Dung, tỏ ý người sau chớ có lên tiếng. Rồi sau đó Đế Giang ngưng mắt nhìn trong hư không nữ hoa. Nữ hoa, ngươi có thể mang đi Phục Hy, bọn ta đương nhiên sẽ không ngăn trở. Nhưng Đế Tuấn Thái Nhất đám người hôm nay hẳn phải chết. Hiển nhiên, Đế Giang thân là 12 tổ vu đứng đầu, cân nhắc càng thêm chu toàn. Hắn rõ ràng hơn, để cho nữ hoa để ý, chỉ có Phục Hy một người, mà không phải là toàn bộ yêu tộc. Huống chi, vu tộc cùng Phục Hy giữa, cũng chưa nói tới thâm cửu đại hận gì. Để cho này bị nữ hoa mang đi, đối với toàn bộ chiến cục, hay hoặc là vu tộc nhất thống thiên địa mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đế Giang tự nhiên vui vẻ làm cái này thuận nước dong thuyền. Kể từ đó, còn có thể tránh khỏi chân chính cùng thánh nhân đại chiến, cũng tốt chuyên tâm đối phó Đế Tuấn Thái Nhất các cái khác yêu tộc. Nghe Đế Giang vậy, trên trời cao, nữ hoa ánh mắt rủ xuống, yên lặng không nói, giống như suy tư điều gì. Nữ hoa cũng là đang âm thầm cân nhắc. Đúng như Đế Giang đã nói, nàng sở dĩ hiện thân, chủ yếu chính là vì che chở Phục Hy không được gì. Nhưng cho tới hôm nay, nàng cùng yêu tộc giữa nhân quả cũng không có hoàn toàn trả lại rõ ràng, càng không cách nào chặt đứt. Bây giờ vô số sinh linh chú ý dưới, mình nếu là thật chỉ lo phục hy, mà đối với Đế Tuấn Thái Nhất đám người bỏ qua một bên vậy, lại không khỏi lộ ra quá mức tuyệt tình. Quét nhìn dưới, Đế Tuấn Thái Nhất từ lâu là mặt trầm như nước, chẳng qua là ánh mắt thâm thúy, ý vị không hiểu xem Phục Hy cùng nữ hoa hai người. Thật may là, nhưng vào lúc này, Phục Hy cuối cùng mở miệng. "Muội muội, ta cùng yêu tộc đã sớm là cùng tiến lùi, chung sinh tử. Hôm nay yêu tộc nếu là tiêu diệt, ta cũng không cách nào sống tạm. Còn mời muội muội ra tay, cùng nhau che chở cho Đế Tuấn Thái Nhất đám người." Phục Hy sắc mặt kiên định, ngôn ngữ rõ ràng. Lời vừa nói ra, Đế Tuấn Thái Nhất không khỏi âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ở nữ hoa trước mặt, Phục Hy vị huynh trưởng này mở miệng, này lời nói vẫn có cực nặng phân lượng. Như vậy, ngược lại để yêu tộc lại thêm mấy phần hy vọng. Giữa thiên địa, vô số đại năng cự phách cũng sắc mặt khác nhau, một mảnh xôn xao. Hy, cái này Phục Hy thật là đủ nặng tình trọng nghĩa a. Như vậy sống chết trước mắt, còn có thể cùng yêu tộc cùng tiến lùi, ngược lại có chút huyết tính. Đế Tuấn Thái Nhất phụng Phục Hy vì hy hoàng, giao cho này cực cao vị cách, chỉ sợ cũng chính là vì một ngày này. Không thể không nói, kia Đế Tuấn Thái Nhất đám người bố cục, thật đúng là đủ lâu dài. Hiển nhiên, Phục Hy hành động này, để cho chúng sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, chúng sinh cũng không chê cười, ngược lại là có chút vẻ khâm phục. Bất kể yêu tộc thường ngày làm việc như thế nào, ít nhất hôm nay Phục Hy hành động này, xứng đáng chúng sinh công nhận. Trong sân, Phục Hy nói thế, cũng để cho nữ hoa sắc mặt càng thêm nặng nề, khó có thể làm ra lựa chọn. Nhà mình huynh trưởng cố chấp tính tình, nàng là rõ ràng. Hôm nay nếu là không thèm để ý, cưỡng ép mang đi Phục Hy vậy. Như vậy, yêu tộc một khi băng diệt, này cho dù bất tử, đạo tâm cũng tất nhiên sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, Phục Hy cũng chính là thật phế. Vì vậy, Phục Hy thái độ trực tiếp khiến cho nữ hoa đến một loại không đường có thể lùi mức. Mà đang ở lúc này, bên kia 12 tổ vu đám người cũng sắc mặt khó coi. "Phục Hy, ngươi đừng vội được voi đòi tiên." Trúc Dung không nhịn được giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đối với 12 tổ vu mà nói, có thể thả Phục Hy cứ thế mà đi, đã là lớn lao nhược bộ. Mà cái sau vậy mà lấy tánh mạng của mình, cùng yêu tộc gắn chặt ở chung một chỗ. Cái này chẳng phải là cưỡng ép buộc dưới nữ hoa trận ra tay sao? Đế Giang cũng là cho mày, nhìn về phía nữ hoa. "Nữ hoa, để ngươi mang đi Phục Hy, đã là đủ. Ngươi chớ có như vậy không biết thời thế." Lời vừa nói ra, nữ hoa sắc mặt đột nhiên âm trầm. Đường đường thánh nhân, lại bị giận dữ mắng mỏ không biết thời thế. Cái này có thể nói là trước giờ chưa từng có, cũng có thể nói là đối với thánh nhân lớn lao mạo phạm. Huống chi, xem Phục Hy không hề dao động bộ dáng, nữ hoa cũng biết, hôm nay không ra tay vậy, chỉ sợ cũng không cách nào lành. Vâng! Trong mấy mắt, ngút trời thánh uy cuốn qua, khiến chúng sinh ra đầu nổ tung, khắp cả người phát rét. Nữ hoa khẽ quát một tiếng. Thánh nhân không thể đủ. Nghĩ diệt yêu tộc, hôm nay liền qua bản cung cửa ải này đi. Nữ hoa nói như thế. Lời còn chưa dứt, nàng không do dự nữa. Mạn Diệu dáng người lúc này lại động, tay áo nhanh nhẹn, liệp vu trường không. Cùng lúc đó, trung trung điệp điệp pháp tắc trật tự bạo dũng, từng cái trật tự thân liên nổ bắn ra mà ra, vắt ngang trong hư không. Thánh nhân ra tay, uy thế bao nhiêu khủng bố. Nhưng thấy hư không từng khúc trầm luân, ầm ầm nổ tung, trở lại hư vô. Tạo hóa pháp tắc kích động, có thể tạo vật vật, cũng có thể băng diệt hết thảy. Chúng sinh hít vào khí lạnh. Chuyện này, đúng là vẫn còn phát triển đến thánh nhân ra tay trình độ. Giờ khắc này, chúng sinh càng thêm chú ý, gần như liền hô hấp đều quên. Thánh nhân VS bản cổ hư ảnh, ai mạnh ai yếu, hoặc giả sẽ phải thấy rõ ràng. Đây cũng chính là chúng sinh hôm nay lớn nhất mong đợi. Bên kia, thấy được nữ hoa đúng là vẫn còn ra tay. 12 tổ vu mặc dù giận không kèm được, nhưng cũng không sợ hãi chi sắc. Chiến! Đế Giang chợt quát một tiếng. 12 tổ vu tâm hữu linh tê, một lần nữa vận chuyển đồ thiên thần sát đại trận, bản cổ hư ảnh tùy theo đại động. Trong nháy mắt, bản cổ bóng dáng tản mát ra uy áp, so với trước đó càng khủng bố hơn. Trong tay khai thiên thần phủ, cũng là tản mát ra ánh sáng long ánh, hàn mang trong vắt, để cho người tóc gáy run rẩy. Dùng mình cung dứt, khai thiên tam thức, thứ nhị thức, hai dịu hỗn độn phân. Không chút do dự, 12 tổ vu tiếp tục vận dụng ra khai thiên tam thức thứ nhị thức. Cái này dịu xuất thế, cũng nhắc lên trước giờ chưa từng có tuyệt thế đại khủng bố. Nhưng thấy một đạo hừng hực tuyệt luân, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thần mang, đột nhiên tản mắt ra, giống như đại dương cuốn qua ra. Khí thế trùng trùng điệp, so với nữ hoa thánh uy, cũng không kém bao nhiêu. Thần mang chỗ đi qua, pháp tắc nổ bể ra tới, trật tự hoàn toàn rối loạn. Cái này dịu, sẽ toạc vô tận cao thiên, quay rối vô biên hỗn độn. Nhưng thấy từng mảng lớn hỗn độn khí tức bay lên, đảo hành nghịch chuyển, không nói ra đáng sợ. Phải biết, cái gọi là khai thiên tam thức cũng không phải là 12 tổ vu sáng chế chiêu thức, mà là ngày xưa bản cổ đại thần khai thiên lập địa lúc chân chính sử dụng vô thượng thần thông. Dưới mắt, cái này bản cổ hư ảnh cứ việc chẳng qua là có một phần nhỏ bản cổ lực lượng, nhưng dựa vào khai thiên tam thức cũng là xưa nay chỉ có, muôn đời không hai cường thế tuyệt luân. Đây là một trận thánh nhân cùng bản cổ hư ảnh giữa so đấu. Hai bên thân hình hoặc là sừng sững bất động, hoặc là linh động phiêu dật, cũng không bị tổn thương gì. Nhưng như vậy kinh thế hai tục khí cơ lan tràn ra, đối với cả tòa thiên địa mà nói, đều là một trận hạo kiếp. Ùng ùng, ùng ùng. Chỉ thấy đại chiến dư âm kích động, khuyết tán 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm cương vực. Nhất thời, giữa thiên địa, thiên âm nổ tung, đinh tai nhức óc. Như vậy dư âm trôi đi qua, từ ngọn thần phong núi lớn tan rã, hóa thành phấn vụn. Vô số động thiên phúc địa thì bị trực tiếp bao phủ, không còn sót lại gì. Linh căn run rẩy, từng cây nô lên, bị xé thành mảnh nhỏ. Vô tận tiên thiên linh khí cũng hoàn toàn sôi trào, chìm chìm nổi nổi, khó có thể lắng lại. Tất cả thiên địa kinh, vũ trụ rung chuyển, từng viên đại tinh vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ ngôi sao, liền rơi đập ở vô số sinh linh bên người. Một màn này, để cho thế gian chúng sinh hoảng sợ muốn chết, hoảng sợ vạn trạng. Trời ơi, cấp bậc thánh nhân đại chiến, quá mức kinh khủng. T. Như thế đại chiến, lúc này lấy hỗn độn vực ngoại vì chiến trường mới là, mà không phải hồng hoang thiên địa. Không tốt, thánh nhân vừa đọc táng diệt 9 tầng trời 10 tầng đất. Chẳng lẽ, một trận chiến này phải đem cả tòa thiên địa hoàn toàn hủy diệt sao? Vu yêu cuộc chiến, bọn ta chúng sinh chính là vô tội, làm sao gặp như thế hạo kiếp a? Chúng sinh hoảng sợ đan sen, hét lớn không ngừng. Thậm chí có cường giả không nhịn được ngửa mặt lên trời chất vấn. Như thế đại khủng bố cuốn qua dưới, trời đất tuy lớn, lại tựa hồ như đều đã không có chúng sinh nơi an thân. Đây cũng nên làm thế nào cho phải? Trong Côn Luân Sơn, Tam Thanh con ngươi chợt co lại, gắt gao nhìn đại chiến cảnh tượng. Côn Luân cho dù làm thế gian đỉnh cấp tiên gia bảo địa, lúc này cũng bị đại chiến liên lụy. Ngang nhiên vô cùng khí cơ vào tới, khiến cho vô biên vô hạn Côn Luân tiên mạch, lúc này cũng run rẩy không ngừng, tựa hồ muốn bởi vậy mà vỡ nát. 12 kim tiên các đệ tử vỡ gan tím mật, vãi cả linh hồn. Thật may là, sau một khắc, lão tử liền đột nhiên phản ứng kịp. Không thể mặc cho trận chiến này hủy diệt thiên địa và vật. Bọn ta mau ra tay, sự lại phương đông thiên địa. Lão tử mở miệng, như vậy trầm giọng quát lên. Vừa dứt lời, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng theo đó phản ứng kịp. Bọn họ thân là phương đông thiên địa chí cường giả, lại có thiên đạo thánh nhân vị cách trong người, có bảo vệ thiên địa chức trách. Dĩ nhiên, bảo hộ thiên địa bất diệt, phúc phận bảo vệ chúng sinh, cũng có hy vọng đạt được công đức gia thân. Ngay sau đó, Tam Thanh lúc này ra tay. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, tam đại thánh nhân pháp tắc tế ra, hòa lẫn, quần quần không nghỉ, vô biên vô hạn. Trong lúc nhất thời, thánh nhân pháp tắc như sáng thế lực, lan tràn ở toàn bộ phương đông trong thiên địa. Thiên quang hòa hợp, thần huy rũ xuống. Như vậy hùng vĩ dị tượng dưới, lúc này mới từ từ hóa giải nữ hoa cùng bản cổ hư ảnh đại chiến dư âm. Vạn vật gần như ổn định, phương đông trong thiên địa rung chuyển, cũng từ từ lắng lại. Tây phương, Tu Di Sơn đỉnh trên. Đáng chết, đây chính là lượng kiếp chỗ kinh khủng sao? Tiếp dẫn kêu lên. Cho dù cách nhau 100 triệu 10 ngàn dặm khoảng cách, nhưng Tây phương cũng bị liên lụy. Quần quần tiếp quang hạo đãng, tự đại chiến trong di bố mà tới, phong mang tất lộ, ác liệt vạn phần. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, Tây phương khó khăn lắm mới khôi phục mà ra tiên tiên linh khí, liền bị một đạo đạo xé toạc, lộ ra hỗn loạn không chịu nổi, xúc mục kinh tâm. Lượng kiếp bùng nổ, cả tòa thiên địa đều sẽ liên lụy đến trong đó, trừ thánh nhân ra, chúng sinh đều không cách nào tự vệ. Một ngày này, chính là đối với lần này lời tốt nhất ấn chứng. Cùng Tam Thanh vậy, tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Tây phương vạn vật bị phá hư. Thậm chí, Tây phương bỏ ra vô số tâm huyết mới khôi phục cho tới bây giờ. So với Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề càng thêm nhìn thẳng bây giờ hết thảy kiếm cũng dễ. Hai người lúc này ra tay, một đạo đạo thánh nhân vĩ lực đánh ra, che chở Tây phương sinh linh, không bị kiếp quang chô xoắn giết. Thập nhị phẩm công đức kim liên, cùng với bát bảo công đức hồ treo cao, rũ xuống công đức kim quang, thời là bảo vệ lên Tây phương vô số linh căn tiên quả, địa mạch linh mạch vân vân. Không chỉ có như vậy, Trần Khổ cũng theo đó ra tay. Trưởng trung Phật quốc, tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp tế ra môn thần thông này lại thuật. Phật quốc tịnh thổ tái hiện, bao la hùng vĩ, không thấy biên tế, phản phất cùng Tây phương thiên địa hòa làm một thể, hình tượng cụ thể hóa hiện hiện ra. An lành, thánh khiết tiên quang hòa hợp bay lên, rơi vào Tây phương và linh trong bản vận. Đến đây, đầy trời kiếp khí mới bị từ từ hóa giải. Tây phương vô số sinh linh tràn đầy rung động chi sắc, mà làm xong đây hết thảy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không nhịn được nhìn thẳng vào mắt một cái. Không hổ là thứ nhất vị thành thánh tồn tại. Như thế đại chiến, thật sự là quá kinh người. Chuẩn đề cười khổ một tiếng, không nhịn được như vậy thở dài nói: "Nữ hoa cùng bản cổ hư ảnh đánh một trận." "Không, chuẩn xác hơn nói, mới chỉ là lúc trước một kích, dư âm liền cần các phe thánh nhân cùng nhau ra tay, mới có thể chân chính mất đi. Trong này khủng bố, khó mà diễn tả bằng lời." Mà Chân Khổ lúc này không để ý tới cảm khái cái gì, hắn vẫn vậy ngắm nhìn đại chiến cảnh tượng. Trước đó khai thiên tam thức trước hai thức, Trần Khổ đều đã là cấn thức hải thâm sự, ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong lòng hắn rung động không dứt, không hổ là ban đầu bản cổ đại thần khai sáng đỉnh cấp thần thông, mà càng làm cho Trần Khổ mong đợi là vậy cuối cùng thứ ba thức. Thông qua trước hai thức uy lực, không khó tưởng tượng, cái này khai thiên tam thức, nhất thức so nhất thức càng thêm ngang nhiên bá đạo. Thứ ba thức nếu là xuất thế, lại bị chính mình trưởng cũng vậy, như vậy thì coi như là so với thánh nhân, sợ rằng cũng không chút kém cạnh. Chẳng qua là thật có thể thấy được thứ ba thức sao? Nhưng trong Trần Khổ tâm không nhịn được sinh ra nghi vấn như vậy. Sau một khắc, tựa hồ là vì hô ứng hắn ý nghĩ bình thường, đại chiến trong lại là một đạo càng thêm nổ tung thanh quang, không có dấu hiệu nào bạo chán mà ra. Giờ khắc này, Trần Khổ con ngươi hơi co rụt lại, trong lòng cũng không tự chủ được trở nên vô cùng kích động, khó có thể bình tĩnh. Chương 244, Cương đạo tổ. Vu tộc giết điên rồi. Chương 244, Cương đạo tổ. Vu tộc giết điên rồi. Hồng Quân đạo tổ hiện thân. Quả nhiên, hết thảy đều là thiên số nhất định sao? Trần Khổ tự lẩm bẩm. Không sai, không chỉ là hắn, lúc này chúng sinh cũng sắc mặt lẫm liệt, lúc này phân biệt ra được. Kế nữ hoa sau, Hồng Quân đạo tổ, vậy mà cũng tự mình hiện hóa trong chiến trường. Nổ tung, một màn này quá mức nổ tung. Trong nháy mắt, một đạo đạo khó có thể che giấu tiếng kinh hô giữa thiên địa vang dội, bên hai không dứt. Đạo tổ, đạo tổ vậy mà cũng xuất hiện. T. Ngày xưa đạo tổ từng nói, đại thế không thay đổi, nhỏ thế nhưng đổi, mà nếu không phải đại thế biến hóa vậy, đạo tổ cũng sẽ không hiện thân. Nói như thế, hôm nay Vu yêu giữa một trận chiến này, vậy mà đã là ảnh hưởng đến thiên đạo đại thế sao? Ô, nữ hoa thánh nhân hiện thân chính là vì yêu tộc mà chiến, cương bản cổ hư ảnh. Bây giờ đạo tổ tùy theo hiển hóa, lại sẽ đối với một trận chiến này sinh ra bực nào ảnh hưởng đâu? Rung động tuyệt luân, kinh ngạc không thôi. Hồng Quân đạo tổ hiện thân, ý nghĩa càng thêm không giống bình thường. Dù sao, ban đầu này đã sớm lựa chọn lấy thân hợp đạo, phi đại thế, tuyệt sẽ không xuất thế. Cho nên, dù là Hồng Quân đạo tổ chẳng qua là lặng lặng địa đứng ở trong hư không, nhưng chúng sinh đã cảm nhận được trong đó kinh thế ý nghĩa. Đang ở chân khổ kinh ngạc thất thần lúc, một bên, tiếp dẫn chuẩn đề phản ứng kịp. Đạo tổ sư tôn hiển hóa, bọn ta nên đi trước bài kiến. Đồ Nhi, mau cùng vi sư cùng nhau lên đường. Tiếp dẫn liền vội vàng nói, bọn họ chính là Hồng Quân đạo tổ đệ tử dưới tay, tham bái sư tôn, chính là lẽ đương nhiên. Mà tiếp dẫn cũng không có quên mang theo Trần Khổ. Dù sao trước đó ra tay, vững chắc Tây Phương Thiên Địa, bảo vệ vạn vật sinh linh, cũng có Trần Khổ một phần công lao. Tiếp dẫn cũng là có tư tâm, mong muốn nhờ vào đó để cho nhà mình đệ tử càng thêm đạt được đạo tổ chú ý. Đối với lần này, Trần Khổ không hề nói nhảm, lúc này gật gật đầu. Rồi sau đó, ba người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thánh nhân chỉ trong một ý niệm, là được giáng lâm 9 tầng trời 10 tầng đất bất kỳ một vị trí nào, không nhìn thời không trở cách. Mà Trần Khổ thời là mở ra chúng diệu chi môn, tốc độ cũng không kém chút nào. Trong chiến trường, nương theo lấy Hồng Quân đạo tổ giáng lâm, đậu mùa rượu rơi, mặt đất nở sen vàng, từng mảng lớn tường quang tôn trào, tiêu giải phần lớn kiếp khí. Đầy trời thủy thải rũ xuống, cũng hiển lộ rõ ràng xuất đạo tổ chí cao vô thượng bị cách. Chớp mắt, giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vu Yêu hai tộc hết thể thế công, cũng tiêu trừ với trong hư vô, vô thanh vô tức. Nữ Hoa, Đế Tuấn Thái Nhất, 12 tổ vu đám người, đều nhìn về Hồng Quân vĩ ngạn bóng dáng, lại thần thái khác nhau, phản ứng không giống nhau. Đế Tuấn Thái Nhất kinh ngạc thất thần, kinh ngạc không thôi, cũng không biết Hồng Quân đạo tổ hiện hóa mục đích. 12 tổ vu thì trong mày, chố mắt nhìn nhau, trong lòng có chút dự cảm bất tường. Yêu tộc cũng là nỏ hết đà. Nhưng một lần thứ tự nhiên đâm ngang, để cho 12 tổ vu đám người càng thêm giận dữ. Bọn họ mơ hồ cảm thấy, Hồng Quân hiển hóa, mong muốn tiêu diệt yêu tộc, hoặc giả cũng trở nên càng thêm gian nan, hy vọng mong manh. Mà ngay sau đó, giữa thiên địa, một đạo đạo thân ảnh, cũng làm tức quỳ lạy, hay hoặc là sâu sắc không người gật đầu. Bọn ta bái kiến đạo tổ. Đạo tổ hiện, chúng sinh ngửa lạy, chính là lẽ đương nhiên. Đế Tuấn Thái Nhất đám người, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà vu tộc đám người, mặc dù chưa nói tới quá mức kính sợ, nhưng cũng khẽ gật đầu. Dù sao, dưới mắt Hồng Quân mục đích không rõ, đối với đạo tổ tôn trọng nên có, còn chưa phải nhưng coi thường. Nếu không, nếu là chọc giận Hồng Quân, đối với vu tộc cũng phải không cần thiết phiền toái. Bất kể đám người phản ứng như thế nào, chẳng qua là trong chốc lát, Nữ Hoa cũng lấy lại tinh thần tới. Nàng quên thân, hết thảy pháp tắc trật tự nội liễm, chẳng qua là vẫn có chấn động và phồng, cũng không lắng lại. Hiển nhiên, trước đó cương bản cổ hư ảnh một kích, đối với Nữ Hoa mà nói, cũng không phải cái gì tùy tiện chuyện. Nàng lúc này hiện hóa Hồng Quân trước mặt. Đệ tử Nữ Hoa, bái kiến đạo tổ sư tôn. Nữ Hoa vừa dứt lời, còn không đợi Hồng Quân đáp lại. Ngay sau đó, Tam Thanh, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, cùng với Trần Cổ, cũng đều chân đạp hư không, hiện thân mà ra. Đệ tử bái kiến đạo tổ sư tôn. Văn bối bái kiến sư tổ. Đám người rối rít thi lễ, không dám bất kính. Mà thẳng đến lúc này, Hồng Quân cũng mới rốt cuộc có phản ứng. Khiếp sợ đến tột cùng tầm thường chúng sinh, không đáng giá Hồng Quân quá nhiều để ý cùng đáp lại. Hồng Quân ánh mắt rủ xuống, vẫn nhìn chư thánh một cái, gật gật đầu. Không cần đa lễ. Nói thế vừa là ở đối huyền môn chư thánh đã nói, cũng là ở đối thế gian chúng sinh đã nói. Mà vừa dứt lời, Hồng Quân ánh mắt quét qua Tiếp Dẫn sau lưng Trần Cổ. Nhất thời, Hồng Quân ánh mắt hơi chậm lại, tựa hồ phát hiện cái gì. A, Hôn Nguyên chi đạo, ngươi là muốn chứng đạo Hôn Nguyên đại la kim tiền? Hồng Quân lạnh nhạt mở miệng, nhẹ nhõm một câu nói, lại làm cho trong Trần Cổ tâm bị chấn. Mạnh, quá mạnh mẽ. Không hổ là đương thời duy nhất, thậm chí còn muôn đời duy nhất đạo tổ. Chỉ một cái liếc mắt, liền trực tiếp xuyên thủng lai lịch của mình, lại nói ra Trần Cổ tu chính là Hôn Nguyên chi đạo. Trần Cổ biết, tại trước mặt Hồng Quân, phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, hắn gật gật đầu. Sư tổ nói rất là, văn bối đi, chính là Hôn Nguyên chi đạo. Lời vừa nói ra, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề rất là lạnh nhạt. Đối với lần này, bọn họ đã sớm biết, không ngoài ý muốn. Mà đổi thành một bên, Tam Thanh, Nữ Hoa, thậm chí còn Đế Tuấn Thái Nhất đám người, lại đều không nhịn được mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hôn Nguyên chi đạo, tiểu tử này dã tâm thật lớn a. Thông Thiên không nhịn được thấp giọng tự nói, cảm khái như thế một câu. Cái gọi là Hôn Nguyên chi đạo, bọn họ những thứ này tiên tiên đại năng, cũng không phải không có suy nghĩ qua. Nhưng trong đó độ khó, lại có thể nói kinh người. Cũng nguyên nhân chính là này, trước đó ngay cả Tam Thanh cũng không có chú ý tới, lại không biết nghĩ đến, Trần Khổ đi lại là Hôn Nguyên chi đạo con đường. Cho nên, cho dù là Thông Thiên, đều vì Trần Khổ như vậy kinh người dã tâm, mà cảm thấy có chút chấn động. Một bên, lão tử cũng trầm giọng nói, người này thiên phú chắc tuyệt, theo hầu tuyệt hảo. Ngược lại cũng có hy vọng đi con đường này. Không thể không nói, lão tử vẫn có chút khách quan. Bất kể bọn họ đối Trần Khổ ấn tượng như thế nào, nhưng người sau thiên tư, tiềm lực vân vân, còn chưa phải được không nhận cường hãn, thế gian ít có người cùng. Nguyên Thủy thì dường như nhìn thấu hết thảy, phân tích nói, kia Trần Khổ cũng không có Hồng Mông tử khí mang bên người, đi Hôn Nguyên chi đạo cũng là hợp tình lý. Trừ phi, hắn có thể đem Hồng Vân cái kia đạo Hồng Mông tử khí cướp đến tay. Nguyên Thủy một lời trong, không có Hồng Mông tử khí, liền không thể nào chứng đạo Thiên Đạo Thánh Nhân, cũng chỉ có Hôn Nguyên chi đạo con đường này có thể đi. Hơn nữa, Nguyên Thủy cũng nhìn ra được, Hồng Vân gia nhập Tây Phương, Trần Khổ hiển nhiên phải không chuẩn bị cướp đoạt kia một đạo Hồng Mông tử khí. Không cần nói nhiều, Tam Thanh trong lòng lúc này cũng cảm nhận được lớn lao chấn động. Về phần Hồng Quân, hắn cũng không để ý tới Tam Thanh đám người nghị luận, mà là tiếp tục ngưng mắt nhìn Trần Khổ. Hỗn nguyên chi đạo chính là chật vật dị thường, tràn đầy vô tận lận đận cùng ngăn trở. Hồng Quân vậy vẫn vậy không có một gợn sóng, làm như đang trần thuật một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Nghe vậy, Trần Cổ cũng không có quá lớn phản ứng, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Vãn bối biết được. Vậy mà, con đường tu hành, khổ, thật sự là quá khổ, cái này Hỗn nguyên chi đạo cũng chỉ là nếm thử mà thôi. Trần Cổ trong lòng, dĩ nhiên là vô cùng kiên định, thề phải hướng về phía chứng đạo Hỗn nguyên đại la kim tiên, thậm chí còn cao hơn tu vi mà đi. Bất quá, ngay trước mặt Hồng Quân, hắn cũng không có đem lời nói đến quá bề toàn, thậm chí còn không quên đạo khổ một câu. Dù sao, Hồng Quân đạo tổ đối với Hỗn nguyên chi đạo thái độ còn không hiểu rõ lắm tích. Đạo này có hay không vì thiên địa dung thân, Trần Cổ bây giờ cũng không cách nào xác định. Vì chính mình lưu mấy phần đường lui, Trần Cổ nghĩ như vậy. Điều này làm cho Tam Thanh đám người sạm mặt lại. Tiểu tử này cũng thật không có lớn không có nhỏ, vẫn còn ở đạo tổ trước mặt bán thảm, chẳng lẽ là còn muốn bắt một phen đồng tình không được. Thật may là đối với Trần Cổ đạo khổ tiếng, Hồng Quân tựa hồ cũng không để ý, chỉ chốc lát sau hắn khẽ gật đầu, rồi sau đó lại mở miệng nói ra, nếu thật có thất bại ngày đó, đến lúc đó ngươi nhưng tới trong Tử Tiêu Cung. Hồng Quân lời nói ý vị không hiểu, nhưng ở trận đám người không có chỗ nào mà không phải là khôn khéo cực kỳ tồn tại. Nhất thời Tam Thanh chố mắt nhìn nhau, trong mắt không nói ra ao ước. Đạo tổ đây là mong muốn cấp Trần Cổ bồi dưỡng riêng, đặc thù bồi dưỡng sao? Làm vãn bối đệ tử cấp bậc tồn tại, đãi ngộ như thế cũng xưng được là muôn đời không hai vinh hạnh đặc biệt. Nữ hoa thì trong con ngươi dị thải lưu chuyển, xem Trần Cổ trong lòng tựa hồ đang suy đoán Hồng Quân đạo tổ dụng ý tiếp dẫn chuẩn đề, càng là mừng như điên. Nhà mình đệ tử sư điện bị Hồng Quân đạo tổ như vậy đặc thù chiếu cố, chính là to như trời niềm vui ngoài ý muốn. Cái này sóng mang theo Trần Cổ thật là quá đúng. Trần Cổ mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Hồng Quân nói thế ý gì. Nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ biểu hiện, mà là vẫn lạnh nhạt như cũ địa không người đáp lại nói, vạn bối cảm ơn sư tổ. Đến đây, Hồng Quân gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Rồi sau đó, hắn ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía Vu Yêu hai tộc đám người. Trận chiến này nên vì vậy thì ngưng. Vu Yêu hai tộc mỗi người thối lui, đừng vội lại quậy đến thế gian không yên. Hồng Quân mở miệng, rốt cuộc nói ra lần này hiện thân trong thiên địa chân chính dụng ý đình chiến, lắng lại đại chiến. Lời vừa nói ra, chúng sinh xôn xao, càng phát ra chấn động. Dưới mắt loại thời điểm này, đột nhiên ngừng chiến, cái này không thể không nói, có chút cố ý thiên vị yêu tộc ý vị a. Dù sao, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, nếu không phải thánh nhân nhúng tay, yêu tộc hoặc giả đã sớm tiêu diệt, một trận chiến này cũng giống vậy tùy theo lắng lại. Mà Hồng Quân đạo tổ đã nói, chính là Vu Yêu hai tộc mỗi người thối lui. Cái này chẳng phải là rõ ràng muốn bảo hộ yêu tộc bất diệt sao? Chúng sinh đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy, chẳng qua là nhất với Hồng Quân đạo tổ chi uy, cũng không nói ra. Trong sân, Đế Tuấn Thái Nhất đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng như điên. Ngừng chiến, quá tốt rồi. Đối với đã lâm vào tuyệt cảnh yêu tộc mà nói, đây chính là lớn lao cứu tinh. Trong lúc nhất thời, yêu tộc chiến ý hoàn toàn không có, thậm chí là có chút kiếp hậu dư sinh kích động cảm giác. Vậy mà, yêu tộc như vậy, bên kia Vu tộc lại không làm. Hừ, Hồng Quân, trận chiến này chính là bọn ta Vu yêu chuyện, có liên quan gì tới ngươi? Huống chi, sớm không thấy ngươi hiện thân, bây giờ lại đường hoàng nói gì ngừng chiến. Cái này chẳng phải là đang cố ý nhằm vào ta Vu tộc, che chở những thứ kia yêu tộc xuất sinh sao? Trúc Dung lúc này nổi cơn thịnh nộ, luôn ngự chữ chữ châu ngọc, đối mặt chúng sinh cộng tôn Hồng Quân đạo tổ, cũng không có chút nào kính ý đùa giỡn. Vu tộc có thể đánh tới trình độ như vậy, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, thậm chí không tiếc vận dụng Đô Thiên Thần Sát đại trận như vậy trung cực thủ đoạn. Bây giờ, ngươi Hồng Quân vài ba lời giữa, liền muốn lắng lại đại chiến. Thế gian nào có chuyện tốt như vậy? Nhưng đối với Trúc Dung gầm lên, Hồng Quân như giếng cổ vậy lạnh nhạt không gợn sóng. Cái này là thiên đạo đại thế, không thể sửa đổi. Hắn chẳng qua là như vậy lạnh nhạt đáp lại. Nghe nói thế, 12 tổ Vu giật quá. Hừ, cái gì dám cho thiên đạo đại thế? Hồng Hoang thiên địa thực lực vi tôn, hôm nay yêu tộc nếu bại, nên từ bọn ta xử trí. Cái này cái gọi là thiên đạo đại thế, đã như vậy bất công, vậy bọn ta sao lại cần tuân theo? Đế Giang thân là 12 tổ Vu đứng đầu, lúc này cũng giống vậy hỏa khí dâng trào, không khách khí chút nào giận dỗi. Ngừng nói, hắn lại tiếp tục nói, các minh đệ, trước tiên lui Hồng Quân, lại diệt yêu tộc. Sắc, quát lạnh một tiếng, 12 tổ Vu ngang nhiên ra tay. Trong nháy mắt, mới vừa lắng lại hạ bản cổ hư ảnh, lại lần nữa ra tay. Lần này cũng không có vận dụng khai thiên tam thức như vậy vô thượng thần thông chiêu thức, mà chẳng qua là một đũa ngang nhiên bổ ra. Nhưng này thanh thế vẫn như cũ đáng sợ tuyệt luân, trong nháy mắt áp sập vô tận cao thiên, xuyên thủng 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm hoàn vũ. Thân phủ kinh thế, hướng Hồng Quân thân hình ầm ầm rơi xuống. Vậy mà, người sau thân hình sừng sững bất động, mặt không đổi sắc. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Ùng ùng. Đột nhiên giữa, vô tận tiên đạo pháp tắc trật tự hiện lên, ngưng tụ biến ảo, đan vào bay lên. Không lâu lắm, vậy mà diễn hóa xuất một phương cực lớn tiên đạo cối xay, treo cao với Hồng Quân trên đỉnh đầu, cứng rắn đối lại hạ bản cổ hư ảnh cái này dịu. Xem một màn này, Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề chờ thánh nhân, không khỏi con ngươi hơi co rụt lại, âm thầm hít sâu một hơi. Đây mới là đạo tổ sư tôn chân chính thực lực sao? T. Quả thật vang dội cổ kim, bá tuyệt hoàn vũ. Cái này tuyệt đối là vượt qua cấp bậc thánh nhân sức chiến đấu. Khủng bố, thật là khủng bố. Hồng Quân mặc dù đã sớm thành thánh, nhưng lại chưa bao giờ chân chính triển lộ thực lực mặt trời. Hôm nay Huyền Môn chư thánh lần đầu tiên mắt thấy, chẳng qua là một kích giới, liền để bọn họ cảm nhận được sâu sắc rung động. Chương 245, lĩnh ngộ thiên đạo cối xay, Vu Yêu đình chiến. Chương 245, lĩnh ngộ thiên đạo cối xay, Vu Yêu đình chiến. thánh nhân dưới đều sâu kiến. Vậy mà, cho dù đều là thánh nhân, cũng có mạnh yếu, phân chia cao thấp đường. Bàn cổ hư ảnh hùng mạnh, chúng sinh, chư thánh đều là chính mắt thấy. Nhưng, đối mặt với như vậy giữ dàn dị thường, dung chuyển trời đất vậy một kích, Hồng Quân từ đầu chí cuối, cũng là thân hình sừng sững bất động. Như thế thực lực, để cho Tam Thanh chờ thánh nhân kinh hãi. Giữa thiên địa, chúng sinh càng là hoảng sợ không dứt, vẻ mặt cùng nhiệt, khó có thể bình tĩnh. T. Thiên đạo cối say. Chỉ trong một ý niệm, triệu hoán vô thượng thiên đạo vĩ lực ra chỉ, đây cũng là hợp đạo thánh nhân sao? Ban đầu Hồng Quân đạo tổ từng nói, hợp đạo sau, Hồng Quân vì thiên đạo, mà thiên đạo không vì Hồng Quân. Nguyên lai là như vậy, bây giờ đạo tổ, theo một ý nghĩa nào đó, sợ là đã trở thành thiên đạo bộ phận hình tượng cụ thể hóa hiện hóa. Vô số đại năng cự phách thán phục. Bọn họ mặc dù có thể đoán được trong đó chút nguyên do cùng mặt tân, nhưng Hồng Quân cường đại, đúng là vẫn còn vượt ra khỏi đương thời chúng sinh nhận biết cùng tưởng tượng. Cho nên, dù là một ít chuẩn thánh cấp đường cường giả, cũng là đầy lòng kinh tiếc đan sen, chỉ cảm thấy dựng ngược tóc gáy. Ngay sau đó, lại có đại năng cảm thán một tiếng. Vu tộc làm ra như vậy hành vi người tiên, sau đó, tất nhiên sẽ có tai họa ngập đầu giáng lâm. Lời vừa nói ra, chúng sinh rối rít gật đầu, rất là đồng ý đúng như trước đó nữ hoa đã nói, thánh nhân không thể nhục, càng không nói đến là đường đường đạo tổ. 12 tổ vu vậy mà điên cuồng đến dám đối với Hồng Quân đạo tổ ra tay. Không nghi ngờ chút nào, sau đó Hồng Quân đạo tổ một khi triển khai hồi kích, như vậy đối với vu tộc mà nói, trình độ nguy hiểm tất nhiên sẽ tăng lên dù sao cũng lần, thậm chí còn nhiều hơn. Nghĩ đến chỗ này, chúng sinh nhìn về phía 12 tổ vu đám người, sắc mặt nghiêm trọng. Mà Đế Tuấn Thái nhất đám người, cũng giống vậy bị 12 tổ vu cử động, cả kinh trận mắt há mồm. Bất quá ngay sau đó, bọn họ phản ứng kịp, chính là mặt nhìn có chút hạ hê tình. Tốt, quá tốt rồi. Vu tộc những thứ kia thất phu, không biết sống chết, lại dám như thế chọc giận Hồng Quân đạo tổ. Kể từ đó, yêu tộc thừa nhận áp lực, ngược lại hết sức bị suy yếu, cũng để cho bọn họ có tạm thời bình phục khí tức thời gian. Không chỉ là chúng sinh như vậy, dù là Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề chờ thánh nhân, lúc này tất cả đều là trên lệnh không bao nhiêu ý tưởng. Lớn như thế giữa thiên địa, cũng chỉ có một người, vẫn vậy bình tĩnh như thường, không chút nào vì vu tộc mà cảm thấy lo âu. Đó chính là Trần Cổ. Giờ phút này, Trần Cổ không nói một lời, chẳng qua là hai tròng mắt lấp lánh ngưng mắt nhìn Hồng Quân đạo tổ. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, Trần Cổ là ở ngắm nhìn Hồng Quân trên đỉnh đầu, phía kia cực lớn tuyệt luân thiên đạo cối xay. Mong đợi. Trần Cổ không nói ra mong đợi. Phải biết, này thiên đạo cối xay mỗi một tấc đều là bản nguyên cấp bậc thiên đạo pháp tắc trật tự tôn trào, ngưng tụ mà thành. Đây đối với ngộ tính lịch tiên Trần Cổ mà nói, chính là hiếm có tuyệt hảo ngộ đạo thời cơ. Trong cõi minh minh, lịch tiên ngộ tính cũng đã vận chuyển tới cực hạn. Từ từ, nguyên bản huyền ảo tối tăm, ý nghĩa không hiểu thiên đạo pháp tắc đường vân, ở Trần Cổ cảm ứng trong, từ từ trở lên rõ ràng. Một đoạn thời khắc, lịch tiên ngộ tính quả nhiên lại triển lộ hiệu quả. Người tham quan thiên đạo cối xay, phúc trí tâm linh, lĩnh ngộ ra thiên đạo pháp tắc năm. Trần Cổ nhất thời trong lòng vui mừng. Lần này lĩnh ngộ, nhìn như không nhiều lắm. Vậy mà, phải biết, bất luận một loại nào đầy đủ pháp tắc, càng là đến hậu kỳ, thì càng tinh thâm tuyệt diệu, lĩnh ngộ độ khó cũng sẽ lớn hơn. Lần này có thể lĩnh ngộ 5%, đã cũng coi là cực kỳ bất phàm. Quan trọng hơn chính là, có đây cũng một lần 5% gia trì. Tới lúc này, Trần Cổ lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc đã đạt tới 60%. Đây là khái niệm gì? Cho dù là Tam Thanh như vậy thiên định thánh nhân, bây giờ đều không thể nắm giữ sâu sắc như vậy thiên đạo pháp tắc. Kinh thế hai tụ. Nghe sởn tóc gáy. Chẳng qua là bước đầu lĩnh ngộ pháp tắc, Trần Cổ cũng không có vì vậy dừng lại cảm ngộ. Hắn tiếp tục tham quan thiên đạo cối xay. Lần này, Trần Cổ càng thêm để ý, là cối xay trên một đạo đạo pháp tắc trật tự lưu truyền quý tích cùng thần vận. Lại là trong chốc lát, lần này lĩnh ngộ vẫn không có để cho Trần Cổ thất vọng. Người tham quan Hồng Quân đạo tổ thi triển thần thông, kết hợp tự thân thiên đạo pháp tắc, thôi diễn ra thiên đạo thần thông, thiên đạo cối xay. Không sai. Đến đây, thiên đạo cối xay ngưng tụ, nắm giữ phương pháp cũng bị Trần Cổ toàn bộ lĩnh ngộ, trong lòng rõ ràng. Cẩn thận cảm ứng dưới, Trần Cổ cũng không nhịn được âm thầm thán phục. Thật cường hãn thiên đạo thần thông. Hắn liễu lưỡi không dứt. Lấy pháp tắc ngưng tụ cối xay, có thể khiến cho mỗi một đạo pháp tắc trật tự lực cũng nặng nề tuyệt luân, bàng bạc như vực sâu. Nay tự có một loại quét ngang muôn đời năm tháng, khí thế không thể địch nổi cùng ý nghiêm phát ra. Mà hồng hoang trong thiên địa, lại lấy thiên đạo vị trí cao. Không khó tưởng tượng, ngày sau Trần Cổ nếu là phối hợp chính mình trưởng không thiên đạo pháp tắc, thì triển chiêu này. Như vậy, đừng nói là cùng cảnh giới trong vô địch hậu thế, cho dù là đối mặt thánh nhân, hoặc giả cũng có thể cường thế đối kháng. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Này thiên đạo to bằng cái thất thần thông, đủ để đánh vỡ thánh nhân cùng phi thánh giữa tường chắn. Trần Cổ nghĩ như vậy, ai nói thánh nhân thật vô địch? Đây chẳng qua là thủ đoạn không đủ cường đại mà thôi. Trần Cổ không nghi ngờ chút nào, này thiên đạo cối xay chính là đủ để đền bù mình cùng thánh nhân giữa trên lệnh đỉnh cấp thần thông đại thuật. Dĩ nhiên, Trần Cổ tự nhiên sẽ không cuồng vọng đã có loại thần thông này mang bên người, liền thật đi treo chọc thánh nhân. Dù sao, hắn chỉ có cái này loại thủ đoạn, có hy vọng đối kháng thánh nhân. Nhưng ngược lại, thánh nhân đạo pháp, thủ đoạn trở, có thể nói vô cùng vô tận. Chỉ chốc lát sau, Trần Cổ mới dưới áp chế cảm giác vui sướng trong lòng. Thiên đạo cối xay đã không có tìm hiểu ý nghĩa. Hắn ngược lại nhìn về phía bên kia 12 tổ vu. Những thứ này tổ vu, thật đúng là đủ mạng a. Lần này, không biết nên kết cục như thế nào. Trần Cổ tự lẩm bẩm. Mừng rỡ đi qua, vu tộc tử chỉ, cũng tương tự để cho Trần Cổ cảm thấy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Trước đó hắn sở dĩ không lo lắng vu tộc can nguy, là bởi vì hắn biết rõ. Hồng Quân đạo tổ nếu hiện thân, đã nói trận này lượng kiếp chưa đến chân chính hạ màn lúc. Nói cách khác, vu yêu hai tộc bất kỳ bên nào, cũng không thể ở hôm nay hoàn toàn tiêu diệt. Chẳng qua là, Trần Cổ cũng không nghĩ tới, 12 tổ vu đám người đối mặt Hồng Quân đạo tổ, còn dám ngang nhiên ra tay. Thật sự là hung hãn đến không thể tưởng tượng. Bên kia, Hồng Quân sắc mặt không có một gợn sóng, phản phất đúng như hắn nói, hợp đạo sau, không vui không buồn, vô tư vô dục. Nhưng tiên quang bao phủ dưới, Hồng Quân ánh mắt vẫn không khỏi âm trầm mấy phần. Trước đó một kích, có thể nói là ngang tài ngang sức, nhưng đây đối với Hồng Quân mà nói, đã là một loại lớn lao khiêu khích. Ánh mắt trầm xuống, Hồng Quân tiếp tục mở miệng nói, "Vu tộc, bọn ngươi không thể phản nghịch tiên đạo đại thế. Mau lui về dưới chân núi Bất Chu Sơn, mới là chính đồ." Bây giờ Hồng Quân, không giờ khắc nào không hiện lộ rõ ràng thân là đạo tổ chí cao uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Lời của hắn trong, cũng không phải là thương lượng ý vị, mà là không giận tự uy, hiệu lệnh chúng sinh khí phách. Nhưng nghe được Hồng Quân nói thế, lúc này 12 tổ vu, sắc mặt lại càng thêm phấn chấn. Ngang tài ngang sức một lần giao phòng, để cho Hồng Quân trong lòng không vui, lại làm cho 12 tổ vu kích động không thôi. Bàn cổ hư ảnh, ngay cả Hồng Quân chí uy cũng có thể thách thức một phen. Hơn nữa, phải biết, lúc trước một kích còn không phải bản cổ hư ảnh thủ đoạn mạnh nhất đâu. Cho nên, Trúc Dung càng thêm không khách khí. "Hừ, hôm nay bất diệt yêu tộc, bọn ta tuyệt không lùi bước. Hồng Quân lão nhi, ngươi hôm nay nếu như thế cố chấp, một lòng mong muốn tiên vị yêu tộc xuất sinh. Vậy bọn ta trước hết giết ngươi, lại đạp bằng tiên đỉnh, tiêu diệt hết thể yêu tộc." Trúc Dung vậy, để cho chúng sinh lưu lời không dứt, suýt nữa kinh ngạc muốn rơi cằm. "Ngụy tiên, thật sự là quá ngụy tiên." Trong lời nói, đem đạo tổ xưng là Hồng Quân lão nhi vốn là trước giờ chưa từng có. Càng không cần phải nói, lúc này Trúc Dung vậy, lại vẫn muốn diệt hết đạo tổ. Thả chi chư thiên vạn giới, xem khắp muôn đời năm tháng, đây đều là nổ tung đến tận cùng. Cái này cũng có thể thấy vu tộc một mạch ngay thẳng, cùng với nhanh mồm nhanh miệng. Nếu biết rõ Hồng Quân là cố ý muốn nhúng tay chuyện này, vậy coi như là xuống nước, cũng không hề có tác dụng. Đã như vậy, chẳng bằng cường thế rốt cuộc. Đối với lần này, Đế Giang đám người sắc mặt nghiêm trọng, cũng không có ngăn trở Trúc Dung. Hơn nữa, dứt tiếng, bàn cổ hư ảnh lần nữa chậm rãi động. Này trong lòng bàn tay, khai thiên thần phủ hàn quang trong vắt, làm người chấn động cả hồn phách. Nhất là trước đó hỗn độn trung diễn hóa mà thành cả bữa, cũng một lần nữa bạo trán hào quang năm màu. Trong cõi minh minh, to lớn chuông vang lần nữa vang dội, đinh hai nhức óc. Chúng sinh sắc mặt lâm liệt, hiểu cái gì? Trước đó bản cổ hư ảnh vận dụng khai thiên tam thức như vậy vô thượng thần thông lúc, liền có như vậy dị tượng hiện lên. Nói cách khác, lần này, 12 tổ vu chuẩn bị lần nữa tế ra khai thiên tam thức, đối cứng Hồng Quân. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ ngay bản cổ hư ảnh trong miệng, có một ngạt tiên âm truyền ra, đinh hai nhức óc, kích động 9 tầng trời 10 tầng đất. Khai thiên tam thức, thứ ba thức, ba dịu định tạo hóa. Một chiêu này, chính là khai thiên tam thức cực điểm thăng hoa chi uy. Tạo hóa huyền quang trùng trùng điệp điệp, như thiên nguyên bắt ngang, di bố tại bản cổ hư ảnh quanh thân. Tiếp quang lan tràn 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm, vô tận sao trời làm tròn, tiếng nổ đùng đoàng chói tai. Cái này dịu, này thần uy chi hạo đãng, phong mang chi ác liệt, trước giờ chưa từng có. Cho dù là trước hai thức chống chất, cũng vẫn có không kịp. Khai thiên thần phủ ngang nhiên chém ngục, hướng Hồng Quân đạo tổ mà đi. Lần này, Hồng Quân cũng không có lại lấy tiên đạo với say cương. Tâm niệm vừa động, nhưng thấy 3.0000 thần uy chợt hiện, vòng quanh ở Hồng Quân quanh thân, cuốn ngược cao thiên, lại hội tụ ở một chỗ. Tạo hóa ngọc điệp tế ra, treo cao trong hư không. Không sai, giờ phút này, Hồng Quân cũng vận dụng trong tay mình món này hỗn độn chí bảo. Khai thiên thần phủ chính là hỗn độn trung dựa vào đầy trời sát khí ngưng tụ mà thành. Tạo hóa ngọc điệp cũng chỉ là đầy đủ hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp trong đó một mảnh vụn. Hai đại báo vật cùng hiện giữa thiên địa, cũng xưng được là 8 lạng nửa cân, cao thấp khó phân. Chúng sinh đã hoàn toàn nhìn ngây người. Ai có thể nghĩ tới, vốn chỉ là vu yêu hai tộc một trận tranh bá quốc chiến, vậy mà có thể phát triển đến như vậy cấp bậc thánh nhân khủng bố hạo kiếp. Mà đang ở một đạo đạo ánh mắt hoảng sợ muốn chết, vỡ gan tím mật nhìn chăm chú dưới. Trong sân, khai thiên tam thức thứ ba thức cũng rốt cuộc chút xuống thần uy, cùng tạo hóa ngọc điệp triển khai ầm ầm ba trạng. Ùng ùng. Trong nháy mắt, 9 tầng trời 10 tầng đất đều ở đây ầm vang. Khai thiên thần phủ xé toạc hoàn vũ, đưa đến vô tận hỗn độn khí tức bạo động. Tạo hóa ngọc điệp thì phóng ra 3.0000 đại đạo tiên quang, ánh chiếu chư thiên vạn giới, rạng rỡ chói mắt, không nói ra hùng vĩ tuyệt luân, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chúng sinh đã hoàn toàn không thấy rõ trong sân cảnh tượng, chỉ có mong mỏi, mòn mỏi trông chờ, cũng mong đợi một kích này so đấu kết quả. Trần Cổ ánh mắt nghiêm nghị, đã vận dụng thiên nhãn thông, nhìn chòng chọc vào trong sân hết thảy, như sợ bỏ qua bất kỳ một tia nhỏ không thể thấy khí tức. Một đoạn thời khắc, hắn con người đột nhiên hơi co rụt lại. Xem ra, bàn cổ hư ảnh trung quy không địch lại đạo tổ chi uy. Trong Trần Cổ tâm như vậy thở dài nói, thiên nhãn thông ra chỉ dưới, xuyên thủng vô tận kiếp quang, đã để hắn thấy được trong sân hết thảy. Chỉ thấy hai bên thế công va chạm, 3.0000 đại đạo tiên quang trong, từng cái to lớn trật tự thần liên vắt ngang, dậm dạp chẳng chịt, hạo như khói sóng. Liếc nhìn lại, đơn giản giống như tái tạo một phương trời cao. Mà ở như vậy bàng bạc mãnh liệt, vô cùng vô tận khí cơ cuốn qua dưới, khai thiên thần phủ phong mang lại bị từng khúc xóa bỏ, tiêu tán ở trong hư vô. Như thế đại chiến, thắng bại thường thường chỉ ở trong nháy mắt. Vu tộc một phương, đối thế đã sơ hiện, cao thấp rõ ràng. Quả nhiên, tựa hồ là để ấn chứng trong Trần Khổ tâm suy nghĩ vậy. Sau một khắc, chỉ thấy 12 tổ vu thân hình không hẹn mà cùng đột nhiên rung một cái. Phốc, phốc. Cường Lương, Nhục Thu chờ tổ vu, sắc mặt trong nháy mắt chiều hồng, không nhịn được miệng lớn hộc máu, chiếu xuống trên trời cao, xúc mục kinh tâm. Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người thực lực mạnh hơn, nhưng giờ phút này cũng là hầm hừ không ngừng. Càng thêm kinh người chính là, 12 tổ vu nguyên bản cường hãn vô cùng, bền chắc không thể gãy thân sắt trên, cũng có dập dạp chẳng chịt cái khe hiện lên, máu tươi nhuộm đỏ này quần áo. Lũ bại, bề bại. 12 tổ vu không thể tin xem trên trời cao hồng quân bóng dáng, tràn đầy phẫn hận không cam lòng. Nhưng bọn họ đã bị thương nặng, khí tức yếu ớt, lại không sức đánh một trận. Cùng lúc đó, bàn cổ hư ảnh cũng đột nhiên trở nên ảm đạm và phần, hư ảo không dứt. Không cần nói nhiều, 12 tổ vu đã khó có thể duy trì cái này đô thiên thần sát đại trận vận chuyển. Hồng quân một chỉ điểm ra, bàn cổ hư ảnh rốt cuộc vì vậy vỡ vụn, mà hỗn độn chung cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hồng quân tay háo nhẹ phẩy, trực tiếp đem đánh về phía thái nhất vị trí, khiến cho hỗn độn chung vật quy nguyên chủ. Yên tĩnh, giữa thiên địa tràn đầy yên tĩnh như chết. Chúng sinh kinh ngạc thất thần, trợn mắt há mồm. Chư thánh cũng là yên lặng không nói, ánh mắt nghiêm trọng. Một màn này là bực nào rung động. Dù là khai thiên tam thức mạnh nhất thứ ba thức ở đạo tổ trước mặt, cũng vẫn vậy không thể quét ngang đương thời. Cũng không phải là bản cổ hư ảnh quá yếu, mà là đạo tổ khả năng vượt xa khỏi chúng sinh nhận biết. Hồng quân cũng không để ý tới chúng sinh khiếp sợ. Làm xong đây hết thảy, hắn sắc mặt vẫn vậy không có một gợn sóng. Vu yêu hai tộc mỗi người thối lui. Từ đó, yêu trưởng thiên, vu trưởng địa. Một nguyên hội bên trong, không phải tái khởi phân tranh. Hồng quân lưu lại như vậy mấy câu nói, mà lời còn chưa dứt, này quanh thân xảy ra vô tận huyền quang. Sau một khắc, liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Thấy vậy, Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề đám người đột nhiên thức tỉnh. Bọn ta cùng tiễn sư tôn. Huyền môn chư thánh không người đưa tiễn. Trải qua chuyện này, bọn họ đối với Hồng quân kính sợ cùng tôn sùng, cũng lại càng sâu mấy phần. Trần Khổ giống vậy thi lễ, văn bối cung tiễn sư tổ. Mà cũng liền ở Trần Khổ mở miệng lúc, trong đầu của hắn lại là một đạo nghịch thiên ngộ tính nhắc nhở chuyển tới. Ngươi tham quan bản cổ hư ảnh chi uy, thần thức thông đạt, lĩnh ngộ ra hôn nguyên thần thông, khai thiên tam thức. Chương 246, Minh Hà giận dữ, quỷ dị ngọc bài. Chương 246, Minh Hà giận dữ, quỷ dị ngọc bài. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ càng thêm mừng như điên. Thiên đạo tối say sau, lại thu hoạch khai thiên tam thức đại thần thông. Môn thần thông này uy lực đã là không cần nói nhiều, chỉ riêng là hôn nguyên thần thông bốn chữ liền đủ để chứng minh này bất phàm. Có thể nói, nếu là tu hành đến mức tận cùng, này thậm chí có thể so với thiên đạo cối xay, còn phải càng khủng bố hơn. Trần Cổ lúc này cảm ứng chốc lát, ngay sau đó hắn không nhịn được hơi hít sâu một hơi. T, cái này khai thiên tam thức uy lực xa so với trước đó thấy còn phải càng thêm đáng sợ a. Không sai, hắn rõ ràng cảm ứng được, cho dù là lúc trước 12 tổ vu thao túng bản cổ hư ảnh, cũng không có thi triển ra khai thiên tam thức toàn bộ uy lực. Nếu là cực hạn trạng thái dưới thứ ba thức uy lực, xa xa so trước đó còn muốn cường hoành hơn. Bất quá nghĩ lại, Trần Cổ cũng theo đó bình thường trở lại. Nghĩ đến, 12 tổ vu mặc dù đi sâu nghiên cứu ra đô thiên thần sát đại trận, nhưng cũng còn chưa nắm được trong đó hết thể huyền diệu. Hơn nữa trước đó đại chiến, đối với bọn họ mà nói, vốn là tiêu hao rất lớn. Vì vậy, đang đối mặt Hồng Quân đạo tổ lúc, cũng liền khó có thể lần nữa bùng nổ, cho thấy chân chính cực điểm thăng hoa uy lực. Điều này cũng đúng hợp tình lý. Vô luận như thế nào, lần này, Trần Cổ có thể nói là thu hoạch dồi dào. Ngay sau, vô luận là thiên đạo cối xay, hay là khai thiên tam thức, đều gần như có thể làm bản thân hùng mạnh nhất lá bài tẩy, cường thế nghiền ép hết thể đối thủ. Trần Cổ tâm hài lòng chân, đang ở trong lòng hắn suy tư lúc. Bên kia, theo Hồng Quân rời đi, khủng bố uy áp từ từ trong bụi. Trong sân, Vu Yêu hai tộc cũng từ từ phục hồi tinh thần lại. Lúc này, 12 tổ Vu đám người sắc mặt khó coi, bừng bừng lửa giận. Nhưng bọn họ chiến ý cũng đã giảm bớt nhiều, cũng không có lại tiếp tục ra tay. Hồng Quân mặc dù cũng không cưỡng ép chấn áp Vu tộc, lắng lại đại chiến, nhưng trước đó đánh một trận, đã là bị thương nặng 12 tổ Vu. Hơn nữa, Hồng Quân triển lộ vô thượng thần uy, đã là hiện lộ rõ ràng ra đủ lực uy hiếp. 12 tổ Vu rất rõ ràng, bọn họ nếu là dám nữa tiếp tục xuất thủ, Hồng Quân chỉ sợ cũng muốn vận dụng càng thêm đáng sợ thủ đoạn. Nói cách khác, Vu tộc cho dù còn nữa vạn phần không cam lòng, cũng chỉ được nhận cái kết quả này. Đế Tuấn Thái Nhất, bọn ngươi yêu tộc hôm nay dù có kia Hồng Quân che chở, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hừ, một nguyên hội sau, bọn ta chắc chắn sẽ đạp nát Lang Tiêu, diệt bọn ngươi yêu tộc. Đế Giang mặt trầm như nước, lạnh lùng mở miệng nói ra, sắc ý không giảm chút nào. Khinh miệt, không thèm. Trải qua trận này, Vu tộc đã biết được yêu tộc thực lực cùng nền tảng. Cho nên, Đế Giang chuyện đương nhiên cho là, bản thân nếu có thể nghiền ép yêu tộc một lần, là có thể trở lại lần thứ hai. Một nguyên hội sau, chính là yêu tộc ngày tận thế. Nghe Đế Giang vậy, Đế Tuấn cũng liên tục cười lạnh. Vu tộc thất phu, đừng đội như vậy ngu cuồng. Thử, bàn cổ hư ảnh lại làm sao? Đợi một thời gian, bọn ta yêu tộc cũng có thể đem chém mỡ. Đến lúc đó, bản đế lại nhìn bọn ngươi thất phu, là như thế nào quỳ xuống đất xin tha. Đế Tuấn vậy, giống vậy đối đầu gay gắt, không nhường nửa bước. Một nguyên hội ngưng chiến kỳ hạn, chính là Hồng Quân đạo tổ bàn cho yêu tộc nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục nguyên khí cơ hội. Theo Đế Tuấn, lần này bàn cổ hư ảnh có thể đại chiến thần uy, cũng chỉ là xuất kỳ bất ý mà thôi. Dù sao, trước đó Vu tộc chưa bao giờ triển lộ qua như vậy thủ đoạn, mà bây giờ như là đã phơi bày khắp thiên hạ. Như vậy, đợi một thời gian, yêu đình một phương tất nhiên có thể tham gia phá trong đó huyền diệu, hoặc là nói là nghiên cứu ra cách tương đối. Hai người một phen miệng lưỡi chi tranh, chỉ chốc lát sau, Đế Tuấn không cần phải nhiều lời nữa, rút lui. Hắn ra lệnh một tiếng, yêu tộc sinh linh rối rít rút về đến ở trong thiên đình. Vu tộc đám người cũng nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Cái loại đó tức giận không chỉ là nhằm vào yêu tộc, càng là nhằm vào Hồng Quân. Giữa thiên địa, chúng sinh nhất thời còn có chút không phản ứng kịp. So sánh với trước đó đại chiến kịch liệt, như thế kết quả cũng không phải miễn có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Nhưng đạo tổ lời nói chính là pháp chỉ, không thể làm trái. Chúng sinh cũng không dám nói thêm cái gì, Mà bọn họ cũng rất rõ ràng, hôm nay Vu Yêu hai tộc ngừng chiến, cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Đợi đến một nguyên hội sau, giữa song phương đại chiến, tất nhiên sẽ càng thêm kinh thiên động địa, không chết không thôi. Nghĩ đến chỗ này, chúng sinh cũng sắc mặt phức tạp, xoay người mà đi. Tam Thanh, Nữ Hoa cũng không cần phải nhiều lời nữa, chuyện chỗ này, mỗi người trở về đạo trưởng của mình trong đi. Chẳng qua là, rời đi trước, Tam Thanh cũng như có thâm ý nhìn một cái Trần Khổ. Hiển nhiên, trước đó Hồng Quân đặc thủ chiếu cố khiến cho Tam Thanh đối với Trần Khổ cách nhìn, cũng tăng lên tới một cái cao hơn cấp bậc. Bất quá trong chốc lát, lúc trước còn dung chuyển trời đất, kinh nhiếp hoàn vũ trong chiến trường, liền lưu lại tiếp dẫn Chuẩn Đề, cùng với Trần Khổ ba người. Chuẩn Đề vẫn nhìn đại chiến lưu lại cảnh tượng. Đập vào mắt trong, vạn vật đổ nát, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tương cổ một thi thể đang nằm đại địa trên, máu chảy thành sông. Trong hư không, còn có dập trời ngập đất toán nghiệm, sát khí trời hội tụ, vung đi không được. Đó chính là trước đó đại chiến trong vẫn lạc triệu triệu sinh linh gây ra. Nghiệp chướng, thật là nghiệp chướng a. Chuẩn Đề không nhịn được lắc đầu thở dài. Bây giờ Chuẩn Đề đã là thân là phật mẹ, nhiều hơn một loại bi thiên mẫn nhân thần tính chói lọi. Xem cảnh tượng như vậy, hắn cũng không khỏi được trong lòng đại động, sinh ra lòng chắc ẩn. Tiếp dẫn thì cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là nhìn về phía một bên Trần Khổ. Được rồi, trận chiến này đã kết thúc, Đồ Nhi, bọn ta cũng nên trở về Tây Phương Thiên Địa đi. Tiếp dẫn nói như thế. Vậy mà, dứt tiếng, Trần Khổ cũng không có cái gì động tác. Đang ở lúc trước, Chuẩn Đề vậy để cho trong lòng hắn đại động. Hắn ngược lại nhìn về phía Tiếp dẫn Chuẩn Đề, nói, sư tôn, sư thúc, bọn ta không đội trở về Tây Phương. Đại chiến lắng lại, bọn ta đại cơ duyên, cũng là đến a. Trần Khổ vậy để cho Tiếp dẫn Chuẩn Đề sửng sốt một chút, không rõ nguyên do. Đại cơ duyên, cứ thật, một trận chiến này, bỏ mình nhiều như vậy sinh linh, đổi thành bất kỳ một cái nào đại năng cự phách, nhìn đến đều hiểu ý sinh không đành lòng. Mà nhà mình Đồ Nhi lại vẫn nói gì đại cơ duyên. Tiểu tử này lúc nào trở nên như vậy tâm địa sắt đá. Bất quá sau một khắc, Tiếp dẫn Chuẩn Đề liền hiểu Trần Khổ ý tứ. Chỉ thấy người sau không cần phải nhiều lời nữa. Tâm niệm vừa động, chú diệu chi môn lúc này mở ra. Cùng lúc đó, một đạo thần niệm truyền âm, cũng rơi vào trong cõi minh minh. Hồng Vân đạo hữu, mau tới trước. Không sai. Trần Khổ trực tiếp cho đòi Hồng Vân lão tổ tới trước. Không lâu lắm, Hồng Vân bóng dáng từ chúng rượu chi môn đi ra, hiện hóa tại trước mặt Trần Khổ. Trần Khổ đạo hữu, không biết cho đòi bần đạo tới trước, vì chuyện gì? Hồng Vân đầu góc mơ hồ, nghi ngờ dò hỏi. Đại chiến cũng hoàn toàn kết thúc, Trần Khổ lại đột nhiên tìm bản thân tới trước, chẳng lẽ là vì cấp chết đi Vu Yêu hai tộc nhặt xác không được? Nghe vậy, Trần Khổ cười nhạt. Ha ha, trận chiến này tạo cho nhiều như vậy oan hồn, oán nghiệm. Đạo hữu nếu là ra tay, đem toàn bộ tịnh hóa, chẳng phải là đại công đức một cục sao? Lời vừa nói ra, Tiếp dẫn Chuẩn Đề nhất thời hiểu Trần Khổ dụng ý thì ra là như vậy. Đúng nha, bản thân thế nào không nghĩ tới đâu. Phải biết, tịnh hóa oán nghiệm, độ hóa oan hồn chuyện như vậy, cũng không có cái gì đông tây phương thiên địa phân chia. Vô luận là người nào, chỉ cần làm được, đều sẽ đạt được thiên đạo công nhận, chính là đại công đức cử chỉ. Mà Hồng Vân hiểu được, càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kích động và phần. Hắn biết, Trần Khổ đây là đang vì mình chứng đạo thành thánh mà cân nhắc. Nếu không, Tiếp dẫn Chuẩn Đề hai đại thánh nhân, hơn nữa Trần Khổ ở chỗ này, sao lại cần cố ý triệu hoán hắn tới trước? Hồng Vân tràn đầy cảm kích nhìn một cái Trần Khổ. Rồi sau đó, cũng không nhiều lời, lúc này ngồi xếp bằng trong hư không, bắt đầu nói lẩm bẩm, ngâm tụng lên không hiểu pháp môn. Trên thực tế, đó chính là trước đó Trần Khổ một lần nữa sáng tạo mà ra lại một Phật giáo pháp môn, tên gọi Vãng Sinh Kinh. Loại này kinh pháp, đối với tịnh hóa quán niệm, độ hóa oan hồn trở, có khó mà diễn tả bằng lời tăng phúc hiệu quả. Hồng Vân mở miệng, thiên âm mịt mở, vang dội tại cửu thiên nơi. Phật đạo kim quang chiếu xuống, thần thánh mà an lành. Ở nơi này vậy thần huy ánh chiếu dưới, trong hư không vô tận quán niệm, quả nhiên giống như là bị nào đó không thể nói hiệu triệu, ngay sau đó tuôn trào lên. Trong đó lệ khí, âm khí trở, cũng không ngừng địa yếu bớt. Hồng Vân ngâm tụng Vãng Sinh Kinh lúc, Tiếp dẫn Chuẩn Đề, cùng với Trần Khổ, cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ ở bên ra tay, phụ trợ Hồng Vân, khiến cho tịnh hóa quán niệm tốc độ nhanh hơn. Đợi đến Vãng Sinh Kinh chi huyền diệu toàn bộ triển lộ, một đạo đạo quán niệm, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị toàn bộ gột sạch sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Rồi sau đó, từ từ tiêu tán ở trên đường chân trời. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng một đạo quán niệm cũng rốt cuộc không còn tồn tại. Trận chiến này tạo thành hết thảy quán niệm, kiếp khí đã là bị hoàn toàn tịnh hóa. Phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như thế giữa thiên địa, cũng là khôi phục cảnh sắc an lành yên lặng cảnh tượng. Cùng trước đó so sánh, đơn giản giống như là thay đổi thiên địa bình thường. Cũng đúng như Trần Khổ đã nói, đang ở tịnh hóa thiên địa bán niệm hoàn thành trong mấy mắt. Ùng ùng, trên chín tầng trời, thiên đạo có cảm giác, oanh minh không ngớt. Hào quang bạo trán, thủy thải bay lên. Thiên đạo công đức lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp giáng lâm. Lần này công đức so với ban đầu ở Tu Di Sơn giảng đạo, còn phải càng thêm mênh mông, bàn bạc. Rồi sau đó, công đức tựa như cựu thiên nhược thủy chút xuống bình thường, liên tục không ngừng địa xuyên vào đến Hồng Vân lão tổ trong cơ thể, khiến cho này càng thêm dáng vẻ trang nghiêm, phong thái kinh thế. Giữa thiên địa, xem một màn này, chúng sinh cũng không nhịn được lộ ra ao ước thần tình. T. Lại có công đức giáng lâm. Kia Hồng Vân lão tổ, thật đúng là to như trời phúc vận a. Thay vì nói là Hồng Vân phúc vận kinh người, chẳng bằng nói hắn gia nhập Tây Phương, thật là kiếm mọi tay. Kia Trần Khổ đám người làm việc mặc dù vô sỉ, nhưng đối với người mình, nhưng cũng là thật tốt. Giảng đạo công đức, điểm hóa nhân tộc công đức, hơn nữa bây giờ cái này siêu độ vô tận oán niệm công đức. Ô. Như vậy xem ra, Hồng Vân khoảng cách chứng đạo thành thánh, sợ rằng thật không xa. Chúng sinh nghị luận ầm ĩ trong giọng nói, tràn đầy không che giấu được vị chua. ban đầu Hồng Vân gia nhập Tây Phương, chúng sinh hoặc giả còn có chút không thèm cảm giác. Nhưng bây giờ, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, người này là thật ôm lên Tây Phương Phật môn bắt đuổi, có thể nói là kiếm được đầy mâm đầy chậu. Ban đầu nhìn như không thể với tới đích chứng đạo thành thánh, cũng sẽ không tiếp tục là cái gì việc khó. Ao ước, chúng sinh ao ước, lộ rõ trên mặt. Mà lúc này, vô tận trong biển máu, Minh Hà lão tổ ánh mắt âm trầm, cắn răng nghiến lợi xem Hồng Vân đạt được công đức một màn. Hắn không chỉ có ao ước, còn có sâu sắc ghen ghét, thậm chí còn hận ý đáng ghét, đáng ghét. Những thứ kia oán niệm, oan hồn, nên nhập bổn tọa trong biển máu mới là. Hồng Vân, ngươi lại dám cướp đoạt bổn tọa hết thảy. Minh Hà lão tổ răng đều gần như cắn nát, không nhịn được giọng căm hận lẩm bẩm. Đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần. Từ đại chiến mới vừa lên một khắc kia, Minh Hà lão tổ liền sinh lòng mong đợi. Chỉ đợi đại chiến kết thúc, bản thân liền lập tức ra tay, đem hết thảy oán niệm, oan hồn chờ, đều thuộc về vào đến vô tận trong biển máu. Đây đối với Minh Hà mà nói, thế nhưng là vật đại bổ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, đây hết thảy lại bị Hồng Vân nhanh chân đến trước. Kia một đạo đạo rơi xuống công đức, càng phản phất là một thanh lại một thanh lưỡi sắc, cuốn tới Minh Hà chỗ đau. Hắn vẫn hận muốn điên. Chẳng qua là, ngay cả như vậy, Minh Hà lão tổ tự nhiên không dám cường thế làm có dễ. Lại không nói tiếp dẫn chuẩn đề, chẳng qua là một cái trần khổ, cũng làm cho hắn vạn phần kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Mà đang ở Minh Hà lão tổ hận giận đan sen, nhưng lại không thể làm gì lúc. Tắt. Đột nhiên, một đạo kịch liệt tiếng xé gió vang dội, hướng vô tận trong biển máu đánh tới. Thấy vậy, Minh Hà lão tổ sắc mặt run lên, trầm giọng quát lên, người nào lại dám xông vào bổn tọa vô tận huyết hải? Minh Hà dứt tiếng. Sau một khắc, nhưng thấy đầy trời tiên quang bao phủ trong, một tôn khổng lồ chân long bóng dáng tùy theo hiện hiện ra. Này vắt ngang trên trời cao, khổng lồ tuyệt luân, tản mát ra kinh người cảm giác các bách. Trúc Long. Thấy vậy, Minh Hà lão tổ sắc mặt động một cái. Không sai, người tới chính là bây giờ trong Long tộc người mạnh nhất, Trúc Long. Ha ha, Minh Hà đạo hữu, lâu nay khỏe chứ a? Đạo hữu cơ duyên bị người nhanh chân đến trước, bổn tọa này tới chính là vì tương trợ đạo hữu. Trúc Long không hề nói nhảm, mặt mang nét cười nói như thế. Nghe nói thế, Minh Hà càng thêm kinh ngạc không thôi. Tương trợ bản thân. Trúc Long lão này, lúc nào tốt bụng như vậy? Huống chi, cho tới nay, mình cùng Long tộc giữa cũng không có cái gì lui tới cùng giao thập. A, ngươi phải như thế nào tương trợ bổn tọa? Minh Hà nhíu mày, tò mò hỏi. Nghe nói thế, Trúc Long nét cười càng thâm thúy hơn. Hắn hóa ra hình người, bàn tay đột nhiên khẽ đảo. Ngay sau đó, một phương ngọc bài hiện lên ở này trong lòng bàn tay, trên đó có quỷ quyệt khó lường, huyền ảo cao thâm đạo vận thần văn đan bảo. Phương này ngọc bài, Minh Hà đạo hữu nên nhận được a. Chỉ cần đạo hữu nhận lấy ngọc bài này, hết thảy đều có thể thay đổi. Từ đó sau, cũng lại không người cả gan lấn áp đạo hữu. Trúc Long trong giọng nói tràn đầy một loại mê hoặc lòng người cảm giác. Vậy mà, sẽ ở đó ngọc bài nổi lên một sát na, Minh Hà lão tổ mánh con ngươi chợt co lại, chấn động trong lòng. Đây là, hắn tự lẩm bẩm, nhưng lời cũng không nói xong, liền đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi. Minh Hà sắc mặt đột nhiên âm trầm, thậm chí có thể nói là xanh mét. Trúc Long đạo hữu ý tốt, bổn tọa tâm lĩnh. Nhưng như thế tâm ý, bổn tọa cũng là không chịu nổi. Đạo hữu hay là mời trở về đi. Minh Hà lão tổ thái độ biến chuyển nhanh, có thể nói vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đầy mặt kháng cự, tựa hồ một câu nói cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Nếu là những người khác thấy được, tất nhiên sẽ nghi ngờ không hiểu Minh Hà vì sao đột nhiên như vậy. Vậy mà, Trúc Long nhưng thật giống như không ngoài ý muốn. Nghe Minh Hà cái này không chút lưu tình lời nói, Trúc Long chẳng qua là sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. A, bổn tọa đã nói, mong rằng đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một phen. Người ta hợp tác, ngày sau mới có thể đạt thành đạo hữu mong muốn. Trúc Long lưu lại một câu nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Rồi sau đó, liền điều chuyển thân hình, lại biến mất theo ở trong hư không. Xem Trúc Long biến mất, Minh Hà sắc mặt cũng là chưa từng có nặng nề. Đáng chết, chẳng lẽ bổn tọa bị vậy chờ tồn tại theo dõi sao? Chương 247, hậu nghệ khoa phụ bỏ mình. Cứu Lục Ác. Chương 247, hậu nghệ khoa phụ bỏ mình. Cứu Lục Ác. Chẳng lẽ bổn tọa bị vậy chờ tồn tại theo dõi sao? Thốn Bi. Lúc này, Minh Hà lao tổ nét mặt chính là không thể nghi ngờ Thốn Bi. Này trong giọng nói cũng có không che giấu được rung động chi sắc. Hiển nhiên, Minh Hà trong miệng vậy chờ tồn tại chỉ cũng không phải là Trúc Long, mà là càng thêm đáng sợ tồn tại. Minh Hà thân là đỉnh cấp tiên thiên đại năng, tự nhiên biết nhiều hơn thượng cổ mật tân trở. Mà giờ khắc này, trong lòng hắn kinh đào lật đổ, nhớ tới một chút không ai biết đến chuyện. Càng là ngẫm nghĩ, Minh Hà sắc mặt cũng liền càng là ngưng trọng, khó coi. Đại chiến lắng lại, chúng sinh thán phục không chỉ, vẫn vậy nghị luận ở mỹ, khó có thể lắng lại. Mà cùng lúc đó, dưới chân núi Bất Chu Sơn, bản cổ thánh điện, 12 tổ vu đám người đã trở về. Hừ, kia Hồng Quân lão nhi quả thật đáng hận. Nếu không phải hắn nhúng tay, yêu tộc nhất định đã tiêu diệt, bọn ta cũng đã nhất thống Hồng Hoang thiên địa. Trúc Dung tức giận bất bình lẩm bẩm, quanh thân pháp tắc như lửa, thường hực biến luân, làm người chấn động cả hồn phách. Nghe nói thế, Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người, tất cả đều là yên lặng không nói, sắc mặt xanh mét. Chỉ chốc lát sau, hay là hậu thổ mở miệng trấn an nói, chư vị huynh trưởng không cần như vậy. Dưới mắt, bọn ta hay là mau sớm điều dưỡng sinh tức, khôi phục trạng thái quan trọng hơn. Hậu thổ ngược lại cực kỳ tỉnh táo. Hết thể đã thành định cục, bọn họ lại xoắn xuýt cũng là không cách nào thay đổi. Mà lúc trước, bàn cổ hư ảnh bị phá, 12 tổ vu đều bị thương nặng. Cho nên, nàng rõ ràng ý thức được, dưới mắt nhóm người mình khôi phục trạng thái mới là chuyện gấp gáp nhất. Nghe nói thế, Trúc Dung đám người nguyên bản âm trầm sắc mặt cũng mới hơi hòa hoãn mấy phần, nhưng còn không đợi bọn họ hoàn toàn thoải mái. Nhưng vào lúc này, tám vị đại vu một trong cửu phượng lại đột nhiên tới trước. Bẩm chư vị tổ vu đại nhân, bọn ta trở về nhưng không thấy hậu nghệ, khoa phụ hai vị huynh trưởng bóng dáng, khắp nơi tìm dưới chỉ phát hiện bọn họ lưu lại mảng lớn vết máu. Lời vừa nói ra, 12 tổ vu lại là sắc mặt đại biến, thông suốt đứng dậy. Hai vị đại vu không thấy tăm hơi, lưu lại mảng lớn máu tươi. Trong nháy mắt, 12 tổ vu trong lòng đều hiện lên ra giống vậy phỏng đoán. Không tiếp, cái này tất nhiên là yêu tộc gây nên. Kia đế tuấn vẫn vậy ghi hận với hậu nghệ huynh đệ bắn giết 9 đại kim ô mối thủ. Vì vậy, thừa dịp bọn ta không chú ý, đối hai vị huynh đệ thống hạ sát thủ. Cộng công mở miệng, làm ra suy đoán như vậy, cũng có thể nói là hợp tình hợp lý. Chúng tổ vu yên lặng, không biết nói gì. Không gì khác, trong con mắt của mọi người, cũng chỉ có cái này cái giải thích mới có thể nói được thông. Giận không kèm được, muốn rách cả mí mắt, đè nén cực kỳ không khí lan tràn ra. Phải biết, trước đó đại chiến mặc dù khủng bố dị thường, nhưng từ đầu chí cuối, hai bên cũng chỉ là một ít bình thường sinh linh vẫn lạc. Mà hậu nghệ, khoa phụ như vậy đại vu nếu là thân tử đạo tiêu, đối với vu tộc mà nói, đã là cực kỳ đau lòng tổn thất. Bên kia, đều là đại vu một trong hình thiên, càng là túi người trở lệ. Yêu tộc xuất sinh, thật là ác độc thủ đoạn a. Chư vị đại nhân, thuộc hạ nguyện vì hai vị huynh đệ báo thù, nhất định phải tìm đến thi thể của bọn họ. Cho dù là giết tới thiên đình, cũng ở đây không tiếc. Đều là đại vu, hình thiên cùng hậu nghệ, khoa phụ hai người, hiển nhiên càng thêm thân cận, tình thân cũng càng thêm thâm hậu. Hắn khó có thể áp chế trong lòng bi thương cùng phẫn nộ, lúc này sẽ phải ra tay. Không sai, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Cái công đạo này, bọn ta nhất định phải đòi lại. Trúc Dung cũng theo đó mở miệng, cùng cộng công đều là mặt nhau nhau muốn thử bộ dáng. Nhưng đang ở mấy người làm bộ chuẩn bị lên đường lúc, cầm đầu Đế Giang lại đột nhiên trầm giọng quát lên, chậm. Dưới mắt, không thể sinh thêm sự cố. Lời vừa nói ra, Trúc Dung cộng công đám người nhất thời không thể tin nhìn về phía Đế Giang. Huynh trưởng, chẳng lẽ hậu nghệ khoa phụ hai vị huynh đệ chỉ có thể như vậy bạch bạch mất mạng? Bọn ta cũng không động hợp tác sao? Trúc Dung hỏi ngược lại. Mà lần này, không đợi Đế Giang mở miệng, một bên Trúc Cửu Âm liền giọng căm hận đáp lại nói, cũng không phải là bọn ta không núp đích, mà là Hồng Quân đã định hạ ngưng chiến kỳ, không thể làm trái. Nếu là tái khởi tranh chấp, chỉ biết mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Không thể không nói, Trúc Cửu Âm cùng Đế Giang bình thường cân nhắc càng thêm sâu xa. Hậu nghệ, khoa phụ hai người bỏ mình bọn họ sao lại không phải trong lòng nỗi đau lớn, hận giận đan xen. Nhưng đúng như Trúc Cửu Âm đã nói, Hồng Quân quyết định, bọn họ không có biện pháp thay đổi. Dưới mắt, đám người cũng chỉ có thể tạm thời im hơi lặng tiếng. Xem Trúc Dung đám người vẫn vậy không cam lòng, Đế Giang lại tùy theo nói, một nguyên hội sau, bọn ta phải giết yêu tộc. Đến lúc đó, hai vị huynh đệ cái này cọp đợt máu, cũng tất nhiên để cho kia yêu tộc gấp trăm ngàn lần dâng trả. Đế Giang đều đã nói như vậy, mấy người tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Ai? Trúc Dung nổi giận đùng đùng hất một cái ống tay áo, tiêu nhịu thở dài. Đám người không còn nhắc lên đại chiến, ngược lại bắt đầu khôi phục tự thân trạng thái. Nhưng không nghi ngờ chút nào, hậu nghệ, khoa phụ hai người mất tích, để cho trong lòng mọi người đều là nín một cỗ ác khí. Đợi đến một nguyên hội sau, hoàn toàn bùng nổ lúc, tất nhiên là kinh thiên động địa đại khủng bố. Ngoài tam thập tam thiên, ở trong thiên đỉnh, yêu tộc chúng cường giả cũng đã trở về. Côn Bằng, thập đại yêu thánh, thậm chí còn nhiều hơn yêu tộc bình thường sinh linh, đều là sắc mặt tâm trầm, nhất phái mây đen đú ám bộ dáng. Cái này sóng đại chiến, mặc dù Hồng Quân bảo vệ yêu tộc bất diệt, nhưng bọn họ cũng đã thấy được vu tộc thực lực ngập trời. Kia bản cổ hư ảnh, thẳng đến lúc này, còn để cho yêu tộc chúng sinh lòng vẫn còn sợ hãi, kinh hãi đan xen. Tam thập tam thiên chỗ cao nhất, Ngọc Linh lung tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt, nước mắt từng viên lớn địa lan xuống, khóc nước mắt như mưa, để cho người không khỏi sinh lòng thương tiếc. Bệ hạ, như thế thủ sâu như biển, bọn ta không thể không báo. Mười kim ô chính là bản cung sinh ra, bây giờ lại vẫn là thứ 9. Chỉ còn dư Lục Các một tử, cũng là bị kia không gian pháp tắc ăn mòn bản nguyên, không cách nào tỉnh lại. A, bản cung đau lòng a. Ngọc Linh lung ngày xưa đoan trang ung dung, lộng lẫy bản phận. Nhưng hôm nay, nàng liên tiếp khóc kể, ruột gan đứt từng khúc. Nàng tuy là yêu đình yêu hậu, nhưng cũng là mười kim ô chí mẫu. Mà nay, mắt thấy bản thân cựu tử ôm hận bỏ mình, tan thành mây khói. Như thế thống khổ to lớn, há là có thể không nhìn. Cho dù là nhỏ nhất kim ô Lục Các, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng này trong cơ thể lại bị không gian pháp tắc ăn mòn bản nguyên, rơi vào trạng thái ngủ say trong, lúc này lặng lặng địa nằm song xoài Ngọc Linh lung bên người, lặng yên không một tiếng động. Một màn này, càng làm cho Ngọc Linh lung đầy mặt thương tiếc. Nghe Ngọc Linh lung khóc kể, Đế Tuấn Thái nhất mặt trầm như nước. Nợ máu trả bằng máu, cuối cùng sẽ có một ngày, bản đế nhất định phải để cho kia vu tộc tất cả mọi người, làm gốc đế cựu tử chôn theo. Đế Tuấn cũng là sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hận giận muốn điên. Trước đó, hắn coi 10 kim ô vì yêu đình truyền thừa, cho nên, dưới mắt Đế Tuấn trong lòng bi thương, không hề thua kém Ngọc Linh lung. Nhưng hắn cũng biết, như vậy vô năng cùng nộ, không hề có tác dụng. Dưới mắt trọng yếu nhất, hay là thanh trừ Lục Gáp trong cơ thể không gian chi lực, khiến cho thức tỉnh mới là. Xem ra, chỉ có nhờ giúp đỡ nữ hoa thánh nhân, mới có một tia hy vọng. Đế Tuấn lúc này liên tưởng đến này, không có biện pháp. Đối với không gian pháp tác lực, bọn họ có thể nói là một chữ cũng không biết, mà có thể ra tay giúp đỡ yêu tộc, cũng chỉ có thân là thánh nhân nữ hoa mới có thể có như vậy thần lực. Nhưng vào lúc này, một bên thái nhất lại mặt lộ vẻ trầm ngâm. Quái thai, thang cốc nguyên bản có trận pháp bảo vệ, 10 kim ô tuyệt đối không cách nào phá mở. Chẳng lẽ là có những cường giả khác ra tay, cố ý khiến cho 10 kim ô xuất thế, đưa tới chuyện hôm nay sao? Thái nhất lời nói tuy nhẹ, nhưng nghe được nói thế, Đế Tuấn nhất thời chấn động trong lòng, sắc mặt cũng theo đó đại biến. Đúng nha, trước đó hắn chỉ có phẫn hận ngút trời, ngược lại không để ý đến điểm này. Ban đầu vì 10 kim ô an nguy cân nhắc, Đế Tuấn từng ở thang cốc bày trận pháp, bền chắc không thể gãy. Có thể phá vỡ như vậy đại trận người, có thể nói là lắc đắc không có mấy. Nhưng 10 kim ô lại thần không biết quỷ không hay xuất thế, lúc này mới đưa tới trận này đại chiến. Thậm chí này xuất thế lúc, ngay cả Đế Tuấn Thái Nhất loại tồn tại này cũng không có chút nào cảm ứng. Nếu nói là trong này không có cổ quái, kia sợ rằng quỷ cũng không tin. Đế Tuấn vẻ mặt xanh mét, yên lặng không nói, nghĩ ngợi cái gì. Một đoạn thời khắc, Thái Nhất lại sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. T. Thái Nhất hít vào khí lạnh. Hiển nhiên, tâm này trong đã có cái gì phỏng đoán, lại đầy đủ kinh người, để cho Thái Nhất vị này yêu tộc chiến thần đều không cách nào bình tĩnh. Một bên, Đế Tuấn kinh ngạc nhìn về phía Thái Nhất, làm như đang chờ người sau mở miệng. Nhưng Thái Nhất cũng không có nói thêm cái gì. Ánh mắt của hắn thâm thúy cùng Đế Tuấn nhìn thẳng vào mắt một cái. Bọn ta hay là mau mang lục áp, đi trước nhờ giúp đỡ nữ hoa thánh nhân mới là. Thái Nhất nói như thế. Nghe vậy, Đế Tuấn cũng mới phản ứng kịp. Không sai. Dưới mắt cũng không phải là xoắn suýt những thời điểm khác. Gật gật đầu, Đế Tuấn cũng không nói nhảm. Mấy người lúc này thi triển đại pháp lực, lôi cuốn lên tiểu kim ô lục áp. Rồi sau đó, liền ra thiên đỉnh, hướng Thái Tố Thiên mà đi. Cùng lúc đó, Thái Tố Thiên, trong Hoa Hoàng Cung. Lúc trước đại chiến kết thúc, Phục Hy đi theo nữ hoa, cùng nhau trở về đến nơi đây. Nữ hoa trong mắt đẹp, toát ra lau một cái trầm trọng vô cùng vẻ mặt. Ai? Nàng đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng tiêu nhịu thở dài, ý vị không hiểu. Nghe đạo này tiếng thở dài, một bên Phục Hy mặt lộ vẻ không hiểu. Ở trong ấn tượng của hắn, nhà mình muội muội chưa bao giờ lộ ra qua như vậy mày đủ mặt đê vẻ mặt. Ngay sau đó, nữ hoa trịnh trọng nhìn về phía Phục Hy, lúc này mới lên tiếng nói, huynh trưởng, từ đó về sau, ngươi vạn vạn nếu không có thể nhúng tay vu yêu chuyện. Nghe nói thế, Phục Hy nhất thời cao mày, cũng mặt lộ chút vẻ nghi hoặc. Muội muội, ta đã nói qua, ta cùng yêu tộc đã sớm gắn chặt ở một chỗ, không đường có thể lui. Phục Hy như vậy đáp lại, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, hôm nay nữ hoa, tựa hồ trước giờ chưa từng có cường thế. Cho dù là đối mặt bản thân người huynh trưởng này, cũng nhiều mấy phần không thể nghi ngờ khí phách cùng uy nghiêm. Chỉ nghe nữ hoa tiếp tục đáp lại nói, huynh trưởng, nhân quả chuyện, ta tự nhiên biết rõ. Nhưng vụ yêu giữa tranh phòng, đã là vượt qua bọn ta dự đoán đáng sợ. Nếu là lại tiếp tục nhúng tay, huynh trưởng thật sự có thể vì vậy vẫn lạc. Lần này, Phục Hy không nhịn được biến sắc. Nói thế từ nữ hoa trong miệng nói ra, hiển nhiên cảm giác gáp bách mười phần, cũng để cho Phục Hy cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Muội muội thế nào nói ra lời này? Phục Hy càng thêm không hiểu, tiếp tục hỏi thăm. Trên thực tế, Phục Hy trước đó sở dĩ dám cùng yêu tộc cùng tiến thối, cũng là có chút không có sợ hãi lòng tin. Trước đó đại chiến trong, 12 tổ vu cũng không dám động bản thân chút nào, chính là chứng minh tốt nhất. Ở Phục Hy nghĩ đến, em gái của mình thân là thánh nhân, ai dám thật giết chết bản thân. Mà lần này, nữ hoa ý vị thâm trường nhìn một cái Phục Hy. Đạo tổ sư tôn đã hợp đạo, phi lượng kiếp không hiện. Nữ hoa nói thế nhìn như có chút rơi vào trong sương mù. Nhưng trong nháy mắt, Phục Hy liền hiểu nàng nói bóng gió. Phi lượng kiếp không hiện. Như vậy ngược lại nói, Hồng Quân đạo tổ trước đó hiện thân, cũng liền mang ý nghĩa, vu yêu giữa tranh phòng, đã là phát triển thành thiên địa lượng kiếp trình độ. Phục Hy kinh hãi không thôi. Trước đó, hắn còn chưa ý thức được một điểm này, chỉ cho rằng đó bất quá là vu yêu hai tộc đối với thiên địa quyền bính tranh đoạt mà thôi. Mà thân là đứng đầu tiên tiên đại năng, lượng kiếp khủng bố, Phục Hy cũng là lòng biết rõ. Ngày xưa hung thú lượng kiếp, long hán sơ kiếp, kia một trận không phải khiến cho thế gian sinh linh mười không còn một. Nói như thế, nữ hoa nói không hoa. Mình nếu là lại tiếp tục nhúng tay, thật sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng Phục Hy vẫn là không có cứ thế từ bỏ bản thân yêu tộc Hy Hoàng thân phận. Nếu như thế, chuyện này bọn ta làm nhắc nhở Đế Tuấn Thái Nhất bọn người mới là. Hai bên nếu là có chỗ thu liễm, có thể hay không đủ suy yếu lượng kiếp khủng bố đâu. Đối với Phục Hy như vậy đề nghị, nữ hoa chẳng qua là lắc đầu một cái. Vu yêu hai tộc giữa, thù oán cực sâu, nhân quả quá lớn, đã sớm không có chút nào chỗ giảng hòa. Nghe vậy, Phục Hy mày nhíu lại chặt hơn. Nhưng hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói, vậy bọn ta rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Cho dù bất luận nhân quả, ta cũng bất nhận thấy được yêu tộc tiêu diệt. Kia vô số sinh linh, chẳng lẽ chỉ có thể toàn bộ ôm hận bỏ mình sao? Dứt tiếng, nữ hoa đã là không có đáp lại. Hai người yên lặng tương đối. Trong Hoa Hoàng Thiên không khí cũng càng thêm đè nén. Mà đang ở lúc này, ngoài Thái Tố Thiên, Đế Tuấn thanh âm cũng đột nhiên chuyển tới. Bẩm nữ hoa thánh nhân, bọn ta yêu đình đám người chuyên tới để cầu kiến thánh nhân. Chương 248, Ngọc Linh Lung bị cầu, nữ hoa giáng lâm Tây Phương. Chương 248, Ngọc Linh Lung bị cầu, nữ hoa giáng lâm Tây Phương. Mới vừa nói đến Đế Tuấn Thái Nhất đám người, đối phương liền đã giáng lâm. Nghe vậy, nữ hoa khẽ nhíu mày. Dù sao, bây giờ đại chiến mới vừa kết thúc. Nếu là Đế Tuấn Thái Nhất đám người tới trước, chính là vì thỉnh cầu bản thân tiếp tục ra tay, hay hoặc là bái tạ cái gì, cũng sẽ khiến cho này tiềm nhiễm nhân quả sâu hơn. Thậm chí, cũng có thể để cho nhà mình huynh trưởng càng lún càng sâu. Nghĩ đến chỗ này, nữ hoa hai tròng mắt thâm thúy, xuyên thủng hư không, nhìn về phía bên ngoài. Một cái dưới, tựa hồ cũng đã nắm được hết thảy. Ngay sau đó sắc mặt hơi chậm. Rồi sau đó, nàng tay ngọc vung khẽ, lúc này mở ra Thái Tố Thiên Tiên Tiên đại trận, khiến cho yêu đình mấy người tiến vào bên trong. Mấy người vào tới trong Hoa Hoàng Cung, lúc này cung kính thi lễ. Bọn ta bái tạ thánh nhân trước đó ra tay tri ân. Đúng như nữ hoa nói vậy. Ở yêu đình mọi người nhìn lại, lúc trước nếu không phải nữ hoa xuất thủ, như vậy yêu đình sợ là cũng không thể đợi đến Hồng Quân đạo tổ hiện thân đình chiến. Cho nên, Đế Tuấn Thái Nhất đám người đều là sâu sắc không người gật đầu, nói như thế. Đối với lần này, nữ hoa không gật không lắc. Nàng ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía bị Ngọc Linh Lung ôm vào trong ngực tiểu Kim Ô Lục Bác. Bọn ngươi lần này tới trước, chắc là vì cái này tiểu Kim Ô đi. Nữ hoa cũng không phải là hỏi thăm giọng điệu, mà là đã hiểu Đế Tuấn Thái Nhất đám người tới trước mục đích. Nghe vậy, Ngọc Linh Lung trước tiên phản ứng kịp, chính là cầu nữ hoa thánh nhân ra tay, cứu ta từ lục gáp tính mạng. Ngọc Linh Lung bịch một tiếng, trực tiếp quỳ gối nữ hoa trước mặt, gấp giọng nói, nàng đầy mặt thành kính cùng khẩn cầu chi sắc, có thể thấy được cứu tử nóng lòng. Một bên, Đế Tuấn cũng tùy theo mở miệng nói, thánh nhân minh giám, lúc trước ta dù đã xuất tay che chở lục gáp tránh thoát kia hậu nghệ một mũi tên, vậy mà lúc này dò xét dưới, lại phát hiện này trong cơ thể có không gian pháp tắc ăn mòn, áp chế này thần thức không cách nào tỉnh lại, cho nên chuyên tới để thỉnh cầu thánh nhân ra tay đánh thức lục gáp. Ngưng nói, Đế Tuấn tựa hồ sợ nữ hoa cự tuyệt bình thường, lại tiếp tục nói, bây giờ ta yêu đình mười kim ô thái tử đã qua thứ 9. Cuối cùng này lục gáp chính là yêu tộc duy nhất truyền thừa hy vọng, tuyệt đối không thể có thất. Đế Tuấn mặc dù không kịp Ngọc Linh Lung như vậy vội vàng cùng thất thố, nhưng chữ câu cũng đều để lộ ra đối với lục gáp coi trọng. Người sau một khi thật thân tử đạo tiêu, như vậy đối với yêu đình mà nói, tất nhiên là một cọc không thể vãn hồi đá kích cực lớn, thậm chí khiến cho yêu tộc danh vọng vì vậy chưa gượng dậy nổi, cũng không phải không thể nào. Dù sao, đường đường yêu đế, nếu là ngay cả mình nhi tử cũng không gánh nổi vậy, như vậy, còn nói gì thống ngự vô số yêu tộc sinh linh. Thật may là, nghe Đế Tuấn hai người thỉnh cầu, nữ hoa lúc này sắc mặt nghiêm trọng, cũng không có nói thêm cái gì. Nàng chẳng qua là đánh giá không có chút nào tiếng thở, sắc mặt trắng bệch lục gáp. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nữ hoa đột nhiên ra tay. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vung lên, chỉ một thoáng, một đạo huyền diệu tuyệt luân khôi hoàng thất luyện chợt hiện, nổ bắn ra mà ra. Đảo mắt thời gian, liền rơi vào lục gáp trong cơ thể. Không gì khác, đó chính là nữ hoa vận dụng tạo hóa pháp tắc, ngưng tụ ra pháp lực thất luyện. Thánh nhân vĩ lực vào cơ thể, chỉ thấy lục gáp trên thân hình, nhất thời nở rộ ra mơ hồ thần uy. Này hô hấp tiếng, tựa hồ cũng biến thành nồng đậm mấy phần. Thấy vậy, Đế Tuấn Thái Nhất cùng với Ngọc Linh Lung đều là sắc mặt đại động. Chẳng lẽ cái này là được sao? Đế Tuấn vội vàng lộ ra thần thức, cảm ứng lục gáp giờ phút này trạng thái. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt hơi chậm lại. Cái này, cái loại đó không gian chi lực, tựa hồ cũng không yếu bớt. Đế Tuấn đầu góc mơ hồ nhìn về phía nữ hoa. Không sai, hắn thấy rõ ràng, nữ hoa tạo hóa lực, mặc dù khiến cho lục gáp khôi phục mấy phần sinh cơ, nhưng lưu chuyển ở này trong cơ thể không gian chi lực, vẫn như cũ trùng trùng điệp, không có chút nào yếu bớt. Thậm chí, này còn đang không ngừng địa ma diệt lục gáp sinh mạng tinh khí. Nghe nói thế, Thái Nhất cùng Ngọc Linh Lung cũng là đầy mặt không hiểu. Nhưng vào lúc này, nữ hoa cũng mở miệng giải thích, dưới mắt, bản cung cũng chỉ có thể lấy đạo này tạo hóa lực, vì lục gáp treo một hơi. Này mặc dù bất tử, nhưng cũng vẫn là không cách nào tỉnh lại. Cái loại đó không gian chi lực đã là xâm nhập này bản nguyên. Cho dù là bản cung, nếu tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho lục gáp nói cơ vỡ nát, sau đó lại không cách nào tấn nhập chuẩn thánh cảnh giới. Nữ hoa vẻ mặt nghiêm nghị, vô cùng nghiêm trọng. Nàng cũng không nói rõ, nhưng lúc này cũng là kinh hãi không thôi. Cái này lục gáp đầu tiên là bị Trần Khổ Trưởng Trung Phật Quốc chỗ trấn áp. Sau mặc dù không có bị hậu nghệ thần tiễn trực tiếp giết nổ, nhưng cũng bị như vậy không gian chi lực vào cơ thể. Cho nên, có thể nói thương thế đã chạm đến bản nguyên đạo cơ, cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa nữ hoa tu hành tạo hóa đại đạo, không hề tinh thông không gian chi đạo. Cho dù là cưỡng ép ra tay, cũng chỉ có thể bảo vệ lục gáp tính mạng. Nhưng này đạo cơ một khi bị phế, ngày sau ngay cả tấn nhập chuẩn thánh cũng sẽ không tiếp tục có thể. Thì càng không cần phải nói là chứng đạo hôn nguyên. Nghe nói thế, Đế Tuấn bọn người là biến sắc. Như vậy sao được? Phải biết, Hồng Hoang thiên địa, thực lực vi tôn. Cho dù Đế Tuấn cùng Ngọc Linh Lung ái tử nóng lòng, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được một cái lại không tăng lên hy vọng nhi tử. Nói cách khác, nếu nói như thế, lục gáp cũng liền mất đi làm yêu đình người thừa kế ý nghĩa. Khốn kiếp, hay cho một đáng ghét Trần Khổ cùng hậu nghệ. Đế Tuấn khó nén trong lòng hận giận đan sen, thấp như vậy âm thanh nói. Mà Ngọc Linh Lung thì lại một lần nữa quỳ lạy tại trước mặt nữ hoa, liên tiếp dập đầu. Cái này, vậy làm sao có thể? Cầu nữ hoa thánh nhân ra tay, cần phải mau cứu lục gáp a. Thánh nhân vĩ lực thông thiên triệt địa, nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Chỉ cần thánh nhân có thể cứu lục gáp, ta Ngọc Linh Lung nguyện đối thiên đạo thể, cam nguyện bỏ ra bất cứ giá nào. Ngọc Linh Lung khóc nước mắt như mưa. Giờ khắc này, nàng nơi nào còn có cái gì thân là yêu đình yêu hậu uy nghiêm, hoàn toàn cũng chỉ là một cái cứu tử nóng lòng mẫu thân mà thôi. Xem một màn này, Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt khẩn thiết, cũng nhìn về phía nữ hoa. Mà một bên Phục Hy càng là đầy mặt không đành lòng. Hắn mặc dù cũng không có nói thêm cái gì, nhưng cũng ý vị thâm trường cấp nữ hoa chuyển tới một cái ánh mắt. Như vậy thần thái, nghiễm nhiên chính là giống vậy thỉnh cầu nữ hoa xuất thủ cứu lục bác. Thấy vậy, nữ hoa yên lặng không nói. Nhưng việc đã đến nước này, nàng nếu là cự tuyệt nữa vậy, khó tránh khỏi có chút quá không có tình người, cũng quá lãnh đạm. Cho nên, trầm ngâm chốc lát, nữ hoa cuối cùng vẫn gật gật đầu. Mà thôi, bọn ngươi lại đem lục gáp lưu ở nơi đây, bản cung tự sẽ đi sâu nghiên cứu cứu hắn phương pháp. Nghe như vậy đáp lại, Đế Tuấn đám người lúc này mới sắc mặt mừng lớn. Cái này, bọn ta cảm ơn nữ hoa thánh nhân. Lần này lục gáp nếu có thể bình yên vô sự, bản đế tất hiệu lệnh vô số yêu tộc mỗi ngày ngửa lệ thánh nhân, cảm niệm như vậy ơn đức. Mấy người vội vàng bái tạ, nói như thế. Đối với lần này, nữ hoa lại có vẻ sắc mặt lạnh nhạt, cũng không thèm để ý bây giờ lượng tiếp đã mở ra, yêu tộc tôn kính, không những không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ khiến cho giữa song phương nhân quả sâu hơn. Vì vậy, nữ hoa lắc đầu một cái, chẳng qua là khẽ nói, được rồi, bọn ngươi lại trở về thiên đình đi đi. Nàng không hề nói nhảm. Nghe vậy, Đế Tuấn đám người tự nhiên không dám vi phạm. Ba người lúc này cung cung kính kính từ biệt nữ hoa, rồi sau đó ra Thái Tố Thiên, trở về ở trong thiên đình đi. Xem bọn họ rời đi, nữ hoa lại nhìn chằm chằm Lục Ác, rơi vào trầm tư. Muội muội, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể cứu hạ Lục Ác đâu? Nhưng vào lúc này, Phục Hy ở một bên mở miệng hỏi thăm nữ hoa. Nghe nói thế, nữ hoa trầm ngâm chốc lát, ngược lại vẻ mặt có chút cổ quái nói, dưới mắt sợ là chỉ có thể tìm người khác giúp một tay mới có thể hóa giải như vậy không gian chi lực. Nữ hoa lời nói trong có sâu sắc thở dài cảm giác. Hiển nhiên, thân là đường đường thánh nhân, bây giờ lại phải tìm người khác trợ giúp, thật sự là trước giờ chưa từng có, tuyên cổ hiếm thấy. Một bên, Phục Hy cũng càng thêm không hiểu. A, tìm người nào? Lần này, nữ hoa cũng không lại trả lời cái gì, chẳng qua là nhìn về phía tây phương thiên địa chỗ. Trần Khổ. Không sai. Giờ khắc này, nữ hoa trong lòng không tự chủ được liền hiện ra Trần Khổ bóng dáng. Không gian phát tắc, cao thâm khó dò. Đương thời trong, nắm giữ đạo này người, cũng có thể nói là lác đác không có mấy. Nổi danh nhất, tự nhiên thuộc về Đế Giang không thể nghi ngờ. Vậy mà, nữ hoa rất rõ ràng, Đế Giang là tuyệt không có khả năng ra tay cứu trợ Lục Ác. Lại không nói hai bên vốn đã là bất tử không nghỉ đối đầu. Ngoài ra, nữ hoa lúc trước ra tay, từ lâu đưa đến 12 tổ vu đám người hận giận đan sen. Mình nếu là tiến về vu tộc vậy, không chỉ có không cứu được Lục Ác, ngược lại còn có thể đưa tới tranh chấp. Mà trừ Đế Giang ra, cũng liền chỉ còn dư lại Trần Cổ. Người sau giống vậy nắm giữ có thần dị không hiểu không gian chi lực, lại mấy lần thi triển, cũng làm cho hồng hoang chúng sinh rung động không dứt, thần vang và phần. Cho dù là thánh nhân, nếu không vận dụng thiên đạo lực, đều có chút so với không kịp. Dưới mắt, cũng chỉ có Trần Khổ một người mới có thể hóa giải không gian chi lực, khiến cho Lục Gáp lông tóc không tổn hao gì đã tỉnh. Vừa nghĩ đến đây, nữ hoa không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu giao phó Phục Hy mấy câu, rồi sau đó, liền đánh ra một đạo thánh nhân vĩ lực, lôi cuốn lên Lục Gáp. Ngay sau đó, nữ hoa thân hình nhanh nhẹn, hướng tây phương thiên địa tiến đến. Bên kia, đối với Đế Tuấn Thái Nhất đám người thỉnh cầu nữ hoa chuyện, Trần Khổ không hề hiểu. Dưới mắt, tiếp dẫn chuẩn đề, Trần Khổ cùng với Hồng Vân đám người còn đang trong chiến trường, cũng không rời đi. Hồi lâu, đầy trời công đức rốt cuộc toàn bộ rơi xuống. Tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Trần Khổ, mặc dù cũng chia được chút ít, nhưng 7-8 phần 10 toàn bộ rơi vào Hồng Vân trong cơ thể. Dù sao, lần này bọn họ vốn là vì để cho Hồng Vân thu hoạch công đức. Xem một màn này, ba người đều là mặt mang nét cười, không có chút nào vẻ ghen ghét. Hồng Vân hấp thu công đức xong, không cần có thể thúc dụng, cũng cho thấy cơ thể rực rỡ, khí huyết cuồn cuộn cảnh tượng. So với trước đó, đạo hạnh càng thâm hậu hơn, cảm giác gáp bách cũng càng thêm kinh người. Tốt, quá tốt rồi. Vân đạo cảm ơn hai vị thánh nhân, cảm ơn Trần Khổ đạo hữu. Hôm nay lại được mênh mông như vậy công đức, khoảng cách chứng đạo thành thánh cũng tựa hồ tiến hơn một bước. Hồng Vân cặp mắt mở ra, gương mặt tiếp dẫn chuẩn đề ba người, không người thi lễ. Cho dù là đối với Trần Khổ, cũng đồng dạng là lớn như vậy lễ, thậm chí ngôn ngữ càng thêm cảm kích. Một màn này, để cho chúng sinh cũng âm thầm líu lưỡi. Thân là văn bối, lại bị Hồng Vân như vậy đỉnh cấp tiên tiên đại năng không người mà lại, thành tâm cảm tạ. Dõi mắt giữa thiên địa, Trần Khổ chỉ sợ cũng là xưa nay không hai. Bất quá nghĩ lại, chúng sinh cũng theo đó thoải mái. Cái này lại, Trần Khổ xứng đáng. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, Trần Khổ mặc dù trên danh nghĩa là đệ tử Phật môn, nhưng mọi cử động đều có thể nói là bên trong Phật môn số 3 nhân vật, thế giới tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân. Mà hắn làm hết thảy, cũng là cố ý bồi dưỡng Hồng Vân. Cách nói này, lúc đầu nghe tới cực kỳ người tiên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại không thể nghi ngờ. Như người ta thường nói đạt giả vi sư. Vì vậy, Hồng Vân một xá, lẽ đương nhiên. Nhất thời, chúng sinh nhìn về phía Hồng Vân, không chỉ có không có chút nào xem thường, ngược lại tràn đầy hâm mộ. Tự hỏi lòng, nếu là đem bọn họ đổi được Hồng Vân vị trí, cũng tất nhiên sẽ vậy kính trọng Trần Khổ. Trong sân, đối với Hồng Vân bái tạ, tiếp dẫn chuẩn đề gật đầu cười. Mà Trần Khổ thì mở miệng, khẽ nói, ha ha, Hồng Vân đạo hữu không cần khách khí. Chẳng qua là hôm nay như vậy công đức, đúng là vẫn còn thiếu chút, không thể để cho đạo hữu nhất cử thành thánh. Ai? Khổ a khổ a. Tới lúc này, Trần Khổ cũng không quên đạo mấy tiếng khổ. Nói thế nghe chúng sinh sạm mặt lại. Tiểu tử này, thật đúng là lòng tham không đáy á, làm người tức giận. Quá làm người tức giận. Dĩ nhiên, Trần Khổ lời tuy như vậy, nhưng lúc này mặt mày giữa cũng giống vậy tràn đầy nét cười. Hiển nhiên đối với lần này thu hoạch đã là rất là đủ hài lòng. Rồi sau đó, mấy người không cần phải nhiều lời nữa. Công đức đã thu hoạch xong, mấy người lúc này lên đường, trở về Tây Phương Thiên Địa. Không lâu lắm, bốn người chính là tái hiện ở dưới Tu Di Sơn. Vậy mà, vừa mới trở về, đám người liền ánh mắt lẫm liệt, gặp được đã sớm chờ ở chỗ này nữ hoa. Nữ hoa sư tỷ, nữ hoa sư bá. Tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Trần Khổ, không hẹn mà cùng thấp giọng kêu lên một câu, tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Bọn họ cũng không quên, ban đầu yêu đình tính toán Hồng Vân cùng Trần Khổ, nữ hoa lại tế ra Sơn Hà xã tắc đổ, kiểm chế bản thân hai người. Mà Trần Khổ ngược lại lộ ra rất là lạnh nhạt, chẳng qua là đơn thuần cảm thấy ngoài ý muốn, không hiểu nữ hoa vì sao đột nhiên giáng lâm Tây Phương Tiên Địa. Xem tiếp dẫn chuẩn đề đám người tràn đầy kinh ngạc nét mặt, nữ hoa tựa hồ sớm có dự liệu. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, khẽ nói, không nghĩ tới, bây giờ Tây Phương Tiên Địa đã là như vậy cường thịnh cảnh tượng. Bản cung hiếm khi xuất thế, hôm nay ngược lại mở rộng tầm mắt. Hai vị sư đệ cùng với Trần Khổ sư điện, có thể trọng trấn Tây Phương, thật là làm cho bản cung rửa mắt mà nhìn đâu. Trong lúc nói chuyện, nữ hoa đảo mắt Tây Phương Thiên Địa. Nói thế chính là xuất phát từ chân tâm. Trên thực tế, ở nữ hoa trong ấn tượng, còn tưởng rằng Tây Phương vẫn là ban đầu như vậy cằn cỗi, vắng lạnh cảnh tượng đâu. Cho nên, lúc trước Giang Lâm, mắt thấy hết thảy trước mắt, nữ hoa đều bị hoàn toàn sợ ngây người. Lúc này mới không nhịn được phát ra như vậy khen ngợi cùng cảm khái. Nghe nữ hoa vậy, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề không gật không lắc, mà làm mở miệng hỏi, không biết nữ hoa sư tỷ tới trước, vì chuyện gì? Tiếp Dẫn Chuẩn Đề tự nhiên sẽ không cho là nữ hoa tới đây, chẳng qua là vì nhìn một chút Tây Phương là bực nào cường thịnh. Mà đối với Tiếp Dẫn dứt khoát, nữ hoa cũng không để ý, nàng ngay sau đó nhìn về phía Trần Khổ. Bản cung chuyến này chính là vì tìm Trần Khổ sư điện. Lời vừa nói ra, Trần Khổ nhất thời có chút ngập bức. Chương 249, thí nghiệm thần thông chi uy, thiên đạo pháp tắc hạn chế. Chương 249, thí nghiệm thần thông chi uy, thiên đạo pháp tắc hạn chế. Trần Khổ đầu góc mơ hồ nhìn về phía nữ hoa. Một bên Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng giống vậy cảm thấy không hiểu. Nhưng trong mơ hồ, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề thân hình động một cái, đem Trần Khổ bảo hộ ở sau lưng. Bởi vì trước đó đại chiến trong, nữ hoa thế nhưng là đứng ở yêu tộc một phương, mà Trần Khổ lại từng ra tay, giam cầm thập đại kim ô, có thể nói chín đại kim ô chết, cũng cùng Trần Khổ có chút quan hệ. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng là đang lo lắng, chẳng lẽ nữ hoa đây là tới tính sổ, trực tiếp tìm tới Phật môn, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Mà Trần Khổ cũng không có như này hốt hoảng, chẳng qua là khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, văn bối có cái gì đáng được nữ hoa sư bá đặc biệt tới trước đây này? Bên kia, xem Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đầy mặt vẻ cảnh giác, nữ hoa cũng biết đối phương là hiểu lầm chính mình ý tới. Nàng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, hai vị sư đệ không cần như vậy. Bản cung cũng không phải là vì làm khó dễ mà tới, mà là có một chuyện, cần mời Trần Khổ sư điệt ra tay giúp đỡ. Lời vừa nói ra, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề nhất thời trố mắt nhìn nhau. Cứ thật, thánh nhân tự mình giáng lâm, tìm nhà mình đệ tử, sư điệt, tương trợ. Trần Khổ bây giờ đều đã mạnh mẽ như thế sao? Bất quá, nói thế hay để cho Tiếp Dẫn Chuẩn Đề sắc mặt hơi chậm, hoàn toàn yên tâm. Rồi sau đó, tại chỗ mấy người càng thêm nghi ngờ không hiểu nhìn về phía nữ hoa, chờ đợi người sau tiếp tục mở miệng. Bọn họ cũng muốn biết, đến tột cùng là chuyện gì, có thể để cho nữ hoa tới trước nhờ giúp đỡ Trần Khổ cái này văn bối. Mà ngay sau đó, nữ hoa cũng không còn vòng vo. Tay ngọc vung lên, Lục Áp thân hình nổi lên, nằm ngang ở Trần Khổ đám người trước mặt. Đây là đế tuấn thứ 10 tử, tên gọi Lục Áp. Trước đó đại chiến trong, hắn mặc dù cũng không hoàn toàn thân tử đạo tiêu, lại bị không gian pháp tắc vào cơ thể, ăn mòn bản nguyên. Kia đế tuấn đám người quỳ cầu bản cung, cho nên bản cung cũng chỉ được đáp ứng. Vậy mà, xem khắp giữa thiên địa, sợ là cũng chỉ có Trần Khổ sư điện mới có thể hóa giải này trong cơ thể không gian chi lực. Vì vậy, bản cung lúc này mới tới trước. Nữ hoa lắc đắc mấy lời, nói thẳng rõ ràng lần này đi tới. Này nói chuyện lúc, sắc mặt lộ ra rất là thản nhiên. Vậy mà, nghe nói thế, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cùng với một bên Hồng Vân, vẻ mặt cũng rất là cổ quái. Để cho Trần Khổ cứu Lục Áp, cái này không có lầm chứ? Phải biết, Tây Phương cùng yêu tộc quan hệ giữa cũng không thể coi là tốt bao nhiêu, thậm chí có thể nói là đã sớm xích mích. Nhất là ban đầu đế tuấn thái nhất đám người tính toán Hồng Vân, càng là suýt nữa để cho Trần Khổ kiệt lực bất lạc. Nữ hoa thánh nhân đây là nghĩ như thế nào? Hồng Vân không nhịn được âm thầm rủa thầm. Quả nhiên, lúc này Trần Khổ cũng lên tiếng. Hắn mặt mang nụ cười quái dị, nhìn về phía nữ hoa, trầm giọng nói, "Ha ha, ngày xưa đế tuấn thái nhất xuất yêu tộc đại quân, giết tới ta Tây Phương thiên địa. Chuyện này, nữ hoa sư bán nên biết được a. Huống chi, ta cùng kia đế tuấn thái nhất đám người, cũng là mấy lần giao thủ, đối đầu gay gắt. Nữ hoa sư bá làm sao cảm thấy ta sẽ ra tay cứu cái này Lục Áp đâu?" Trần Khổ cũng không có nói rõ có đáp ứng hay không, mà lại như vậy hỏi ngược lại nữ hoa. Trên thực tế, cái này đều đã là Trần Khổ cực kỳ khách khí. Có thể tưởng tượng được, nếu là đế tuấn thái nhất đám người tới trước, sợ rằng liền cơ hội mở miệng cũng không có, liền đã bị khu trục ra Tây Phương. Nghe Trần Khổ vậy, nữ hoa cũng là sắc mặt hơi chậm lại. Trước khi tới đây, nữ hoa đối với Trần Khổ phản ứng liền đã có chút dự liệu. Vì vậy, dưới mắt nữ hoa chẳng qua là hơi trầm ngâm chốc lát, liền đáp lại nói, lần này coi như là bản cung lại thiếu sư điệt một cọc ân tình. Nữ hoa vậy, để cho tại chỗ mấy người đều là hơi nhướng mày. Thánh nhân cam nguyện ghi nợ ân tình, phải biết trong này ý nghĩa phi phàm. Chẳng lẽ nữ hoa cùng yêu tộc quan hệ đã thân cận đến trình độ như vậy sao? Vì cứu Lục Áp, nữ hoa không tiếc làm đến bước này. Nào đâu biết, nữ hoa tự nhiên không phải do bởi cùng yêu tộc thân cận, mà là bây giờ thập đại kim ô còn sót lại một. Có thể nói, cái này Lục Áp đã là độc miêu. Hắn nếu là bỏ mình vậy, như vậy tam túc kim ô huyết mạch cũng liền sẽ như vậy đoạn tuyệt. Chính là bởi vì này đối với yêu tộc ý nghĩa sâu nặng, chuyện này nếu có thể đạt thành vậy, nữ hoa hoặc giả cũng có thể nhờ vào đó trả lại một ít cùng yêu tộc giữa nhân quả. Đến lúc đó, chẳng phải là còn có hy vọng che chở nhà mình huynh trưởng Chu Toàn sao? Vì thế, nữ hoa ngay cả là ghi nợ ân tình cũng không do dự. Mà xem nữ hoa kiên quyết như thế thái độ, Trần Khổ cũng rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hắn gật gật đầu. "Tốt, cái này Lục Áp, bổn tọa có thể cứu. Nhưng trừ cái đó ra, còn phải một món yêu tộc tiên thiên linh bảo làm trao đổi." Nói thế có thể nói kinh thế hai tụng. Nếu là đổi thành cái khác tu sĩ bình thường, nghe được có thể thu được thánh nhân thiếu ân tình, chỉ sợ cũng đã sớm không kịp chờ đợi đáp ứng. Nơi nào còn dám tiếp tục được voi đòi tiên, trả giá. Nhưng phải biết, ở trong mắt Trần Khổ, thánh nhân ân tình thật đúng là không có trọng yếu như vậy. Nhà mình sư tôn, sư thúc đều là thánh nhân, mà Hồng Vân mắt thấy cũng khoảng cách chứng đạo càng ngày càng gần. Nếu chỉ là một cọc cái gọi là ân tình, kia Trần Khổ căn bản lười ra tay đáp ứng chuyện này. Yêu tộc linh bảo. Nữ hoa hơi kinh ngạc, không hiểu Trần Khổ thân là đệ tử Phật môn, tại sao lại đối yêu tộc linh bảo cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng còn chưa phải giả suy tư gật gật đầu. "Tốt, ra sao linh bảo?" Sư điệt nhưng nói không sao, bản cung đáp ứng ngươi. Việc đã đến nước này, bất kể Trần Khổ là treo giá đợi bán, hay là có khác tính toán, nữ hoa cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Bất quá, nghe được nữ hoa đáp ứng, Trần Khổ ngược lại không đổi. Ha ha, không gấp. Cụ thể là gì linh bảo, ngày sau ta tự sẽ đi lấy. Nếu như thế, sư bá đem cái này lục gáp ở lại Tây Phương chính là mong muốn khiến cho khỏi hẳn, cũng không phải là một sớm một chiều chuyện. Trần Khổ nói như thế, lại là giống như lúc trước ở Hoa Hoàng Thiên vậy, Trần Khổ chẳng qua là để cho nữ hoa lưu lại lục gáp chính là. Nữ hoa yên lặng. Hồi lâu, chẳng qua là như có thâm ý nhìn một cái Trần Khổ, liền không còn nói nhảm, trực tiếp xoay người rời đi. Trong sân, lại khôi phục một mảnh im lặng. Chỉ chốc lát sau, tiếp dẫn lúc này mới nhìn về phía Trần Khổ, ý vị không khỏi hỏi, "Đồ nhi, ngươi quả thật phải cứu cái này lục gáp?" Trước đó mặc dù chính thai nghe được Trần Khổ đáp ứng, nhưng tiếp dẫn vẫn còn có chút hoài nghi. Dù sao, Trần Khổ cũng đều có thể lấy hoàn toàn không ra tay, đến lúc đó chỉ nói là thi cứu thất bại. Cho dù là nữ hoa, cũng không thể nói thêm cái gì. Mà loại chuyện như vậy, theo tiếp dẫn, cũng căn bản không có chút nào gánh nặng trong lòng. Phải biết, lục áp trước đó cũng là tạo cho vô số sát nghiệt. Nhưng Trần Khổ lại gật gật đầu. Đáp ứng nữ hoa sư bá, dĩ nhiên là phải cứu. Hiển nhiên, Trần Khổ không hề chuẩn bị chơi cái gì tâm cơ. Nhưng chuẩn đề cũng theo đó lên tiếng. Hãy để cho lục áp vì vậy vẫn diệt, đối với yêu tộc chẳng phải là lớn hơn đả kích. Nếu là đem cứu, ngược lại sẽ để cho yêu tộc trọng trấn danh vọng. Cái này, không cần nói nhiều, chuẩn đề chữ câu, cũng không hề đồng ý hành động này. Bất quá, Trần Khổ nghe nói thế, chẳng qua là cười lắc đầu một cái. Ha ha, sư thúc lời ấy sai rồi, cái này lục áp cũng không phải là như vậy tội không thể tha thứ. Hắn chẳng qua là được nuông chiều thành tính, không biết thế gian quy củ mà thôi. Đệ tử giúp đỡ sửa lại một phen, cũng là phải. Tiếp dẫn chuẩn đề có chút kinh dị nhìn Trần Khổ một cái. Giúp đỡ sửa lại. Chẳng biết tại sao, bọn họ mơ hồ cảm thấy, Trần Khổ nói thế tựa hồ có thâm ý khác. Nhưng mắt thấy Trần Khổ đã làm ra quyết định, hai người định cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Bây giờ Trần Khổ đã không cần bọn họ lại vì này nắm giữ phương hướng, người trước bản thân sẽ gặp làm ra thích hợp nhất quyết định. Vì vậy, lại tùy Trần Khổ tùy tâm đi làm chính là. Mà thẳng đến lúc này, Trần Khổ cũng mới rốt cuộc định tình nhìn về phía Lục Áp. Thân thức trùng trùng điệp điệp, lại thêm tiên nhãn thông triển lộ hiệu quả kinh người. Một cái dưới, Trần Khổ quả nhiên thấy, Lục Áp trong cơ thể, không gian pháp tắc lưu chuyển, như sóng biển bình thường dâng trào, cuốn vòng quanh Lục Áp bản nguyên. Cái loại đó không gian chi lực, gần như đã cùng Lục Áp hòa làm một thể, thật khó bóc ra. Đây cũng chính là nữ hoa thân là thánh nhân, cũng không dám tùy tiện ra tay nguyên nhân chỗ. Nhưng đối với Trần Khổ mà nói, nhưng căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Sắc. Chỉ nghe Trần Khổ nhẹ sắc một tiếng. Rồi sau đó, tay bấm ấn quyết, huyền diệu tuyệt luân, không thể nói. Trong nháy mắt, một cỗ càng thêm tinh thâm tuyệt diệu, huyền ảo tối tăm không gian phát tác, cũng từ Trần Khổ trong cơ thể nổi lên. Trong gói minh minh, này ngưng tụ ra từng đạo trật tự thần liên, ầm ầm liên tiếp lên lục gáp bản nguyên. Mà đang ở như vậy không gian pháp tắc câu độc dưới. Cái loại đó nguyên bản quấn vòng quanh lục gáp bản nguyên không gian chi lực, cũng giống là bị không hiểu hiệu triệu, rối rít bị trật tự thần liên cắn nuốt. Không lâu lắm, lục gáp bản nguyên liền tái hiện mà ra, lại không gian chi lực quấn quanh cùng áp chế. Từ đầu chí cuối, Trần Khổ cũng lộ ra nhẹ nhàng bình thản, dễ như trở bàn tay bình thường. Một màn này, để cho tiếp dẫn chuẩn đề cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Khổ chưa chứng đạo hư nguyên, đối với không gian pháp tắc nắm giữ, liền như thế thâm hậu, thật sự là thế gian hiếm thấy. Đối với nhà mình tên đệ tử này, sư điện, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là càng phát ra cảm thấy an ủi. Làm xong đây hết thảy, Lục Áp cũng không vì vậy tỉnh lại. Trần Khổ cũng không ngoài ý muốn, vung tay lên, đem trực tiếp bỏ vào đến trong bát bảo công đức hồ. Mặc cho công đức ao nước của sạch, Lục Áp cơ thể rực rỡ, khí tức cũng biến thành khó mà diễn tả bằng lời. Sau đó, chỉ cần lấy công đức lực vận dưỡng này bản nguyên, đợi một thời gian, tự nhiên có thể khôi phục. Trần Khổ nói như thế. Chuyện này đã xong, tiếp dẫn chuẩn đề đám người không còn quan tâm, ngược lại rời đi, tiếp tục giáo hóa đệ tử Phật môn, cùng với bận rộn Phật môn nhiều công việc đi. Hồng Vân thì trở về đạo trường của mình trong, tiếp tục đi sâu nghiên cứu sáng tạo Phật văn chuyện. Bây giờ công đức sâu hơn, hành động này nghĩ đến cũng sẽ càng ra sự hơn gấp dưới. Trong chốc lát, mấy người liền ai đi đường đấy. Mà Trần Khổ cũng lâm vào suy tư. Hắn trầm thần cảm ngộ trước đó lĩnh ngộ hai loại đại thần thông vô thượng. Thiên đạo cối xay. Khai tiên tam thức. Trần Khổ thân thức, trước tiên rơi vào thiên đạo cối xay trên. Cảm ứng dưới, hắn kinh ngạc phát hiện, loại thần thông này, căn bản cũng không có cái gì cụ thể thi triển pháp môn. Này yêu cầu duy nhất, chính là đối với thiên đạo pháp tắc nắm giữ sâu cạn hay không. Này thiên đạo cối xay, vốn là lấy thiên đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, nắm giữ thiên đạo pháp tắc càng sâu, thần thông chi uy cũng liền càng mạnh. Ngược lại, thì sẽ càng yếu. Trần Khổ hiểu rõ một điểm này. Ngay sau đó, hắn sinh ra lớn lao tò mò. Lấy bản thân cái này nắm giữ 60% thiên đạo pháp tắc, thi triển ra thiên đạo cối xay, không biết sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu. Như thế thần thông chi uy, tự nhiên không thể ở Tu Di Sơn phụ cận thí nghiệm, thậm chí không thể giữa thiên địa. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ lúc này lên đường, chạy tới Hồng Hoang Thiên Địa danh giới. Hắn muốn ở nơi nào, thi triển một phen này thiên đạo cối xay, mở ra này uy lực chân chính. Mà đợi đến cách xa chúng sinh sau, Trần Khổ liền trực tiếp thi triển môn thần thông này. Chẳng qua là tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng, trên trời cao, vô cùng vô tận thiên đạo pháp tắc hòa hợp, hội tụ. Pháp tắc trật tự phát hỏa đảm bảo, lấy cực nhanh tốc độ, liền ngưng tụ ra một phương cùng trước đó độc nhất vô nhị thiên đạo cối xay. Bây giờ tự tay thi triển mà ra, Trần Khổ cũng nhìn càng rõ ràng hơn. Chỉ thấy cối xay vô biên vô hạn, chừng 10 triệu dặm sự rộng lớn, mà toàn bộ cối xay trên, huyền ảo tối tăm, cực kỳ cổ xưa đại đạo thần văn như ẩn như hiện, một vòng quanh một bộ huyễn hoặc khó hiểu đồ án. Khủng bố, khó mà diễn tả bằng lời đại khủng bố. Thiên đạo tối say ngủ một chuyện, mà ở này thần uy dưới, dập trời ngập đất thần mang rũ xuống, thẳng xé toạc cao vạn trượng này. Linh khí bạo dũng, hào quang mất đi. Cho dù là thế gian 11,000 đạo pháp chấn động, cũng bị hoàn toàn đập vụn, tan rã, hóa thành từng mảng lớn vỡ vụn pháp tắc trật tự vung bãi. Thiên đạo pháp tắc lực như thác lũ kích động, tan biến triệu triệu sao trời, sụp đổ chư thiên vạn vật. Chân khổ một đường đi về phía trước, một đường không ngừng thí nghiệm thiên đạo cối say chi bi. Bất chi bất giác, chính là đã tới hồng hoang thiên địa biên giới, hoặc là nói là cùng không gian hỗn độn chỗ giao giới. Thiên đạo cối say còn đang vận chuyển. Chỉ trong nháy mắt, liền có vô số ngôi sao lớn trong vũ trụ bạo động, ầm ầm nổ tung, thanh thế kinh người. Nhưng giờ phút này, Trần Cổ lại nhíu mày. Ô, này thiên đạo cối say bi lực, ở chỗ này tựa hồ có chút yếu bớt. Hắn kinh nghi bất định tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, Trần Cổ liền bừng tỉnh ngộ. Xem ra, đây chính là thiên đạo pháp tắc quyết điểm, hoặc là nói là hạn chế chỗ. Thiên đạo pháp tắc, danh như ý nghĩa, cái này là hồng hoang thiên đạo ý chí ra đời lực lượng pháp tắc. Cho nên, chỉ có ở hồng hoang trong thiên địa mới có thể thu được lớn nhất thêm được, bộc phát ra cực điểm thăng hoa uy lực. Nhưng ngược lại, nếu là ở không gian hỗn độn trong, thiên đạo không cách nào chạm đến, trong đó lực lượng cũng sẽ giảm bất nhiều. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá, Trần Cổ không hề thất vọng. Quên rồi, trừ thiên đạo cối xay ra, hắn còn có khai thiên tam thức như vậy hỗn nguyên thần thông đâu. Ngày xưa, bàn cổ đại thần chính là ở trong hỗn độn, chấp đũa lớn mở ra thiên địa. Nếu là như vậy, ngày sau ở hồng hoang trong thiên địa, thiên đạo cối xay chi uy liền đã đầy đủ. Còn nếu là thân ở không gian hỗn độn, liền thi triển khai thiên tam thức, càng tăng mạnh hơn hoành tuyệt luân, không thể địch nổi. Trong Trần Cổ tâm ý nghĩ, từ từ rõ ràng đứng lên. Hai loại thần thông đều có diệu dụng, lại hỗ trợ lẫn nhau. Nghĩ đến chỗ này, Trần Cổ tinh tâm ngưng thần, hồi tưởng trước đó bản cổ hư ảnh cái thế chi uy. Khắc nhất cử động một cái, mỗi một đạo khí tức lưu chuyển, cùng với khai thiên thần phủ phong mang, đều ở đây Trần Cổ trong đầu hiện hiện ra. Vô cùng mênh mông, khủng bố dị thường. Nhất thời, khai thiên tam thức thần thông trở nên càng thêm rõ ràng, lại trong đó cũng dung nhập vào Trần Cổ tự thân càng ngộ. Hắn một bước bước vào không gian hỗn độn, mong muốn ở chỗ này tiếp tục thí nghiệm một phen khai thiên tam thức uy lực. Vậy mà, nhưng vào lúc này, hồng hoang trong thiên địa lại có dị biến nảy sinh. Chương 250, nhân tộc chí bảo không động ấn, năm thánh giằng co. Chương 250, nhân tộc chí bảo không động ấn, năm thánh giằng co. Hồng hoang thiên địa, hai giới núi. Một ngày này, nơi đây tuyên cổ bình tĩnh bị đánh bỡ. Nhưng thấy tiên tiên linh quang chợt hiện, dập trời ngập đất, vắt ngang trời cao, vô cùng vô tận bình thường. Ùng ùng, đột ngạt tiên âm nổ tung, đinh hai nhức óc. Tiên quang ánh chiếu dưới, trong phạm vi bán kính 1 triệu dặm đại địa, tựa hồ cũng đang chấn động, run rẩy, khó có thể lắng lại. Một màn này, to lớn tuyệt luân, cực kỳ trang quan. Trước hết phản ứng kịp, tự nhiên chính là đạo tràng đặt ở nơi này trấn nguyên tử. Cái này, tốt bàng bạc khí tức, là bực nào linh bảo xuất thế, tựa hồ cùng nhân tộc có liên quan. Trấn nguyên tử tự lẩm bẩm. Hắn thần giác bén nhạy, lúc này liền cảm ứng được, đó chính là linh bảo xuất thế khí tức. Hơn nữa, trong gói minh minh, này tựa hồ có từng mảng lớn tuyến nhân quả, rơi vào đến trong nhân tộc. Tựa hồ là để ấn chứng trấn nguyên tử cảm ứng bình thường. Sau một khắc, thế gian trong nhân tộc cũng theo đó sinh ra đầy trời dị tượng. Nhưng thấy mỗi một chỗ nhân tộc cương vực bầu trời, lúc này đều có khí vận ngưng tụ, giống như thực chất bình thường. Vô lượng khí vận bạo động, chìm chìm nổi nổi, hòa lẫn. Không lâu lắm, vậy mà hội tụ thành một đạo đạo khí vận kim long hiển hóa, treo ở trên trời cao, chính là cùng hai giới núi linh bảo khí tức hô ứng lẫn nhau. Một màn này, bị Trần Cổ thu hết trong mắt. Đó là không động ấn. Cái này nhân tộc chí bảo, bây giờ liền muốn xuất thế sao? Như vậy xem ra, nhân tộc trỗi dậy lúc sắp lại tới a. Trần Cổ sắc mặt có chút ít lộ vẻ xúc động, như vậy lẩm bẩm một câu. Hắn phản ứng cực nhanh, còn có hai đời trí nhớ, cho nên thứ nhất thời gian liền ý thức đến, cái này tất nhiên là cực phẩm tiên thiên linh bảo không động ấn xuất thế chấn động. Cũng chỉ có nhân tộc chí bảo không động ấn mới có thể đưa đến nhân tộc khí vận bạo động, ngưng tụ thành khí vận kim long hiển hóa. Trần Cổ cảm thấy vui mừng quá đỗi, cùng với sâu sắc kinh ngạc. Dựa theo nguyên bản tiên số mà nói, nhân tộc trỗi dậy tốc độ hẳn không có nhanh như vậy mới lạ. Bất quá nghĩ lại, Trần Cổ cũng hiểu nguyên do trong đó. Đời này bản thân trước hạn nhúng tay, khiến cho thứ nhất nhóm sáng tạo ra đều là tiên thiên nhân tộc. Cho nên, này phát triển, sinh sôi, cùng với tích lũy khí vận tốc độ, tự nhiên không phải hậu thiên sinh linh có thể so với. Nói cách khác, chính là vì vậy, nhân tộc trỗi dậy thời cơ, cũng theo đó trước hạn. Vô luận như thế nào, nếu như thế chí bảo xuất thế, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Trần Cổ cả người khí cơ nội liễm, vốn là muốn tiếp tục thí nghiệm khai thiên tam thức ý tưởng, cũng không còn sót lại gì. Tranh đoạt không động ấn, mới càng trọng yếu hơn. Phải biết, không động ấn chính là người đời sau hoàng trí cao tượng trưng. Không động ấn nơi tay, là được nắm giữ nhân tộc khí vận, công đức, điều động vô tận nhân tộc lực vân vân, có thể nói là diệu dụng vô cùng, thần uy không thể tưởng tượng. Trần Cổ thân hình chợt lóe, trực tiếp mở ra chúng diệu chi môn, liền hướng hai rời núi mà đi. Cùng lúc đó, trong Côn Lôn Sơn, nguyên bản nhắm mắt tính tu tam thành, lúc này cũng là sắc mặt đại động. Lão tử mở bừng mắt ra, cách không đưa mắt nhìn hai rời núi chỗ. Nhân tộc chí bảo, không động ấn. Giờ khắc này, lão tử lòng có cảm giác, thân là nhân giáo giáo chủ, được nhân tộc khí vận gia thân, hắn đã với trong cõi minh minh cảm ứng được không động ấn cái tên này. Thật cường hãn cực phẩm tiên tiên linh bảo khí tức, so với thế gian cái khác đồng phẩm cấp linh bảo cũng càng thêm hùng mạnh, không thể tin nổi. Thông Thiên con ngươi hơi co rụt lại, mang theo thán phục nói: Cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắn đã sớm biết qua nhiều. Nhưng bây giờ xuất thế không động ấn, thả chi giữa thiên địa, chỉ sợ cũng là đứng đầu tồn tại. Mà Nguyên Thủy Thời là người lời ham dọa không nhiều, trực tiếp nhìn về phía lão tử. Đại huynh, hôm nay như vậy báo vật xuất thế, chúng ta là không muốn đi trước tranh đoạt. Nếu không động ấn chính là cùng nhân tộc có quan hệ linh bảo, Nguyên Thủy đương nhiên phải hỏi thăm lão tử ý kiến. Đối với lần này, lão tử không chút do dự gật gật đầu. Dĩ nhiên. Rồi sau đó, Tam Thanh nhìn thẳng vào mắt một cái, trực tiếp biến mất ở trong Côn Lôn Sơn. Lớn như thế giữa thiên địa, vô số đại năng cự phách, từ lâu hoàn toàn sôi trào. Trời ơi, hai giới núi có linh bảo xuất thế. T. Như vậy khí tức, tất nhiên là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhân tộc khí vận kim long gia trì. Cái này nếu có thể đạt được cái này linh bảo, chẳng phải là có thể tung cánh vọt trời xanh sao? Mau tiến về hai giới núi, tìm tòi hư thực. Theo như vậy tiếng kinh hô, tiếng nghị luận vang dội. Các phe động thiên phúc địa trong, cũng có một đạo đạo thân ảnh bay thẳng cấp lên, hóa thành lưu quang, cực nhanh hướng hai giới núi chạy đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, dậm dặm chậm chịt, hạo như khói sóng. Như thế cảnh tượng, thậm chí so với lúc trước Tử Tiêu cung giảng đạo, còn phải động tĩnh lớn hơn, cường giả nhiều hơn. Dù sao, ban đầu Tử Tiêu cung giảng đạo, cũng chỉ là 3.000 đại năng tiến về. Mà lần này, vô luận là Đại La Kim Tiên, hay là chuẩn thánh cường giả, cũng rất là ý động, mơ ước và phần, mong muốn tranh đoạt một phen. Thậm chí, ngay cả Vu Yêu hai tộc, lúc này cũng không còn bình tĩnh nữa. 12 tổ vu, Đế Tuấn Thái nhất đám người, rối rít xuất động. Yêu tộc tất nhiên không cần nói nhiều, bọn họ vốn là có thể nắm giữ linh bảo. Nếu có thể lại được một món cực phẩm tiên thiên linh bảo gia trì, sức chiến đấu cũng có thể lần nữa tăng gọn. Mà Vu tộc mặc dù không cần linh bảo, nhưng cũng không muốn thấy được như thế đỉnh cấp bảo vật rơi vào những cường giả khác trong tay. Nói không khoa trương chút nào, một ngày này, giữa thiên địa toàn bộ cường giả cũng động đi lên. Mà cái này chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo sức dụ dỗ, có thể nói kinh người. Không lâu lắm, hai rơi chân núi chính là mờ mờ ảo ảo, chừng mấy mươi ngàn đạo thân ảnh tề tụ, người người đều là thế gian danh chấn một phương, hoặc là nói là cấp độ bá chủ một phương đường đại năng cự phách. Giờ phút này, bảo quang lập lòe, ánh chiếu hoàn vũ, như trường hồng bình thường, quán thông một triệu dặm vòng trời. Chúng sinh xem một màn này, đều là lộ vẻ xúc động không dứt, không che giấu được thèm thuồng, mơ ước chi sắc. Trần Khổ cũng đã giáng lâm, dựng thân trong hư không, xem một màn này, nhất thời mặt lộ sầu khổ. Ai? Khổ a khổ a. Đây chính là ta Tây Phương địa giới, càng là trấn nguyên tử đạo hữu đạo chẳng chỗ. Làm sao cái này không động ấn xuất thế, động tính quá mức kinh thế hai tụ. Xem ra, hôm nay lại là không tránh được một phen dương cung tuất kiếm. Trần Khổ thở dài. Lời tuy như vậy, Trần Khổ cũng không có vội vã ra tay. Hắn biết, hôm nay động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải là tiên hạ thủ bí cường, là có thể chân chính cướp được linh bảo. Huống chi, còn có người chưa chạy tới đâu. Ý niệm như vậy mới vừa hiện lên. Bên kia, Tam Thanh cũng rốt cuộc giáng lâm. Ba đạo bóng dáng vĩ ngạn vô cùng, toàn thân bao phủ vạn trượng thánh quang. Hùng hồn mênh mông thánh nhân uy áp cuốn qua, càng làm cho chúng sinh sắc mặt lẫm liệt, vạn vật cảm đạm phai mờ. Một màn này, để cho vô số đại năng cự phách, nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng đột nhiên trầm xuống. T. Tam Thanh thánh nhân cũng hiển hóa. Lần này xuất thế linh bảo, vậy mà để cho thánh nhân cũng động tâm. Cái này, thánh nhân hiển hóa, đối với bọn ta, thực tại không ổn a. Không sai. Chúng sinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó, bọn họ chuyện đương nhiên cho là thánh nhân cao cao tại thượng, lãnh đời không ra. Cho dù là cực phẩm tiên tiên linh bảo, hoặc giả cũng khó mà để cho này động tâm. Nhưng không nghĩ tới, Tam Thanh đúng là vẫn còn xuất hiện. Mà thánh nhân nếu hiển hóa, như vậy tại chỗ vô số đại năng cự phách, hoặc giả cũng đem trở thành làm nền, lại không có tranh đoạt linh bảo tư cách. Nghĩ đến chỗ này, chúng sinh không khỏi cảm thấy thất vọng. Đế Tuấn Thái Nhất, 12 tổ vũ như vậy cường giả đỉnh cao, cũng là sắc mặt nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì. Lại nói Tam Thanh, bọn họ cũng không để ý tới chúng sinh xì xào bàn tán. Giờ phút này, lão tử ánh mắt sáng choang, tràn đầy mong đợi nhìn trước mắt vô tận bảo quang. Rồi sau đó, hắn lúc này ra tay. Tay áo nhẹ phẩy, thánh nhân vĩ lực quần quần cuốn qua mà ra, lúc này làm vỡ nát đầy trời thần mang. Trong đó cảnh tượng triển lộ mà ra, chỉ thấy một phương thần huy lấp lánh bảo ấn treo cao, rũ xuống tiên quang. Bảo ấn trên có khắc 9 con rồng vàng, lộ ra tiên linh khí, vô cùng uy nghiêm. Ấn chỗ ngồi thì mô tả ra ngũ phương thiên đế chi dung nhan, không giận tự uy, trông rất sống động. Không động hai chữ như ẩn như hiện, chính là thượng cổ thần văn viết mà thành. Nói tóm lại, hết thảy cũng để lộ ra cái này linh bảo thần dị bất phàm. Thấy vậy, lão tử càng là mừng lớn. Ha ha, quả là thế. Vật này không chỉ là cực phẩm tiên tiên linh bảo, càng là đỉnh cấp khí vận linh bảo. Cho dù so với tiên tiên chí bảo, cũng không hề yếu. Lão tử cười to. Rồi sau đó, hắn đảo mắt tại chỗ vô số sinh linh, tựa hồ mong muốn hiển lộ rõ ràng thánh nhân chi uy, để cho chúng sinh chủ động sinh ra lui bước tim. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của hắn hơi chậm lại. Không gì khác, lão tử đã thấy, bên kia trên trời cao, Trần Cổ lạnh nhạt mà đứng. Trần Cổ, tiểu tử kia vậy mà cũng ở đây nơi đây. Lão tử thấp giọng tự lẩm bẩm một câu, chân mày hơi nhíu lại. Đường đường thánh nhân, tự nhiên sẽ không sợ hai Trần Cổ một cái văn bối. Nhưng cho tới nay, Trần Cổ mỗi một lần xuất hiện, có thể nói cũng sẽ nhấc lên cực lớn sóng lớn. Không hiểu, lão tử trong lòng cũng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Nghe lời của lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người cũng theo tiếng nhìn về phía Trần Cổ. Hừ, bọn ta thánh nhân ở chỗ này, kia Trần Cổ chẳng lẽ còn dám ra tay tranh đoạt không được? Huynh trưởng không cần cố kỵ tiểu tử kia. Nguyên Thủy như vậy đáp lại một câu, ngạo ngoan chi sắc triển lộ không bỏ sót. Thông Thiên cũng gật gật đầu. Không thành thánh, trung vi sâu kiến. coi như tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, dám can đảm ra tay, cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Thông Thiên lời nói bình thản, chẳng qua là đang trần thuật một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Đây là thân là thánh nhân lòng tin cùng uy nghiêm, không thể phủ nhận, Trần Cổ Sát thực sức chiến đấu chắc tuyệt, thậm chí so với cái khác tiên thiên đại năng còn phải mạnh hơn. Nhưng ở thánh nhân trong mắt, nhưng vẫn là không đáng chú ý hai người vậy, cũng để cho lão tử sắc mặt hơi chậm, hoàn toàn yên tâm. Hắn gật gật đầu. Rồi sau đó, lạnh lùng ánh mắt quét nhìn tại chỗ vô số sinh linh, còn cố ý tại trên người Trần Khổ dừng lại một cái chớp mắt. "Chư vị, cái này linh bảo nên thuộc về bổn tọa toàn bộ. Bọn ngươi có gì dị nghị không?" Lão tử mở miệng như thế nói. Trong giọng nói, tràn đầy trần truồng ý hiệp ý nói chuyện lúc, lão tử quanh thân xẻ ra rộng trời ngập đất thái thanh tiên quang. Trong mơ hồ, thậm chí có tiếng sấm gió vang dội, làm người chấn động cả hư vách. Khoe cơ bắp. Lão tử hành động này chính là như vậy ý vị. Lời vừa nói ra, chúng sinh nhất thời một mảnh xôn xao. Một ít thực lực chưa đủ tu sĩ, đã là âm thầm buông tha cho. Đối mặt thánh nhân, bọn họ sao dám có cái gì dị nghị? Phải biết, thánh nhân nếu là muốn giết bọn họ, chỉ cần một cái ý niệm đủ để. Đế Tuấn thái nhất sắc mặt biến huyễn, trầm tư hồi lâu. Cuối cùng, Đế Tuấn cũng vẫn là tiêu nhịu thở dài, mở miệng nói, vừa là thánh nhân coi trọng linh bảo, bọn ta sao dám tranh đoạt? Ta yêu tộc sẽ không nhúng tay. Đế Tuấn khó được chủ động lùi bước, nhưng cũng ở chúng sinh như đã đoán trước. Nhưng ngay sau đó, trong vu tộc, Đế Giang cũng mở miệng tỏ thái độ. Bọn ta vu tộc cũng không sẽ ra tay. Nghe nói thế, chúng sinh ngược lại mặt lộ chút vẻ kinh ngạc. Vu tộc yêu chiến, lại từ trước đến giờ phải không kính thánh nhân, chỉ tôn bản cổ. Thế nào hôm nay, đối mặt tam thanh thánh nhân, 12 tổ vu mấy người cũng nhận sợ sao? Nào đâu biết, đây cũng không phải là vu tộc nhận sợ, mà là Đế Giang sau khi cân nhắc hơn thiệt, mới làm ra quyết định. Bây giờ mặc dù thuộc về ngưng chiến kỳ, nhưng tất cả mọi người đều biết, đợi đến một nguyên hội đi qua, vu yêu hai tộc tất nhiên còn có một trận sinh tử đại chiến. Hôm nay nếu là bởi vì cái này không động ấn, mà thụ địch tam thanh loại tồn tại này, đối với vu tộc cũng sẽ càng thêm bất lợi. Huống chi, 12 tổ vu đám người hiếu chiến, nhưng tuyệt không phải đầu góc vu si. Bọn họ cũng biết, mình coi như là lại sử dụng đô thiên thần sát đại trận, có thể đối phó một vị thánh nhân, cũng đã là cực hạn. Tam thanh vốn là thân như anh em, tâm ý tương thông, an ý cực cao. Dưới sự liên thủ, vu tộc cho dù ra tay, cũng gần như không có cái gì phần thắng. Hơn nữa linh bảo đối với vu tộc sức dụ dỗ, vốn cũng không có lớn như vậy. Cho nên, vu tộc buông tha cho tranh đoạt, thậm chí so yêu tộc một phương còn phải càng thêm quả quyết. Vu yêu hai tộc đều đã như vậy tỏ thái độ, thối lui ra khỏi tranh đoạt. Còn lại nhiều hơn đại năng cự phách, thì càng phải không tất nhiều lời. Chúng sinh dù đầy mặt vẻ tham lam, nhưng cũng chỉ được rất là không thôi chậm rãi lui về phía sau 1.100 dặm, dùng cái này tới bày tỏ thái độ của mình, không dám cùng thánh nhân tranh nhau. Chẳng qua là, vô số cường giả trong lòng không nhịn được thầm mắng. Thực phẩm tiên thiên linh bảo, đối với thánh nhân mà nói, tác dụng cũng đã không lớn. Hôm nay tam thanh bá đạo như vậy, thật sự là có chút không nói võ đức. Xem chúng sinh rồi rít tránh lui, lão tử lúc này mới ngạo nghễ mà hài lòng cười một tiếng. Không hề nói nhảm, hắn lúc này làm bộ chuẩn bị ra tay, đem không động ấn nhận lấy. Bên kia, Trần Cổ không chút nào hoảng, trấn định tự nhiên. Hắn chẳng qua là ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Tu Di Sơn phương hướng. Nhà mình sư tôn, sư thúc cũng phải đến. Trần Cổ sinh ra như vậy cảm ứng. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo to lớn lời nói âm thanh đột nhiên vang dội. Thái thượng sư minh, chấm đã. Bảo vật này cùng ta Tây Phương hữu duyên, nhưng không nên bị Thái thượng sư minh mang đi a. Người chưa đến, lời đã đến. Ngay sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề lúc này mới hiện thân mà ra. Trong mấy mắt, chúng sinh không nhịn được âm thầm nhíu môi, trong lòng không nhịn được rủa thầm. Cùng Tây Phương hữu duyên. Ban đầu dựa vào một câu nói này, tiếp dẫn chuẩn đề thế nhưng là không ít hố cái khác cửa giả. Thật là vô sỉ. Bất quá ngay sau đó, chúng sinh cũng mặt lộ có chút hăng hái vẻ mặt. Hắc hắc, tiếp dẫn chuẩn đề hiện thân, hôm nay ngược lại nhìn thật là náo nhiệt. Có đại năng không nhịn được thấp giọng nói. Bọn họ tuy đã không có tranh đoạt tư cách, nhưng ấy lòng cũng không muốn thấy được tam thanh cứ như vậy dễ dàng đạt được linh bảo. Lúc này tiếp dẫn chuẩn đề hiện thân, đông tây phương thánh nhân rằng co. Có thể nói, ngược lại trước giờ chưa từng có một trận kịch hay. Rồi sau đó, chúng sinh cũng suy đoán không ngừng, bắt đầu tiên đoán lên lần này tranh đoạt kết quả, hoặc là nói là hai bên thắng bại. Chương 251, nữ hoa tương trợ, thông thiên khiêu chiến Trần Cổ. Chương 251, nữ hoa tương trợ, thông thiên khiêu chiến Trần Cổ. Tiếp dẫn chuẩn đề liên thủ, có thể hay không đủ đánh thắng được tam thanh thánh nhân đâu? Hắc hắc, tự nhiên không có khả năng. Phải biết, tam thanh thánh nhân thực lực vốn là mạnh hơn, hôm nay càng là lấy 3-2, tiếp dẫn chuẩn đề thua không nghi ngờ. Không sai không sai, hôm nay lần này tranh đoạt, dù là Trần Cổ thực lực mạnh mẽ, cũng là không phát huy ra tác dụng gì. Không thành thánh, mạnh hơn thì có ích lợi gì? Vẫn là không có tư cách thách thức thánh nhân. Như là loại này lời nói vang lên, không nghi ngờ chút nào, chúng sinh cũng chuyện đương nhiên cho là tam thanh phần thắng cực lớn, hoặc là không khách khí nói, tiếp dẫn chuẩn đề căn bản cũng không có dù là một thành phần thắng. 3-2, vốn là có ưu thế áp đảo, mà lúc này trong sân, tiếp dẫn chuẩn đề hiện thân, đầu tiên là rất là ân cần đánh giá một cái Trần Cổ. Khi nhìn đến người sau bình yên vô sự sau, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không biết không động ấn cụ thể có diệu dụng gì, nhưng nếu Trần Cổ ở chỗ này mong muốn tranh đoạt, như vậy tiếp dẫn chuẩn đề liền không có chút nào lý do địa tới trước trợ trận. Có thể thấy được này đối với Trần Cổ là bực nào coi trọng. Đồng thời, tam thanh khi nhìn đến tiếp dẫn chuẩn đề hiện thân trong nháy mắt, cũng đã là sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Dương cung tuất kiếm không khí cũng từ từ lan tràn mà ra. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Thủy xem tiếp dẫn chuẩn đề, cuối cùng mở miệng. tiếp dẫn chuẩn đề, cái này không động ấn chính là phương đông chi bảo. Bọn ngươi đừng đội không biết thời thế, đem để cho thái thượng huynh trưởng mang đi, mới là cử chỉ sáng suốt. Nghe nói thế, còn không đợi tiếp dẫn chuẩn đề đáp lại, một bên Trần Khổ liền nhịn cười không được. Ha ha, Nguyên Thủy sư bá lời ấy sai rồi. Cái này hai giới núi chính là đông tây phương phân giới chỗ, nơi này xuất thế linh bảo, làm sao có thể nói là phương đông chi bảo? Một câu nói, liền để cho Nguyên Thủy sắc mặt hơi trầm lại, có chút không biết nói gì. Không sai, hai giới núi như vậy đặc thù vị trí, rốt cuộc thuộc về phương đông hay là tây phương, xác thực còn chờ thương thảo. Đối với lần này, chúng sinh cũng là âm thầm gật đầu, cho là Trần Khổ đã nói có lý. Ngay sau đó, Trần Khổ lại tiếp tục nói, ngoài ra, bổn tọa thân là nhân tộc thánh cha, mà không động ấn lại vì nhân tộc chí bảo, bổn tọa chấp trưởng, cũng là hợp tình hợp lý, danh chính ngôn thuận. Trần Khổ vậy, để cho vô số cường giả lại là rối rít gật đầu. Ban đầu nhân tộc kính lệ Trần Khổ, đem tôn sùng là thánh cha, cũng là chúng sinh đều biết. Nói như thế, càng thêm hợp lý. Nhưng lão tử hiển nhiên sẽ không vì vậy công nhận Trần Khổ đã nói. Trầm ngâm chốc lát, lão tử lúc này mở miệng phản bác, "Hừ, Trần Khổ, ngươi tuy có nhân tộc thánh cha danh tiếng, nhưng nói trắng ra, ban đầu cũng chỉ là chiếm chút tạo ra con người công mà thôi. Mà bây giờ, bổn tọa đã sáng lập nhân giáo nói thống, chính là nhân tộc thành giáo, cũng là duy nhất nhân tộc nói thống. Cái này không động ấn, lại có thể đến phiên ngươi tới chấp trưởng." Nghe nói thế, Trần Khổ nét cười càng thâm thúy hơn. "Ai, khổ a khổ a." Thái thượng sư bà nói thế, càng là không nói đạo lý. Chút tạo ra con người công, thử hỏi nếu không có ban đầu tạo ra con người, sư bá làm sao lấy có thể lập giáo? Trần Khổ liên tiếp thở dài, một bộ bị to như trời bị khuất bộ dáng. Dứt tiếng, chúng sinh không khỏi tức cười. Phen này giận đối lao tử, thật là giọt nước không lọt. Nếu là chiếu như vậy mà nói, lao tử có thể chứng đạo thành thánh, đều muốn cảm tạ Trần Khổ. Lao tử sắc mặt xanh mét, nghẹn lời không nói. Không thể không nói, Trần Khổ thường ngày làm việc, mặc dù để cho chúng sinh có chút vô sỉ ấn tượng, nhưng này hôm nay đã nói, cũng là chữ chữ châu ngọc, câu câu đều có lý. Ngay cả Tam Thanh đều có chút đối lý cảm giác. Thấy được lao tử không biết nói gì, Nguyên Thủy mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Khổ. "Hừ, Trần Khổ, bọn ngươi ba người, đừng vội tự rước lấy đủ. Hôm nay, cái này không động ấn, bọn ta Tam Thanh chắc chắn phải có được. Bọn ngươi chẳng lẽ cho là có thể đánh thắng được bọn ta sao?" Nguyên Thủy nói thế, có chút tức xì khói, định công chàng. "Giảng đạo lý nói bất quá ngươi, nếu là độc thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại cái này Tây Phương ba người sao?" Nghe nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là sắc mặt khó coi, trong lòng nặng nề. Phải biết, Tam Thanh vốn là có khai thiên công đức trong người. Vì vậy, nay mặc dù chứng đạo muộn với tiếp dẫn chuẩn đề, nhưng thực lực lại mạnh hơn. Dù chỉ là hai đối hai, tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng cũng không có bao nhiêu lòng tin. Càng không cần phải nói, dưới mắt hay là ba đối hai. Tam Thanh như vậy, cũng có thể nói là nắm đến tiếp dẫn chuẩn đề chỗ yếu. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải là sợ hãi. Thánh nhân bất tử bất diệt, cho dù đánh không lại Tam Thanh, nhưng mình cũng không phải bị tùy ý nắm. Mấu chốt là, một khi động thủ, Tam Thanh nếu là ra tay với Trần Khổ, vậy thì không ổn. Tiếp dẫn chuẩn đề trố mắt nhìn nhau, rồi sau đó vừa nhìn về phía Trần Khổ. Lần này vẻ mặt rơi vào Tam Thanh trong mắt, khiến cho Nguyên Thủy càng thêm đắc ý hử, nếu không dám động tay, vậy ngươi chờ còn không. Nguyên Thủy lên tiếng lần nữa, mong muốn uy hiếp tiếp dẫn chuẩn đề, để cho này trực tiếp rút đi. Nhưng không đợi hắn lời nói xong, đột nhiên, Trần Khổ cổ quái khẽ cười một tiếng. Ha ha, đây là hiếp ta Tây Phương không có trợ thủ sao? Lấy nhiều ép thiếu. Nguyên Thủy sư ba sợ là tính lầm. Trần Khổ nói như thế, trong miệng mặc dù vẫn vậy gọi sư bá, nhưng lời nói cũng là đối đầu gay gắt, không nhường nửa bước, càng không có chút nào kinh hoàng. Nghe nói thế, Tam Thanh sửng sốt một chút, lơ ngơ. Chúng sinh cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, không rõ nguyên do. Trần Khổ đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có cái gì có thể cương thánh nhân trợ thủ không được? Đang ở chúng sinh nghi ngờ trong, Trần Khổ ý vị thâm trường cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Ngay sau đó, chẳng qua là một đạo thần niệm truyền âm tế ra, sâu kín rơi vào trong hư vô. Đạo này thần niệm truyền âm, triệu hoán chính là thân ở Thái Tố Thiên Nữ Hoa thánh nhân. Trước đó nữ hoa mời Trần Khổ ra tay, cứu trị lục áp, đã là thiếu một cái đại nhân tình. Vì vậy, dưới mắt vừa đúng cần dùng đến, có thể nói là vừa vặn. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nữ hoa phong hoa tuyệt đại, mạn diệu tuyệt luân bóng lụa, từ Thái Tố Thiên mà tới, chậm rãi giáng lâm trong sân. Tiên quang bao phủ dưới, nữ hoa mặt bất đắc dĩ, thậm chí có chút u ám nhìn Trần Khổ một cái. Hiển nhiên, nữ hoa cũng không muốn liên lụy đến chuyện này trong, cùng Tam Thanh đối đầu gay gắt. Làm sao thánh nhân hứa hẹn, không thể ăn nói. Cho nên, nữ hoa cũng phải không được không đến. Mà lúc này, nữ hoa đột nhiên hiện thân, cũng đưa đến chúng sinh lại là một mảnh xôn xao. T. Nữ hoa thánh nhân, nàng thế nào cũng tới. Chẳng lẽ nữ hoa thánh nhân đối kia không động ấn, cũng đã động tâm, mong muốn tranh đoạt. Nếu là như vậy vậy, đó chính là ba bên thế lực tranh đoạt, cái này thật là càng ngày càng náo nhiệt a. Chúng sinh nghị luận ầm ĩ, đều lên không ngừng. Tam Thanh đám người tranh đoạt, đã sớm nói rõ không động ấn bất phàm. Mà thông qua trước đó vậy, chúng sinh cũng hiểu, kia không động ấn chính là nhân tộc chí bảo. Nữ hoa thân là nhân tộc thánh mẫu, tham dự tranh đoạt, tựa hồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chúng sinh như vậy, Tam Thanh cũng là kinh ngạc không hiểu, cảm thấy không hiểu. Cái này, nữ hoa sư muội thật là tới trước tranh đoạt không động ấn sao? Không nên à, nếu nàng thật đối không động ấn cố ý, trước đó linh bảo xuất thế thứ nhất thời gian, nên hiện thân mới là. Không ổn, nếu là nữ hoa sư muội cũng tham dự trong đó vậy, chuyện hôm nay liền càng thêm không ổn. Tam Thanh thấp giọng trò chuyện với nhau. Lao tử sắc mặt âm trầm. Trước đó Trần Khổ vậy, hắn còn có thể cưỡng ép phản bác. nhưng phải biết, ở trong nhân tộc, nữ hoa vị cách chính là trí cao vô thượng. Dưới mắt ngay cả lão tử cũng có chút so với không kịp. Vì vậy, nữ hoa nếu là muốn không động lớn vậy, cũng so lão tử càng thêm danh chính ngôn thuận. Đang ở tam thanh xì xào bàn tán lúc, lại thấy bên kia, nữ hoa hiện thân, không nói một lời, đi thẳng tới Trần Khổ cùng tiếp dẫn chuẩn đề bên người. Rồi sau đó, lúc này mới hơi ngước mắt, nhìn về phía tam thanh. Tam thanh sư minh, hôm nay mong rằng chư vị sư minh có thể buông tha cho tranh đoạt, đem kia không động ấn giao cho Trần Khổ sư điệt chấp trưởng. Lời vừa nói ra, chúng sinh nhất thời mở bức. Tam thanh cũng làm tức mắt trợn tròn. Có ý gì? Nữ hoa trước chuyến này tới, cũng không phải là muốn đích thân tranh đoạt không động ấn, mà là vì Trần Khổ trợ trận. Thì ra Trần Khổ nói chính là thật, hắn thật đúng là đem nữ hoa đung đưa tới làm trợ thủ. Vô luận là tam thanh hay là vô số đại năng, đều là trợn mắt há mồm, không hiểu vì sao như vậy. Hoặc là nói, lúc nào Trần Khổ cùng nữ hoa quan hệ vậy mà như thế thân cận cùng mật thiết. Lão tử cho mày trầm giọng hỏi, nữ hoa sư muội, vì sao như vậy? Ngươi phải biết, ngày xưa tại Tử Tiêu cung bên trong, bọn ta bốn người chính là đạo tổ ngồi xuống đệ tử thân truyền, kia tiếp dẫn chuẩn đề bất quá là đệ tử ký danh mà thôi. Lão tử nói thế ý vị sáng rõ, coi như nữ hoa muốn nhúng tay chuyện này, cũng nên cùng mình ba người là một nhóm mới đúng. Dưới mắt thế nào đi tương trợ tiếp dẫn chuẩn đề một phương nữa nha. Nghe vậy, nữ hoa sắc mặt không có một gợn sóng, giọng điệu cũng bình tĩnh như trước. Bản cung thiếu Trần Khổ sư điệt một có cân tình, hôm nay vì trả lại nhân quả, mong rằng sư minh hiểu. Nữ hoa chính là như vậy, dù là đã là đứng ở tam thanh đối lập một mặt, nhưng lời nói vẫn là như thế nhu hòa, lộ ra rất là khách khí. Dĩ nhiên, nếu là thật sự ra tay, nàng tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Nghe nữ hoa vậy, chúng sinh càng thêm khiếp sợ. Ân tình, Trần Khổ vậy mà để cho thánh nhân cũng thiếu ân tình. T, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thánh nhân hoàn toàn sẽ thiếu kia Trần Khổ ân tình, không thể tin nổi, quá không thể tin nổi. Trần Khổ tiểu tử này, rốt cuộc còn có bao nhiêu không ai biết đến lá bài tẩy cùng thủ đoạn? Chúng sinh vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Trần Khổ. Nếu có thể để cho nữ hoa ghi nợ ân tình, kia nữ hoa tất nhiên là từng thỉnh cầu Trần Khổ làm qua cái gì chuyện. Nhưng chúng sinh thực tại không nghĩ tới, vậy sẽ là chuyện gì? Nữ hoa cũng không có nói nhiều, dù sao yêu tộc thái tử bị Trần Khổ cứu. Tin tức như thế, nếu là truyền đi, đối với yêu tộc nhất định lại là một lần cực lớn đánh vào, hoặc là nói đả kích. Cùng chúng sinh xôn xao bất động. Trong sân, tam thanh ngược lại rơi vào trầm mặc. Ba người chẳng qua là ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Trần Khổ, rồi sau đó vẻ mặt khá khó nhìn. Lần này, đến phiên bọn họ khó chịu. Nữ hoa trả lại ân tình, chấm dứt nhân quả, bọn họ cũng thật là hiểu. Nhưng cứ như vậy, tiếp dẫn chuẩn đề, lại thêm nữ hoa, cũng là tam đại thánh nhân liên thủ. Lại nữ hoa làm sáu thánh trong trước hết chứng đạo tồn tại, tạo ra con người công đức cũng không hề thua kém tam thanh. Cứ như vậy, nếu là đánh lớn vậy, thắng bại coi như khó có thể dự liệu. Huynh trưởng, làm sao bây giờ? Bọn ta nếu là cùng nữ hoa đám người giao thủ, kia Trần Khổ sợ là sẽ phải thừa lúc vắng mà vào, cướp đi không động ấn. Nguyên Thủy trầm mặt nói như thế. Hắn không chỉ có lo lắng hai bên thánh nhân giữa thắng thua, quan trọng hơn chính là, một khi bản thân ba người bị kiềm chế, kia Trần Khổ đem không ai có thể ngăn cản, đoạt được không động ấn cũng chỉ là dễ dàng mà thôi. Nghe vậy, lão tử yên lặng không nói, sắc mặt xoắn xuýt bất phần. Bất quá, một bên Thông Thiên lúc này sắc mặt động một cái, rồi sau đó hắn dùng một loại rất là ánh mắt mong đợi nhìn về phía Trần Khổ. Đã như vậy, bọn ta thánh nhân ra tay cũng chỉ là khó phân cao thấp. Trần Khổ, không bằng như vậy, bổn tọa có thể tự phong thánh nhân tu vi, áp chế ở cùng ngươi ngang hàng cảnh giới, rồi sau đó người ta đấu một trận, người thắng liền được không động ấn, như thế nào? Thông Thiên đột nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người cũng bất ngờ. Bất quá nhìn Thông Thiên như vậy nhao nhao muốn thử bộ dáng, chúng sinh nhất thời bừng tỉnh. Tốt mà, Thông Thiên đây là nóng lòng không đợi được. Trong tam thanh, hắn am hiểu nhất sát phạt chi đạo, có thể nói là hiếu chiến nhất. Hơn nữa, ban đầu tam thanh chưa thành thánh lúc, Trần Khổ sức chiến đấu sẽ để cho Thông Thiên thán phục không thôi. Có thể nói, Thông Thiên trong lòng cũng một mực ôm mong muốn cùng Trần Khổ đã làm một trận, phân cao thấp ý tưởng. Hôm nay ngược lại là rốt cuộc tìm được cơ hội. Thậm chí, Thông Thiên như vậy đã không hề để ý không động ấn thuộc về như thế nào, chẳng qua là nghĩ thỏa thích Lâm Ly cùng Trần Khổ giao thủ một phen mà thôi. Cho nên mới nói ra tự phong thánh nhân tu vi, áp chế cảnh giới ngữ. Chúng sinh có chút hăng hái, nhưng Thông Thiên vừa dứt lời, Nguyên Thủy lại nhíu mày, trầm giọng nói, "Tam đệ, không thể hành sự lỗ mãng. Kia Trần Khổ thực lực quá mạnh mẽ, ngươi nếu tự phong thánh nhân tu vi vậy." Hắn cũng chưa có nói hết, nhưng này nói bóng gió, chính là vì Thông Thiên mà lo âu. Lấy thánh nhân tu vi, đối chiến phi thánh sâu kiến, chính là không thể nghi ngờ nghiền ép. Nhưng hai người nếu là thuộc về cùng một cảnh giới, theo Nguyên Thủy, Thông Thiên ngược lại thì vô cùng có khả năng bị thua một cái kia. Thật may là thanh âm hắn cực thấp, nếu không nói thế chuyển đi, chúng sinh tất nhiên sẽ kinh ngạc muốn rơi cằm. Về phần Trần Khổ, hắn thì ánh mắt sáng lên, rất là bộ dáng cảm hứng thú. Thông Thiên mong muốn thử một lần mình thực lực, giống vậy, Trần Khổ lại làm sao không muốn xem nhìn, nếu là thánh nhân cùng mình tu vi giống nhau, lại sẽ là ai mạnh ai yếu. Ha ha, tốt. Trần Khổ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp điểm một chút đầu, liền mở miệng đáp ứng. Nhưng hắn tiếng nói vừa ra khỏi miệng, đột nhiên, một bên lão tử lại ngắt lời nói, không thể. Chương 252, tự phong thánh nhân lực, Trần Khổ chiến lão tử. Chương 252, tự phong thánh nhân lực, Trần Khổ chiến lão tử. Lời của lão tử lại hấp dẫn chúng sinh ánh mắt, còn có biến cố. Tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Trần Khổ, lúc này cũng đầy là nghi ngờ nhìn về phía lão tử. Lại thấy người sau nhìn một cái Trần Khổ, rồi sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, cái này không động ấn nếu là nhân tộc chí bảo, như vậy chỉ dính dấp cùng nhân tộc khí vận tương quan người. Tam đệ không cần ra tay, nữ hoa sư muội cũng không cần nhúng tay. Hôm nay, bổn tọa liền tự phong thánh nhân tu vi, đánh với ngươi một trận, như thế nào? Nếu ngươi làm cho bổn tọa sử ra thánh nhân lực, liền coi như ngươi doanh, không động ấn liền cho ngươi. Nghe nói thế, chúng sinh giờ mới hiểu được lão tử dụng ý là không động ấn liên lụy đến nhân tộc khí vận, mà mọi người tại đây cũng chỉ có nữ hoa, lão tử cùng với Trần Cổ ở trong nhân tộc có tương ứng vị cách. Đã như vậy, kia không động ấn tranh đoạt cũng nên hạn chế ở ba người bọn họ trong mới là. Thông thiên ngược lại cùng nhân tộc cũng không quan hệ, có thể nói tuyệt không có lý do ra tay. Không nghĩ tới chuyện hôm nay vậy mà lại diễn biến đến trình độ như vậy. Ha ha, lão tử ngược lại sáng suốt, chỉ có như vậy đối bọn họ mới là có lợi nhất. Thánh nhân áp chế tu vi, cùng phi thánh giả đánh một trận, như thế cảnh tượng thật là cổ kim cũng có, thế gian hiếm thấy a. Bổn tọa quả thật tò mò, kia Trần Cổ có thể hay không đủ đánh thắng được áp chế tu vi lão tử thánh nhân đâu? Không nghi ngờ chút nào, chuyện hôm nay đã đem chúng sinh lòng hiếu kỳ câu động đến lớn nhất trình độ. Trần Cổ sức chiến đấu chắc tuyệt, càng là có thánh nhân dưới thứ nhất người gọi. Mà đổi thành một bên, lão tử cho dù áp chế thánh nhân tu vi, nhưng này ý thức chiến đấu, đạo cơ, nền tảng vân vân, cũng vẫn là không thể khinh thường. Một trận chiến này thắng bại, cũng để cho chúng sinh càng thêm không thể phỏng đoán. Vu Yêu hai tộc trong cũng đồng dạng là nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng. Đế Tuấn Thái nhất khe khẽ bàn luận, kia Trần Cổ thật đúng là không biết sống chết, lấy sâu kiến chi tư, cường thánh nhân, hôm nay tất nhiên muốn ăn một phen đau khổ. Đế Tuấn cười lạnh nói như thế, phản phất đã dự liệu được Trần Cổ bị lao tử bóp chết dí cảnh tượng. Nghe vậy, Thái Nhất sắc mặt nghiêm nghị, nhưng cũng là gật gật đầu, hiển nhiên cùng Đế Tuấn ý tưởng nhất trí. Không sai, cho dù hai bên thực lực giống nhau, nhưng Thái Thượng Thánh Nhân tu hành thời gian cũng không phải là Trần Cổ có thể so sánh. Huống chi Tam Thanh Thân là ngày xưa bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, tiên tiên vốn là nền tảng thâm hậu, thần thông kinh thế. Hừ, lần này Trần Cổ là thật tự mình chuốc lấy cực khổ. Không cần nói nhiều, theo Đế Tuấn Thái Nhất, trận chiến này cũng không có cái gì huyền niệm, lão tử tất nhiên có thể cường thế áp chế Trần Cổ. Dù sao Tam Thanh danh chấn thiên địa lúc, Trần Cổ hoặc giả còn không có xuất thế đâu. Vậy làm sao so? Dĩ nhiên, hai người thay vì nói là phân tích, chẳng bằng nói cũng là trong lòng hy vọng kết quả như vậy. Trần Cổ chính là yêu tộc chi địch. Ngược lại, Tam Thanh cao cao tại thượng, cùng yêu tộc cũng không có cái gì ân oán gút mắt. Kia không động ấn rơi vào lão tử trong tay, cũng tốt hơn bị Trần Cổ đạt được. Trong Vu tộc, Trúc Dung tức giận bất bình. Hừ, kia lão tử đây không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Thật là mặt cũng không cần. Hắn thấp như vậy uống một câu. Trước đó Tam Thanh mở miệng, khí phách uy hiếp chúng sinh, một bộ đối không động ấn tình thế bắt buộc bộ dáng, liền đã chọc cho Trúc Dung không vui. Lúc này ở hắn xem ra, lão tử càng là cậy già lên mặt, ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói chuyện lúc, Trúc Dung không khỏi mặt lộ vẻ lo âu. Cùng yêu tộc ngược lại, bọn họ ngược lại mong đợi Trần Cổ có thể thắng được lão tử, đạt được không động ấn. Kể từ đó, cũng tốt áp chế Tam Thanh nguyệt khí. Nghe Trúc Dung cái này phẫn nộ lời nói, một bên Đế Giang ngược lại cười một tiếng. Ha ha, Vũ đệ không cần vì Trần Cổ đạo hữu lo âu. Chẳng lẽ ngươi quên hắn ban đầu liên tiếp bại bọn ta 12 tổ vu chuyện sao? Nghe nói thế, Trúc Dung sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Ban đầu Trần Cổ cường thế ra tay, liên tiếp đánh bại 12 tổ vu, hắn há có thể quên? Thậm chí tới bây giờ, hay là ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Ngay sau đó, Trúc Cửu Âm cũng lên tiếng. Không sai, Trần Cổ đạo hữu thực lực cũng không dung khinh thường a. Hắn tu chính là Hỗn Nguyên chi đạo, vốn là so tầm thường tiên đạo mạnh hơn. Hơn nữa, này còn nắm giữ nhiều pháp tắc trật tự lực. Nếu là cùng cảnh giới, lão tử chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Trúc Cửu Âm ánh mắt thâm thúy, trong giọng nói lộ ra cực kỳ tin tưởng Trần Cổ thực lực. Trước đó Hồng Quân đạo tổ hiện thế, một lời chỉ ra Trần Cổ lai lịch. Cho nên, này tu hành Hỗn Nguyên chi đạo cũng đã không phải bí mật gì, hoặc giả những người khác không rõ ràng lắm. Nhưng 12 tổ vu từng chính mắt thấy, Trần Cổ nắm trong tay không chỉ một loại pháp tắc trật tự, có thể nói biến thái. Nếu bàn về số lượng vậy, ngược lại là nghiền ép lão tử tồn tại. Trừ thánh nhân ra, đám người thật đúng là không nghĩ ra, thế gian còn có gì người có thể áp chế Trần Cổ một con. Thậm chí ngay cả ngang tài ngang sức, cũng rất không có khả năng. Không nghi ngờ chút nào, theo vu tộc, Trần Cổ tất thắng. Nhưng bất kể chúng sinh phản ứng như thế nào. Trong sân, lúc này Trần Cổ cười. Ha ha, tốt. Liên ý theo Thái Thượng Sư bà nói. Trần Cổ vẫn là một bộ nhẹ nhàng bình thản bộ dáng, không chút do dự đáp ứng lão tử đề nghị. Cùng thông thiên giao thủ, hoặc là đổi thành lão tử, đối với Trần Cổ mà nói, cũng không có cái gì phân biệt. Thậm chí, lão tử thân là Tam Thanh đứng đầu, nền tảng sâu hơn, còn có trong truyền thuyết một mạch hóa Tam Thanh như vậy vô thượng thần thông. Cùng hắn giao thủ, bản thân nghịch thiên ngộ tính gia trì, nói không chừng còn có thể có thu hoạch lớn hơn. Chính là không biết, bây giờ lão tử có hay không sáng tạo ra cửa kia thần thông đâu. Trần Cổ tâm trong nghĩ như vậy, nghiêm nhiên đã đem lão tử xem như ngộ đạo suối nguồn. Dĩ nhiên, hắn mặc dù có thể bình tĩnh như thế, cũng là đối tự thân thực lực có đủ tự tin. Không cần nói nhiều. Thấy Trần Cổ đáp ứng, lão tử ánh mắt run lên. Đã như vậy, không cần nói nhiều. Ta hai người liền coi đây là chiến trường. Lão tử dứt khoát, một trường tế ra. Chỉ một thoáng, hư không ầm vang, đinh hai nhức óc, vô tận pháp tắc quần quần quấy động. Trong nháy mắt, một phương 100 triệu 10 ngàn dặm không gian, liền bị tùy theo cắt rời đi ra, cùng chúng sinh ngăn cách. Đây cũng là hai người giao thủ chiến trường chỗ. Làm xong đây hết thảy, lão tử cũng tâm niệm vừa động. Ngay sau đó, chúng sinh liền rõ ràng cảm ứng được, này quanh thân khí tức, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi nội liễm, hoặc là nói là yếu bớt. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản cái loại đó để cho chúng sinh biến sắc mênh mông thánh uy, đã là không còn sót lại gì. Tiên quang ảm đạm, lão tử tu vi cũng ở vào chuẩn thánh hậu kỳ cấp bậc. Đây chính là vì sao đối ứng Trần Khổ Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Chúng sinh sắc mặt cùng nhiệt, ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm trong sân. Mà đang ở 10 triệu tỷ 10 ngàn đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Chiến trường đã thành, lão tử không hề nói nhảm. Ra tay đi. Hắn mở miệng khẽ quát một tiếng, rồi sau đó trực tiếp giành trước ra tay. Chỉ thấy hắn một trường vô ra, thoáng chốc, giữa thiên địa, chói mắt tiên quang bạo trán, thường hực tuyệt luân, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất. Thái Thanh nói vận tràn ngập, che khuất bầu trời, mênh mông như mênh mông, treo cao cửu thiên, không nói ra tráng khoát hùng vĩ. Đây là lão tử tiên tiên thần thông, Thái Thanh tiên quang. Tiên quang bao phủ dưới, đủ để xuyên thủng vạn vật, chôn vùi hết thảy. Thấy vậy, Trần Khổ dĩ nhiên không sợ. Lớn ngày phát quang, hắn lấy thủ đoạn giống nhau đứng đối, luôn xuất phát ủy. Chỉ thấy Trần Khổ cả người, cũng cơ thể rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm. Phật quang hạo đãng, thần mang trong vắt, cũng như sông lớn mênh mông, dâng trào không nghỉ. Nếu nói là lão tử Thái Thanh tiên quang, chính là một loại ác liệt, ngang nhiên cảm giác. Như vậy cái này lớn ngày Phật quang, chính là thần thánh, siêu nhiên. Thế gian hết thể lực lượng đều sẽ bị này tịnh hóa, vô sạch. Hai loại tiên quang đan vào, nhấc lên ngút trời đại khủng bố. Trong chớp nhoáng này, vô biên trời cao tựa hồ cũng bị cứng rắn chia phần hai nửa. Một bên chính là bạch quang hòa hợp, như tầng mây hội tụ, vô biên vô hạn. Bên kia, thời là kim quang nổ bắn ra, ánh chiếu hoàn vũ, đẹp lấp lánh. Nhưng chúng sinh không rảnh cảm thán như thế cảnh đẹp, mỗi người đều là sắc mặt nghiêm trọng, chưa từng có nghiêm nghị. Bọn họ rõ ràng thấy được, đang ở hai loại tiên quang đan vào dưới, hư không từng khúc trầm luân, không ngừng sụp đổ. Pháp tắc sụp đổ, trật tự rối loạn. Vũ trụ rung dậy, đại tinh nổ tung. Tiếp quang lan tràn 100 triệu 10 ngàn dặm, đưa đến trận trận kịch liệt hư không chảy loạn, để cho chúng sinh dựng ngược tóc gáy, giận cả tóc gáy. Thật may là lão tử đặc biệt mở ra phương này chiến trường. Nếu không, như thế đáng sợ chiến đấu dư âm, đủ để xoắn giết bình thường đại la kim tiên cường giả. Cho dù là chuẩn thánh sơ kỳ, hay hoặc là trung kỳ tồn tại, một khi tiêm nhiễm, đều muốn luẩn ra. Cuối cùng, tiên quang va chạm, hoàn toàn nổ bể ra tới, chôn vùi vào trong hư vô. Mà trong sân, lão tử cùng Trần Khổ đứng đối mặt nhau, đều sừng sững bất động, đạo bào bù bù. Một kích này, ngang tài ngang sức, hai người cũng không phân ra cao thấp. Không hề dừng lại, lão tử xuất thủ lần nữa. Hôn Nguyên Tiên Cương Quyền. Hắn ngược lại là đấm ra một quyền. Dữ dằn, hung hãn. Một quyền thế ra, xuyên thủng hư không. Trôi đi qua, hư không vỡ nát, trở lại hư vô. Trận trận Hôn Nguyên Cương Phong dày xéo, lăng liệt thế lãnh, không nói ra cường thế bá đạo. Có thể thấy được lão tử thường ngày mặc dù lộ ra lạnh nhạt vô vi, nhưng một sáng ra tay, cũng là giống vậy bá tuyệt hoàn vũ, ngang nhiên vô cùng. Đối với lần này, Trần Khổ vẫn vậy không chút phí sức. Như Lai thần trưởng cũng theo đó tế ra, che khuất bầu trời. Pháp tác cự trưởng ầm ầm ép xuống, có nặng hơn triệu triệu cơn lúc. Trần Khổ bây giờ tu vi, thì triển ra chiêu này, cũng là ngút trời đại khủng bố, không thể cùng ban đầu giống nhau mà nói. Giờ khắc này, dậm dạp chẳng chịt vạn ký tự văn từ trên 9 tầng trời rũ xuống, phản phất sông lớn cuốn ngược, thanh thế cực kỳ kinh người. Hai bên thế công ba chạm, một lần nữa kích nổ vô tận cao thiên. Dư âm lan tràn, làm vỡ nát đại địa trên nhiều thần phong núi lớn. Dù là có tiên tiên trận pháp bảo vệ nhiều động tiên phúc địa, cũng giống vậy lảo đảo muốn ngã. Hai người dưới chân, càng là hiện ra vạn trượng khe, thiên nguyên vắt ngang, để cho nhân vọng chi sợ hãi, tim đập chân run. Cứ như vậy, hai người thân hình triển chuyển xoay sở, một đạo đạo thần thông đại thuật tế ra, không nhường nửa bước. Như thế đấu pháp, đánh thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Chúng sinh hoàn toàn nhìn ngây người, kinh ngạc thất thần, không biết nên làm phản ứng gì. Trời ơi, đây mới là Trần Khổ chân chính thực lực sao? Có thể cùng lão tử thánh nhân đấu có tới có trở về, cho dù cuối cùng bị thua, cũng là đủ để danh chấn muôn đời a. Tại sao ta cảm giác ban đầu Trần Khổ vẫn có giữ lại đâu? Ô, chẳng lẽ một trận chiến này đến cuối cùng, Trần Khổ thật sẽ vượt trên lão tử thánh nhân? Nói như vậy, coi như quá nghịch thiên a. Khiếp sợ, không lời nào có thể diễn tả được khiếp sợ tràn ngập ở thiên địa chúng sinh trong lòng. Cho dù bất luận kết quả sau cùng, Trần Khổ có thể chiến đến một bước này, cũng đã là đáng giá chúng sinh thắng phục, để cho vô số đại năng cự phách xem như người trời, chỉ nhìn mà than. Trong sân, lão tử sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là càng ngày càng khó coi. Chỉ có hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được, Trần Khổ là bực nào hùng mạnh. Hôn Nguyên chi đạo trong người, khiến cho Trần Khổ đạo cơ vô cùng thâm hậu. Pháp tắc trật tự cuồn cuộn, tựa hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không hết bình thường. Hơn nữa, mỗi một loại thần thông đại thuật tế ra, đều là cường hãn tuyệt luân, để cho lão tử cũng cảm thấy có chút cật lực. Không được, bổn tọa quyết không thể thua. Lão tử trong lòng như vậy gầm lên. Thứ nhất, không động ấn cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể nắm bắt tới tay, chấp trưởng nhân tộc khí vận, tất nhiên có thể khiến cho nhân giáo ầm ầm lớn mạnh, muôn đời không suy. Thứ hai, hôm nay ở vô số chúng sinh chú ý dưới, mình nếu là bị thua, vậy thì mất mặt ném về tận nhà. Dù là lão tử là đang áp chế tu vi, cũng không phải là lấy thánh nhân cảnh giới tư thế bị thua, hắn vẫn vậy không thể nào tiếp thu được. Vừa nghĩ đến đây, lão tử cũng biết, nếu chỉ là đơn thuần bằng vào thần thông đạo pháp trở, là không thể nào áp chế Trần Khổ. Bàn Long Biển Quải, tâm niệm vừa động, hắn tiếp theo vận dụng linh bảo. Bàn Long Biển Quải ra, như một con rồng lớn bắt ngang cao thiên, khí thế hung hăng hướng Trần Khổ xông lên đánh giết mà đi, thế không thể đỡ. Nhưng xem một màn này, Trần Khổ lắc đầu bật cười. So đấu linh bảo, vậy mình thì càng không hưởng. Vung tay lên, vạn Phật tấn trực tiếp tế ra. Trong phút chốc, muôn vạn Phật tử nhỉ non vang dội, vạn ký tự văn càng như hãn như biển kích động. Vạn Phật tấn cương Bàn Long Biển Quải, không hề yếu. Lão tử con ngươi co rụt lại, lần nữa tế ra ly địa diễm quang cờ. Trần Khổ thì vận dụng Thanh Liên Bảo Sắc Cờ. Hai kiện linh bảo phẩm cấp giống nhau, thậm chí đồng xuất một mạch, đều bị Tiên Tiên Ngũ Phương Cờ một trong, càng là khó có thể phá pháp, lực lượng ngang nhau. Lao tử sắc mặt xanh mét. Rồi sau đó, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp nổi lên, công đức kim quang ánh chiếu, muốn vì vậy trấn áp Trần Khổ. Nhưng Trần Khổ cầm trong tay Hồng Mông Lượng Tiên Xích, tung người nhảy một cái, giống vậy lấy công đức lực, cứng rắn địa phá vỡ Huyền Hoàng Linh Lung Tháp phong tỏa. Chúng sinh nhìn hoa cả mắt, đã tê dận, hoàn toàn đã tê dận. Hai người này linh bảo, một món lại một món, đơn giản là kinh thế hai tụ. Mà cái này cũng khiến cho hai bên vẫn vậy khó phân cao thấp. Rốt cuộc, trong sân lão tử đột nhiên cắn răng một cái, ánh mắt cũng biến thành tàn nhẫn. Thái cực đồ, ý niệm hắn động một cái, thế ra bảo vật này. Thấy vậy, chúng sinh hoàn toàn sôi trào, một mảnh ồn ào. Tiếp dẫn chuẩn đề, cũng không nhịn được biến sắc, con người chợt co lại. Đáng chết,